Chương 79 hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, chương 79 hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh đáng đời. Lý Tâm Nguyệt tiểu hừ một tiếng, dương dương đắc ý giơ lên hàm dưới, giống như một cái kiêu ngạo không tức giống như. Tô trưởng ca phủi một chút, đã ạ, miệng, trong lòng âm thầm đoán thầm, Tâm Nguyệt tả, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Chúng ta đi thôi. Lý Tâm Nguyệt cầm bàn tay của hắn quay người rời đi, lại cẩn thận mỗi bước đi, cho đến tòa cô mộ kia dần dần biến mất ở trước mắt, lúc này mới lưu luyến không rời đem đầu quay lại. Tô trưởng ca nắm chặt nàng cái tay kia, Tâm Nguyệt tả, nếu như thiên hạ có một loại có thể để người ta phục sinh thần dược, ngươi có muốn hay không a? Lý Tâm Nguyệt gật đầu nói, đương nhiên muốn, cho dù là ở chân trời góc biển, sông pha khói lửa ta đều nhất định phải nắm bắt tới tay. Nhưng lời nói này sau khi nói xong, nàng nặng nề thở dài, thế nhưng là thiên hạ này, như thế nào lại có loại thần dược này a? Nói không chừng có đâu. Ở nơi nào? Thế gian này khả năng cũng có, nhưng là ta muốn dị vực hẳn là có. Dị vực? Lý Tâm Nguyệt sững sờ. Tô trưởng ca cười nói, cái này cùng cha mẹ của ta có chút quan hệ, cha mẹ ta gọi Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi, mấy trăm năm trước là tứ đại thế gia bên trong, Tô gia cùng Diệp gia sau người. Bao nhiêu? Mấy trăm năm trước. Lý Tâm Nguyệt hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Rất không thể tưởng tượng nổi a. Kỳ thật ta vừa biết đến thời điểm cũng là cái biểu tình này. Tô trưởng ca cười nói, ngươi sẽ không phải là đang đùa ta vui vẻ a? Lý Tâm Nguyệt đại mi nhíu chặt, hầu nghi quét mắt nhìn hắn một cái. Mấy trăm năm trước người, làm sao có thể tại mấy trăm năm về sau sinh hạ Tô trưởng ca lớn như vậy nhi tử? Thật không có, võ công của bọn hắn đã siêu việt thần du huyền cảnh, đặt đến trường sinh bất lão, giống như là tiên nhân. Tô trưởng ca giải thích nói, cái gì? Siêu việt thần du huyền cảnh? Lý Tâm Nguyệt lần nữa bị chấn kinh, so vừa rồi biết Tô trưởng ca phụ mẫu là mấy trăm năm trước người còn khiếp sợ hơn. Bách Hiểu Đường đem thiên hạ võ học chia làm tứ cảnh, kim cương phàm cảnh, tự tại địa cảnh, tiêu giao thiên cảnh cùng thần du huyền cảnh. Thần du huyền cảnh đã là thế gian võ học đỉnh phong, vô số người dốc cả một đời đều vô pháp bước vào cảnh giới kia. Cho dù là nàng, hiện tại cũng bất quá là tiêu giao thiên cảnh bên trong phủ giao cảnh thôi. Siêu việt thần du huyền cảnh, trường sinh bất lão, thật là một cái dạng gì cảnh giới a? Lý Tâm Nguyệt không dám tưởng tượng. Đây đều là lao bất tử kia nói, hắn sẽ không gạt ta. Tô trưởng ca nói ra. Vậy cha mẹ ngươi hiện tại ở đâu đây? Lý Tâm Nguyệt rất ngạc nhiên, người lợi hại như vậy, trước đó vậy mà không có một chút nghe thấy. Cho dù đã xuất thế, hẳn là cũng lưu lại qua một chút nghe đồn a. Có thể Tô Bạch Y cùng Nam Cung Tịch Nhi cái tên này, Lý Tâm Nguyệt là thật chưa nghe nói qua. Tô trưởng ca hít sâu một hơi, bọn hắn hiện tại trấn thủ tại cực bắc chi địa, cái chỗ kia gọi Bắc Cảnh, cùng một đám dị vực tới yêu ma chém giết. A. Lý Tâm Nguyệt con ngươi nhanh chóng co rút lại. Tô trưởng ca nói ra, qua mấy năm chờ ta đến cái kia thứ 16 cảnh, cũng muốn cùng đi Bắc Cảnh. Đến lúc đó ta sẽ đi dị vực nhìn xem, có thể tìm nhìn cái kia có thể người chết sống lại mọc lại thịt từ xương thần dược. Lý Tâm Nguyệt đống nhiên nắm chặt tay của hắn, từ bỏ đi. Tư nhân đã qua đời, ta đã nhận mệnh, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi mạo hiểm. Không phải đang mạo hiểm, mà là dị vực ta cũng rất tò mò, bên kia đến cùng có cái gì? Tô trưởng ca cười nói. Từ khi tại Lý Tiên Sinh nơi đó biết Đông Nam Tây Bắc tồn tại bốn cánh cửa sau, hắn liền hiếu kỳ phía sau cửa dị vực là cái dạng gì? Là một mảnh thế giới màu sắc sặc sỡ, hay là hoàn toàn hoang lương? Hắn muốn đi xem, đi mạo hiểm, đi thăm dò những dị vực kia. Trở lại bên ngoài mộ, cái kia bày đầy 300 thanh trường kiếm trong kiếm cát, Lý Tố Vương sắc mặt âm trầm như nước ngồi tại trên bậc thang. Tay phải hắn nắm một thanh dài nhỏ trường kiếm chua kiếm, tay trái cầm một khối đẹp đẽ khăn lụa, đem thân kiếm sáng bóng bóng loáng. Lúc này, Lý Tố Vương dựng lên lỗ tai, nghe phía bên ngoài chuyển đến hai cái tiếng bước chân, lập tức giơ lên đôi mắt. Hắn nhìn thấy Lý Tâm Nguyệt cùng Tô trưởng ca chậm rãi đi vào trong cát, lập tức đứng lên. "Danh con, ngươi tới đây cho ta." Lý Tố Vương lắc lắc trường kiếm. "Lý chủ chủ, làm sao nổi giận lớn như vậy a?" Tô trưởng ca thoáng hướng Lý Tâm Nguyệt sau lưng rời một bước. "Đều cái gì Lý chủ chủ? Xưng hô như thế nào là thủy trang trang chủ, liền gọi hắn như thế nào?" Lý Tâm Nguyệt nói ra. "Ta lo lắng Lý chủ chủ sẽ bị tức chết đi qua." Tô trưởng ca cười khổ một tiếng. "Sợ cái gì, ngươi biết được y lý, đến lúc đó lại đem hắn chữa cho tốt chính là." Lý Tâm Nguyệt chậm rãi đi tới. Tô trưởng ca dở khóc dở cười, "Tâm Nguyệt tả thật đúng là cha tử nữ yêu a. Nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta." Lý Tố Vương quát. "Nhạc phụ đại nhân đừng nóng đội, ta tới." Tô trưởng ca đành phải kiên trì đi tới. "Ngươi gọi ta cái gì?" Lý Tố Vương mặt đều đen. "Đương nhiên là nhạc phụ đại nhân a, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân." Tô trưởng ca ôm quyền hành lễ. "Ngươi cái này thỏ con." Lý Tố Vương vừa muốn nổi giận, Lý Tâm Nguyệt ánh mắt như dao quét tới, để hắn ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. "Bé con, ngươi tới đây cho ta." "Thỏ con bé con," xưng hô này ngược lại là đủ độc đáo. Tô trưởng ca cười cười, cất bước mới vừa đi tới Lý Tố Vương phụ cận, liền bị hắn bắt lấy quần áo, lôi đến bên cạnh. Lý Tố Vương nói ra, "Danh con, nếu Tâm Nguyệt kiên định lựa chọn ngươi, ta lao đầu tử này liền không lại nói cái gì. Nhưng hy vọng ngươi không cần học cái kia lôi mộng sát, về sau mang theo Tâm Nguyệt nhiều đến bên này nhìn xem, nhiều bồi bồi ta lao đầu tử này." Tô trưởng ca ôm quyền cười nói, "Biết, chúng ta hàng năm đều sẽ tới một chuyến." Lý Tố Vương vui mừng nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi. Còn có, nói cho một chút ngươi nhị sư huynh kia, hắn cái kia nhiệt huyết cũng nên thả thả, đừng giả vây lại đầu góc." Lý chủ chủ lời nói, "Ta nhất định đưa đến." Tô trưởng ca nói ra. "Đi, vậy ngươi đi thôi." Lý Tố Vương phất phất tay. "Đi, đi chỗ nào a?" Tô trưởng ca sửng sốt một chút. "Đương nhiên là xuống núi a, nơi này không có ngươi chỗ ở." Lý Tố Vương không nhịn được nói. Hắn vừa dứt lời, Lý Tâm Nguyệt liền nhận lấy nói đến, "Không có việc gì, để hắn đêm nay cùng ta ở cùng một chỗ là được. Lý Tố Vương phất ống tay áo một cái, vậy không được. Còn không có thành thân đâu, thiện nghi tiểu tử này làm gì? Dù sao đêm nay chúng ta cũng sẽ không đi, muốn đi liền phải cùng đi. Lý Tâm Nguyệt đi tới bốn thanh kiếm trước mặt, tiện tay cầm xuống một thanh kiếm, đưa tay liền thả tới. Ấy, Tâm Nguyệt đừng ném a. Lý Tố Vương giật mình, vội vàng đưa tay đem trường kiếm ôm lấy, sau đó cuốn lên tay áo xoa xoa vỏ kiếm. Tô Trường Ca đi tới, kiếm tâm trùng lớn như vậy, ngủ ở chỗ nào đều có thể. Ngược lại là còn có một việc, còn xin nhạc phụ đại nhân đáp ứng. Chuyện gì a? Lý Tố Vương trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Ta muốn cầu được kiếm tâm trùng bài trôi danh kiếm. Tô Trường Ca đáp lại. Lý Tố Vương sửng sốt một chút, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, đưa tay móc móc lỗ tai. Lý Tố Vương nghi ngờ nói ngươi cầu kiếm làm cái gì? Trường Ca công tử, cầm nghệ vô song. Một khúc phục hy thần trời vàng, cong lên Tây Nam đạo, uy chấn danh kiếm sơn trang, bại lui kiếm tiên Vũ Sinh Ma, hắn còn cần kiếm sao? Thì càng đừng bảo là bên hông hắn thanh kia bất nhiễm trần, đây chính là danh kiếm sơn trang tạo thành tiên cung chi kiếm. Thanh kiếm kia không chút khách khí nói, phẩm chất so với chính mình tạo thành động tiên sơn không chút thua kém, hắn còn tới cầu cạnh kiếm làm cái gì? Tô Trường Ca cười cười, thực không dám giấu giếm, ta là vì người khác cầu. Ai vậy? Lý Tố Vương nhíu mày, ai có thể mời được đến vị này Trường Ca công tử tự mình đến kiếm tâm trùng cầu kiếm a? Đừng hỏi, coi như là ta đổ cưới không được sao? Lý Tâm Nguyệt nói ra. Khi đổ cưới là có thể, thế nhưng là thằng danh con này còn không có đặt xính lễ đâu. Lý Tố Vương chỉ vào Tô Trường Ca. Tô Trường Ca nói ra, hôm nay tới có chút vội vàng, cho nên không có chuẩn bị cái gì. Nhưng cho ta mấy ngày thời gian, xính lễ lập tức liền đưa tới. Lý Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lý Tố Vương, người ta chuẩn bị kỹ càng xính lễ, vậy ta đổ cưới ngươi có cho hay không? Lý Tố Vương ngẩn người, sau đó thở dài một tiếng, cho. Muốn cái nào thanh kiếm liền tự chọn đi. Vậy liền gió này nhã bốn kiếm đi, cái này 300 thanh kiếm bên trong, liền cái này bốn thanh kiếm coi như không tệ. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười. Lập tức muốn nhiều như vậy. Lý Tố Vương khỏe miệng có chút giật một cái. Không phải liền là bốn thanh kiếm mà thôi thôi, cha ngươi bây giờ còn trẻ, lại đúc bốn thanh kiếm là được. Lý Tâm Nguyệt cười nói. Tâm Nguyệt ta, ngươi bây giờ còn không có gả đi đâu, làm sao hung hăng giúp hắn nói chuyện a? Lý Tố Vương đấm ngược dậm chân. Lý Tâm Nguyệt sâu kín nói ra, dù sao cái này bốn thanh kiếm bày ở nơi này cũng là bày biện, còn không bằng để bọn chúng trên giang hồ rực rỡ hào quang đâu. Lý Tố Vương bất đắc dĩ, cầm đi đi cầm đi đi. Cùng lắm thì ta lại đúc bốn thanh mới phong nhã bốn kiếm. Nghe được đi, còn không mau tới lấy đi. Lý Tâm Nguyệt nhìn phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca ôm quyền cười nói, đa tạ Lý chủ. Không đối, là nhạc phụ đại nhân khẳng khái mở hầu bao. Lý Tố Vương nhìn xem hắn đi qua đem phong nhã bốn kiếm toàn bộ lấy đi, trong lòng một mực tại dì máu. Đáng giận a. Cái này Tô Trường Ca so Lôi Mộng Sát còn muốn đáng giận. Lôi Mộng Sát lại tới đây, nhiều lắm là bắt cóc chính mình tiểu nữ nhi. Cái này Tô Trường Ca, bắt cóc chính mình đại nữ nhi còn không tính, còn cầm đi chính mình phong nhã bốn kiếm. Lý Tố Vương tức giận đến hô hấp đều biến lớn. Thanh kiếm này gọi Thính Vũ kiếm, ngươi vừa rồi thấy qua. Lý Tâm Nguyệt đem một thanh trường kiếm nhét vào Tô Trường Ca trước mặt. Thanh kiếm này gọi Quan Tuyết, còn có thanh này gọi Nhìn Hoa. Thanh này gọi Văn Phong. Lý Tố Vương trên trán nổi gân xanh, tiểu tử, cái này bốn thanh kiếm thế nhưng là ta lúc tuổi còn trẻ tâm huyết, ngươi cũng không nên cô phụ bọn chúng. Tô Trường Ca cười nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm đi, ta cho chúng nó tìm chủ nhân, chắc chắn sẽ không kém. Lúc này, Lý Tâm Nguyệt đưa tay chỉ hướng bên người ba thanh kiếm, Trường Ca, cái này ba thanh tinh thần, lưu quang cùng trong mây, nếu không cũng đem đi đi. Không không a, còn muốn ba thanh a. Lý Tố Vương trợn mắt hốt mồm. Về sau nếu là có nhi nữ, cũng tiết kiệm đi một chuyến nữa tới đây lấy kiếm. Lý Tâm Nguyệt nói ra. Danh kiếm sơn trang có tứ phẩm danh kiếm, núi cao, biển cả, trời cao, tiên cung. Ta tạo thành cái này ba thanh kiếm, chính là mây kia thiên tri thượng, tiên cung phía dưới 9 ngày chi kiếm. Ba thanh kiếm này, so với phong nhã bốn kiếm thế nhưng là không chút thua kém a. Lý Tố Vương đi tới, đem đặt ở phía trên nhất một thanh kiếm lấy xuống. Thanh kiếm kia toàn thân đen như mực, trong thân kiếm ở giữa lại bóng ánh sáng long lanh, giống như trong bầu trời đêm một đạo giống như tinh thần sáng chói. Lý Tố Vương tay phải bắt lấy chuôi kiếm, tay trái vươn ra hai ngón tay xẹt qua thân kiếm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Nếu như nói phong nhã bốn kiếm là lúc tuổi còn trẻ của hắn tâm huyết, tinh thần kia, lưu quang cùng trong mây ba thanh kiếm, chính là hắn 10 năm này hài lòng nhất tác phẩm. Đương nhiên, không bao gồm trôi kia động tiên sơn. Danh kiếm phổ xếp hạng thứ 7 động tiên sơn, là hắn suốt đời đắc ý nhất tác phẩm. Hắn lưu luyến không rời lướt qua vỏ kiếm, sau đó liền vung tay ném cho Tô Trường Ca, nếu muốn, vậy liền cầm đi đi. Tinh thần, lưu quang, trong mây cũng bị Tô Trường Ca bỏ vào trong túi. Lý Tố Vương ánh mắt như lao, hung ác trừng mắt Tô Trường Ca, liền cái này thất binh kiếm, lại cùng ta mở miệng muốn, có tin ta hay không liều mạng với ngươi. Kiếm các tàng kiếm 300 chuôi, mãi mãi cũng là 300 chuôi. Thoáng một cái thiếu đi thất binh kiếm, hắn muốn hao phí thời gian bao nhiêu mới có thể đúc ra mặt khác thất binh kiếm để ở chỗ này à? Thất binh kiếm đã đủ rồi, lại nhiều ta chỗ này cũng bắt không được. Tô Trường Ca cười nói. Lý Tố Vương bung lên tay áo, hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ qua mấy ngày đem xính lễ đưa tới, nếu là xính lễ để cho ta không hài lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mà chương 80 phong hoa tuyết nguyệt, hoa trà đợi trời, cảnh sắc ưu mỹ. Chương 80 phong hoa tuyết nguyệt, hoa trà đợi trời, cảnh sát ưu mỹ. Hai người ngồi tại kiếm tâm trùng cao nhất nóc phòng nâng ly cả chén, quên cả trời đất. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ẩm thành giai nhân. Tô Trường Ca chậm rãi giơ ly rượu lên nhắm ngay Minh Nguyệt trên trời, lại đối chuẩn người bên cạnh. Lý Tâm Nguyệt nghe được trong lòng cao hứng, rỗi ra chén rượu đụng một cái, giơ lên trắng non mái tóc, uống một hơi cạn sạch. Lý Tâm Nguyệt để ly rượu xuống, đột nhiên hỏi, tại Kiếm Tâm Ngai bên trên ngươi nói, trừ Văn Quân các nàng bên ngoài còn có 4 cái hồng nhan chi kỷ, đúng không?
Đúng vậy.
Tô trưởng ca trả lời rất thẳng thắn. Văn Quân các nàng cũng biết sao? Lý Tâm Nguyệt hỏi. Ngươi là người thứ nhất biết đến. Tô trưởng ca lắc đầu. Đều không có đã gặp mặt. Lý Tâm Nguyệt là người. Tô trưởng ca gật đầu, có 2 cái rất đặc thù, các nàng không tại Bắc Ly, bị vây ở một mảnh vùng đất nghèo nàn. Chờ ta đi đến bên kia, mới có thể đem các nàng mang về.
Ai vậy?
Lý Tâm Nguyệt không khỏi có chút đau lòng hai nữ tử kia. Vùng đất nghèo nàn, nghe chút cái tên này liền biết không phải chỗ tốt. Hai người 407 ở nơi đó chỉ có thể lẫn nhau dựa vào, ngẫm lại đều cảm thấy đáng thương. Tô trưởng ca khỏe miệng có chút dương lên, các nàng gọi Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, là Bác Quyết để lại 2 vị công chúa. Lý Tâm Nguyệt giật mình, đã bị diệt quốc Bác Quyết lại còn có 2 vị công chúa để lại xuống tới. Tô trưởng ca nói ra, Bác Quyết di dân không có chết sạch, bọn hắn chạy trốn tới thiên ngoại chi thiên, ở nơi đó sinh tồn. Bác Quyết vị hoàng đế kia Nguyệt Phong Thành cũng không có chết, mà là tại cái chỗ kia thành lập thiên ngoại thiên, thành giáo chủ. Tô trưởng ca đem thiên ngoại thiên sự tình đều nói cho Lý Tâm Nguyệt. Lý Tâm Nguyệt sau khi nghe xong, cầm chén rượu lên uống một ngụm, phun ra một ngụm tiểu khí sau, tâm thần mới bình ổn xuống tới. Nàng đỗng nhiên đại mi cao lại, quay đầu nhìn một cái Tô trưởng ca, ngươi muốn đi giúp 2 vị kia công chúa, đem Nguyệt Phong Thành cứu ra. Ngươi liền không sợ Nguyệt Phong Thành sau khi ra ngoài, lại chọn lên chiến tranh?
Không biết.
Tô trưởng ca cười lắc đầu, ta đã tất cả an bài xong, coi như Nguyệt Phong Thành đi ra, cũng chọn không dậy nổi chiến tranh. Giết vô tướng sứ đằng sau, Nguyệt Giao liền có thể triệt để nắm giữ thiên ngoại thiên. Lại đem Nguyệt Phong Thành võ công phế bỏ đi, hắn cho dù có lớn hơn nữa năng lực cũng lật không nổi gọn sóng. Lý Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, cũng chỉ có ngươi cùng Lý tiên sinh có thể có tự tin như vậy, không gì hơn, cái này xử lý vừa vặn, làm được rất tuyệt. Nếu làm được rất tuyệt, Tâm Nguyệt tỷ, tối nay là không phải có thể Tô trưởng ca nắm lấy tay của nàng, nếu mày không bàn giao rõ ràng trước đó, đêm nay đừng nghĩ đụng ta. Lý Tâm Nguyệt xấu hổ giận trừng mắt liếc hắn một cái, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, Bác Quyết song đế nữ đều bị ngươi cầm xuống, thật lợi hại a. Vậy còn có mặt khác 2 cái là ai a? Còn có một cái tại Tuyết Nguyệt Thành. Tô trưởng ca thành thật trả lời. Lão bất tử nói qua, đến Tuyết Nguyệt Thành liền giới thiệu với hắn một cái mỹ nhân tuyệt thế. Hắn tưởng thật, nếu là không có, liền để lão bất tử kia ở một tháng nhà xí. Lý Tâm Nguyệt trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói Tuyết Nguyệt Thành, ở nơi nào a? Tô trưởng ca đưa tay chỉ hướng phía tây, tại phía tây có một tòa thế ngoại chi thành, nơi đó có phong hoa tuyết nguyệt, hoa trà đầy trời, cảnh sắc ưu mỹ, là thích hợp nhất định cư phương. Lý Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi cùng Lý tiên sinh rời đi Thiên Khải Thành sau, dự định đến cái chỗ kia đi định cư. Tô trưởng ca cười nói, đúng vậy, ta ở bên kia có một tòa rất lớn sân trang, đến nơi đó có thể tùy tiện chạy, tùy tiện hô. Tiểu Hàn Ý Nhi cũng sẽ ở đâu? Lý Tâm Nguyệt hỏi. Tô trưởng ca nói ra, đương nhiên, nàng đến bên kia sau sẽ chính thức bái sư nhập môn. Phong hoa tuyết nguyệt, hoa trà đầy trời, nghe chính là cái rất đẹp địa phương. Lý Tâm Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Tâm Nguyệt tỷ nếu là muốn đi, đến lúc đó đi theo chúng ta đi là được. Tô trưởng ca đang muốn đưa tay ôm lấy cái kia thon dài eo nhỏ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Thế nào? Lý Tâm Nguyệt cũng đi theo nhìn về phía bầu trời đêm, đã thấy một con chim lớn từ đỉnh đầu lướt qua, ném ra một vật, tùy sau lại bay mất. Lý Tâm Nguyệt con ngươi có chút rụt rụt, bầu trời đêm đen như mực, ai biết đại điểu kia ném tới cái gì? Vạn nhất là phân chim đâu? Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Tô trưởng ca lại đưa tay tiếp nhận cái chỗ kia, không phải như ngươi nghĩ, là một cái thùng thư. Lý Tâm Nguyệt ngưng mi nhìn sang, trông thấy Tô trưởng ca đem vật kia bóp nát, từ bên trong móc ra một tờ giấy đến, nhìn một chút nội dung phía trên. Lý Tâm Nguyệt không biết phía trên kia viết cái gì, chỉ thấy hắn lông mày dần dần co lại thành một đoàn, cuối cùng phát ra một tiếng cười khẽ đến. Thế nào? Lý Tâm Nguyệt rời đi qua. Lão bất tử kia, đi thì đi thôi, còn thúc ta nhanh đi đường môn. Tô trưởng ca cầm chén rượu lên quát mạnh một ngụm. Lý tiên sinh đi rồi. Nhanh như vậy? Lý Tâm Nguyệt sững sờ. Hắn không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, muốn đi thì đi. Bất quá đi được gấp gáp như vậy, hẳn là công lực sói mòn đến không sai biệt lắm đi. Tô trưởng ca thở dài. Ngươi không phải nhập thần du thôi, tinh thần có thể đi xa và rộng. Nếu là muốn gặp hắn một mặt lời nói, vậy liền đi một chuyến đi. Lý Tâm Nguyệt nói ra. Tô trưởng ca lắc đầu, không cần, về sau cũng không phải gặp không đến, còn không bằng uống rượu đâu. Nói xong, hắn đem chén rượu dơ lên, bên trong đầy rượu nước sau, liền rời khỏi Lý Tâm Nguyệt trước mặt. Lý Tâm Nguyệt cười một tiếng, tố thủ nắm nuốt chén rượu chậm rãi rôi ra. Cùng lúc đó, Thiên Khải Thành, họ cung Lý tiên sinh đột nhiên rời đi, tại ngoài dự liệu của mọi người. Chiếc kia đơn giản xe ngựa tại Nhiễu Thành mà đi, đánh xe ngựa người chính là Lý tiên sinh. Chỉ là so với đã từng hạc phát đồng nhan, hắn hiện tại đã tuổi già sức yếu. Mà tại trong xe ngựa kia ngồi, chính là Bách Lý Đông Quân. Sư phụ, chúng ta thật không đợi Tô sư huynh trở về, sẽ cùng đi ra ngoài phát sao? Chờ hắn làm cái gì? Hắn hiện tại không biết nằm tại cái nào mỹ nhân trong ngực, thưởng thụ lấy ôn hương nhuyễn ngọc, nơi nào có không để ý đến chúng ta những đại lao thô này à? Lý tiên sinh cười nhạo đạo. Bách Lý Đông Quân túi đầu nhìn xem trong ngực vò rượu, cứ như vậy đột nhiên rời đi, ta còn muốn cùng Tô sư huynh chia sẻ một chút cái này đàn bảy chén đêm tối rượu đâu. Về sau có rất nhiều cơ hội. Lý tiên sinh phát giác được phía sau đi theo mười mấy cái thân ảnh, ngửa đầu hít một tiếng. Ta chính là muốn cuối cùng đi dạo một lần cái này Thiên Khải Thành a, làm gì khẩn trương như vậy đâu. Sư phụ, phía sau có người đi theo sao? Bách Lý Đông Quân đẩy ra cửa sổ xe, thò đầu ra hướng phía sau ngóng nhìn đi. Lý tiên sinh cười cười, đừng xem, bằng con mắt của ngươi chỗ nào nhìn thấy bọn hắn a, bọn hắn bất quá là xác nhận ta thật muốn rời khỏi Thiên Khải Thành thôi. Nói xong, hắn bung một chút dây cương, xe ngựa chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái kia mười mấy cái thân ảnh cũng không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn chiếc xe ngựa kia dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại chân trời. Thiên Khải Thành bên trong, Thanh Vương phủ bên trong, thư phòng. Tuổi trẻ Thanh Vương tay trái bưng lấy thư tịch, tay phải cầm lấy chén trà khẽ nhấp một miếng. Ở trước mặt hắn có một tên người áo đen quỳ một chân trên đất, cung kính cúi đầu, hồi báo Lý tiên sinh hướng đi. Thanh Vương để chén trà xuống, có chút nhấc lông mày, đi phía tây rồi. Đây là muốn mang Bách Lý Đông Quân đi Càn Đông Thành a? Người áo đen không nói gì, bởi vì không có ai biết Lý tiên sinh chuyến này điểm cuối cùng ở nơi nào. Bất quá cũng tốt, đi nơi nào cũng không đáng kể. Chỉ cần hắn đi, cái này Thiên Khải Thành mới có thể náo nhiệt lên. Thanh Vương tay trái buông xuống thư tịch, giơ hai tay lên duỗi cái lười eo. Học cung Lý tiên sinh uy danh quá lớn, lại là Tiêu Nhược Phong sư phụ. Hắn không đi, chính mình liền vĩnh viễn không có cơ hội. Hiện tại Lý tiên sinh đi, trừ Tiêu Nhược Phong bên ngoài, mặt khác công tử còn lưu tại Thiên Khải Thành. Hắn rốt cục có thể xuất thủ, đem những công tử kia từng cái lôi kéo tới, cường tráng thế lực của mình. Tô trưởng ca còn chưa có trở lại sao? Thanh Vương đưa tay cầm qua 2.9 chén trà đến uống một ngụm. Người áo đen ôm quyền nói, còn không có, nhưng chúng ta người đều ở cửa thành nhìn xem, một khi có tin tức, lập tức liền chuyển tới. Thanh Vương sờ lên cái cằm, sau đó vung lên tay áo, không cần nhìn chằm chằm, đều rút về tới đi. Điện hạ, cái kia người áo đen kinh ngạc ngẩng đầu. Thanh Vương khỏe miệng có chút dương lên, bên gối làn gió thơm, vĩnh viễn so với chúng ta nói chuyện có tác dụng. Đến phủ Khố Lý chọn một chút quý báu châu đáo đồ trang sức, tìm lý do đưa qua điện hạ quả nhiên cao minh. Người áo đen bội phục đầu giảm xuống đất, minh bạch, chúng thuộc hạ sẽ đi. Còn có Yến Gia Thiên Kim tại Thiên Khải Thành mở cửa hàng, cũng chuẩn bị muốn khai trương đúng không? Thanh Vương cười cười, hỗ trợ tại các đại thế gia cùng giữa quý tộc tuyên truyền một chút. À đúng rồi, trước mặt công tử bọn hắn cũng không thể rơi xuống a. Phái người đi chuyển cáo một tiếng, bản vương mời trước mặt công tử, Liễu Nguyệt công tử, Mặc Trần công tử, tại Điêu lâu tiểu trúc nâng ly, mời bọn họ nhất định tới tham gia. Thuộc hạ lập tức đi an bài, người áo đen ôm quyền hành lễ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Thiên Khải Thành bởi vì Lý tiên sinh rời đi, thế lực khắp nơi đều có động tác. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào mấy vị công tử trên thân, nhất là xuất sắc nhất vị kia trưởng ca công tử. Làm Lý tiên sinh đằng sau, lưu tại Thiên Khải Thành vị thứ hai thần du cao thủ, thái độ của hắn rất là trọng yếu. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, tất cả mọi người mong đợi trưởng ca công tử, hiện tại chính ôm kiếm tâm chủng truyền nhân đang ngủ say đâu. Hôm sau, vừa qua khỏi giờ định, vốn là xuất phát thời gian, vị này trưởng ca công tử lại vu vạ trên giường không chịu đứng lên, liền bị kiếm tâm chủng truyền nhân một cước đạp xuống dưới. Tức giận đến vị công tử này ôm kiếm tâm chủng truyền nhân hôn rất lâu, thân đến miệng đều đỏ, lúc này mới đem nó buông tha. Gia quận chúa Lý Tố Vương nhìn thấy nữ nhi của mình mở môi hồng hồng, liền biết xảy ra chuyện gì. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đi thôi, cha đưa các ngươi xuống núi. Không cần cha, đưa đến cửa ra vào là được rồi. Lý Tâm Nguyệt hất lên trường bào. Nàng thay đổi trước đó cái kia thân tố y cách ăn mặc, mặc màu xám tu thân hiệp khách trang, tóc đen cao cao co lại, bên hông phối thêm thính vũ kiếm, hiển thị rõ tư thế hiên ngang vẻ đẹp. Lý Tố Vương rất là vui mừng đánh giá, cái kia thần thái sáng láng nữ nhi lại trở về. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước. Lý Tâm Nguyệt mang theo Tô trưởng ca đi ra kiếm tâm trùng. Nhớ kỹ nhiều trở lại thăm một chút cha a. Lý Tố Vương phất tay. Biết. Lý Tâm Nguyệt cùng Tô trưởng ca cưỡi ngựa rời đi. Lý Tố Vương đứng tại cửa ra vào, ánh mắt một mực theo 18 hai người di động. Cho đến hai người biến mất tại chân núi, lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt thu hồi lại, quay người cẩn thận mỗi bước đi. Đi tới chân núi, Lý Tâm Nguyệt chỉ về đằng trước đường, đi thôi, thuận con đường này một mực đi lên phía trước, dựa theo chúng ta tới lộ tuyến, liền có thể trở lại Lạc Thủy Trang. Chương 81 Thanh Vương tâm tư, Thiên Khải Thành mọi người đều biết chương 81 Thanh Vương tâm tư, Thiên Khải Thành mọi người đều biết Tô trưởng ca hỏi, thật không cùng ta về Thiên Khải Thành rồi. Lý Tâm Nguyệt lắc đầu, không trở về. Ta muốn đi xông vào một lần cái kia giang hồ, coi như cùng ta trở về, cũng sẽ không có người nói cái gì a." Tô trưởng ca trầm giọng nói. "Nhân ngôn đáng sợ, hay là thiếu điểm lời đàm tiếu thật tốt." Lý Tâm Nguyệt sâu kín nói ra. "Được chưa, cái kia đường môn gặp." Tô trưởng ca đành phải thôi. "Đường môn gặp." Lý Tâm Nguyệt cười khoát tay áo. Tô trưởng ca vươn tay ra, cười nói, "Nếu không hôn một chút lại đi." Lý Tâm Nguyệt xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lôi kéo dây cương đi tới Tô trưởng ca trước mặt, đưa tay bắt lấy cổ áo, đem người lôi đến trước mặt. Mấy hơi thở đằng sau, hai người liền tách ra. Lý Tâm Nguyệt liếm liếm khóe môi, sau đó phất phất tay, "Đi, nếu là nhớ ta, liền tranh thủ thời gian đến đường môn. Ta về Thiên Khải Thành sau liền lập tức đi đường môn." Tô trưởng ca lớn tiếng đáp lại, lại chỉ có thể nhìn một màn kia bóng hình xinh đẹp dần dần từng bước đi đến. Cho đến đã đi xa đằng sau, hắn lúc này mới dắt lấy dây cương, điều kích cơ hướng một phương hướng khác chạy như bay. Hai người tới thời điểm chậm rãi từ từ. Hiện tại chỉ còn lại có một người, rốt cục có thể tùy ý phóng ngựa. Vốn là 3 ngày lộ trình, sừng sốt bị hắn rút ngắn đến 1 ngày rưỡi. Đến giữa trưa ngày thứ 2, Tô trưởng ca liền trở về Lạc Thủy Trang. Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân biết Tô trưởng ca sau khi trở về, đã ngoài ý muốn lại cao hứng. Tô trưởng ca vừa đi vào trong trang, Lạc Trang chủ liền đối diện đụng vào, "Hiền tế, làm sao nhanh như vậy liền trở lại a? Bất quá trở về thật tốt, mấy ngày nay Lệ Thành có thể náo nhiệt." Hắn cao hứng bừng bừng vỗ Tô trưởng ca hai tay, lại cảm thấy có chút không đúng, nghiêng cổ hướng Tô trưởng ca phía sau nhìn thoáng qua. Tô trưởng ca quay đầu nhìn về sau lưng, "Nhạc phụ đại nhân, đằng sau ta có cái gì không thích hợp sao?" "Không có không có, chính là vị kia kiếm tâm chủng tới Lý cô nương đâu." Lạc Trang chủ hiếu kỳ nói. Tâm Nguyệt Tả lưu tại kiếm tâm trùng, không có ý định trở về. Tô trưởng ca giải thích nói, dạng này a, cái kia có điểm đáng tiếc. Lạc Trang chủ than nhẹ một tiếng, hắn còn muốn tác hợp một chút con của mình cùng Lý Tâm Nguyệt đâu, hiện tại xem ra là con của mình không có cái kia duyên phận. Tô trưởng ca nghi ngờ trừng mắt nhìn, cái này có gì có thể tiếp. Lúc này, biết được tin tức Lạc Nôn Lũ đã chạy tới, thật nhanh nhào tới trong ngực của hắn, công tử. Tô trưởng ca giang hai tay ra đem cái kia tuyệt không thể tả thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nhớ ta không? Suy nghĩ, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ. Lạc Nôn Lũ dùng sức gật đầu. Từ khi hiển tế ngươi sau khi đi, Nôn Lũ nha đầu này liền trà không nhớ cơm không nghĩ, giống như hồn bị rút đi một dạng. Lạc Trang chủ cười ha hả. Lạc Nôn Lũ mặt hơi đỏ lên, nàng cũng không biết chính mình làm sao lại như vậy không nỡ công tử. Trước đó công tử đi Tây Nam đạo thời điểm, nàng còn có thể kiên trì được. Nhưng lần này công tử chỉ là cách nhau mới mấy ngày, liền muốn đến ngủ không yên. Vậy chúng ta mấy ngày nay ở chỗ này hảo hảo chơi đùa. Tô trưởng ca đưa tay từ mỹ nhân trên gương mặt nhẹ nhàng trượt xuống. Lạc Nôn Lũ thẹn thùng nhẹ gật đầu, như ngôi sao lập lòe trong hai con ngươi tràn đầy chờ mong. Lạc Trang chủ cười ha hả, vậy các ngươi người trẻ tuổi đi chơi, ta niên kỷ già, đến xuống buổi trưa liền buồn ngủ vô cùng, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lạc Trang chủ ngủ ngon a. Tô trưởng ca vẫy tay từ biệt Lạc Trang chủ sau, cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu diễm ướt át mỹ nhân, Nôn Lũ, chúng ta cũng trở về trong phòng nghỉ ngơi. Lạc Nôn Lũ ngượng ngùng khó nhịn rủ xuống đôi mắt, gương mặt đỏ bừng giống như nở rộ hoa hồng, diễm mà không tầm thường, đẹp đến mức không gì sánh được. Mà cùng lúc đó, Thiên Khải Thành, tại Thủy Cương, trong viện bày ba cái nặng nghề dương lớn, ba cái dương lớn đều là Thanh Vương trực tiếp đưa tới. Các nàng mở ra cái dương xem xét, bên trong chứa lại là các loại quý báu bảo thạch. Màu tím chính là Tử Tinh Mã Não, thừa thái tại Tây Vực 32 quốc. Còn có óng ánh sáng long lanh hồng ngọc, cùng phía Tây sản xuất phỉ thúy ngọc thạch, có thể nói có giá trị không nhỏ. Thanh Vương lễ vật còn không chỉ là những này, còn có bốn cái hộp gấm. Doãn Lạc Hà đem những hộp gấm kia mở ra, kém chút lóe mù nàng con mắt. Nguyên lai những hộp gấm kia bên trong lấy đều là quý báu không gì sánh được đồ trang sức dây chuyền. Có tinh tế tỉ mỉ đinh đương vòng tay, tựa như mỡ đông, gánh chịu lấy dấu vết tháng năm. Cũng có dài nhỏ kim ti trầm, phía trên khảm nạm lấy to như hạt đậu chân châu. Còn có làm công tinh mỹ ngân sức dây chuyền, phía trên khảm nạm lấy chính là một viên phỉ thúy, nhìn liền giá trị liên thành. Thanh Vương thật đúng là hào phong à, đông nhiên liền cho chúng ta đưa tới nhiều như vậy châu báu đồ trang sức. Doãn Lạc Hà đem kim ti châm cầm lấy, nhìn kỹ một chút. Tiễn Lưu Ly cười khổ một tiếng, còn không chỉ như vậy đâu, ta lúc đầu làm xong tuyên truyền nước hoa kế hoạch, có thể mấy ngày nay bỗng nhiên xuất hiện một chút truyền ngôn, nói chúng ta nước hoa là tiên nhân lưu lại, thế gian có được. Ta còn chưa có bắt đầu tuyên truyền đâu, những thế gia kia quý tộc phu nhân cùng các tiểu thư mỗi ngày tới nghe ngóng, chỉ là 187 tiền đặt cọc đã thu mấy chục bạc lượng. Doãn Lạc Hà giật mình, mấy chục bạc lượng, nhiều như vậy. Dịch Văn Quân nghe được đại mi nhíu chặt, đây cũng là Thanh Vương làm. Ta ngay tại để Lục Kiếm Nô đang truy tra tin tức đầu nguồn, nhưng nhìn đến những này châu báu dây chuyền, lập tức đã nghĩ thông suốt. Yến Lưu Ly nói ra, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Dịch Văn Quân hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên đem cái dương đóng lại. Ý của ngươi là nói, Thanh Vương đối với chúng ta có ý tứ? Doãn Lạc Hà con ngươi dần dần phóng đại. Không phải là đối chúng ta có ý tứ, là đối với công tử có ý tứ. Phong Thủ Vũ khép cười một tiếng. Thanh Vương tâm tư, Thiên Khải Thành mọi người đều biết. Đúng lúc gặp Lý Tiên Sinh rời đi Thiên Khải Thành, hắn lúc này cho các nàng đưa tới nhiều như vậy quý báu châu báu đồ trang sức. Người ở bên ngoài xem ra, giống như là Trường Ca công tử đã cùng hắn Thanh Vương liên thủ. Trường Ca công tử nếu như có thể đáp ứng hắn cũng tốt, không đáp ứng hắn cũng được. Sự tình truyền đến Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong trong lỗ tai, mặc dù hắn tin tưởng Tô Trường Ca sẽ không làm như vậy, nhưng chuyện này tựa như một cây gai. Lại liên hợp Tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn, đó là cái không có gì đại dụng hoàng tử, mà lại bởi vì Dịch Văn Quân, còn cùng Tô Trường Ca có một ít mâu thuẫn. Nếu như hắn đem chuyện nào tại Lang Gia Vương trước mặt nói tới nói lui, Tiêu Nhược Phong trong lòng cây gai kia liền sẽ quấn lại càng ngày càng sâu. Dịch Văn Quân khẽ gật đầu, hắn là đang ly gián công tử cùng Lang Gia Vương ở giữa đồng môn tình cảm. Vậy những thứ này đồ trang sức làm sao bây giờ? Ném ra. Doãn Lạc Hà hỏi. Dịch Văn Quân quay đầu nhìn về Kinh Nghê, đem những vật này phái người dọc theo đường đưa trở về đi, nếu như Thanh Vương điện hạ không thu, vậy liền chuyển giao cho Lang Gia Vương. Tô trưởng ca tại Lạc Thủy Trang bồi tiếp Lạc Ngôn Lũ chơi hai ngày. Hai ngày này, hắn đi theo Lạc Ngôn Lũ cùng Lạc Trang chủ thể nghiệm được Lệ Thành phong thổ dân tình. Nhìn qua Lệ Thành ưu mỹ phong cảnh, cũng thưởng thức đầy trời bất kim hương. Cuối cùng tại ngày thứ ba, hắn mang theo Lạc Ngôn Lũ, cùng Lạc Hiên cáo biệt Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân. Trước khi đi, Lạc phu nhân dặn đi dặn lại, để Tô trưởng ca tranh thủ thời gian mang theo phụ mẫu đến thương lượng một kỳ. Cái này cũng không thể làm trễ lại. Tất lại, hai người bọn họ đã bắt đầu cùng phòng. Vạn nhất bụng lớn, Ngôn Lũ thanh danh này coi như không dễ nghe. Tô trưởng ca gật đầu, để Lạc phu nhân yên tâm, sau đó ôm quyền cáo từ Lạc phu nhân, liền dẫn Lạc Nôn Lũ đi lên xe ngựa. Xa luân quần quận, khói bụi lở lở, dần dần hướng nơi xa chạy tới. Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa kia ẩn vào u lâm đường nhỏ, lúc này mới lưu luyến không rời xoay người trở về. Xe ngựa ở trên đường chạy được 4 ngày, Thiên Khải Thành gần ngay trước mắt. Tô trưởng ca đang cùng Lạc Nôn Lũ trong xe ngựa nồng tình hài lòng, chợt giơ lên đôi mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. "Công tử, thế nào?" Lạc Nôn Lũ nghi ngờ đạo. Tiếng nói của nàng vừa dứt, huyền tiễn thanh âm từ ngoài xe truyền vào. Chủ nhân, chúng ta bị người để mắt tới. Bị để mắt tới? Người nào a? Lạc Nôn Lũ giật mình, vội vàng xoay người đi xốc lên rèm cửa. Không có người nào, chính là một đám người nhàm chán, ở chỗ này chờ ta đây. Tô trưởng ca cười lạnh một tiếng. Chủ nhân, muốn đều giết sao?
Huyền Tiễn hỏi.
Không cần giết, cứ như vậy vào thành đi.
Tô Trường Ca đáp lại.
Giá.
Xe ngựa khẽ bấp, tựa hồ là vào thành, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Hai bên chuyển đến huyên náo tiếng người, muôn hình muôn vẻ người từ hai bên xuyên thẳng qua mà qua. Đi ra gần 10 ngày, rốt cục lại trở về. Tô Trường Ca than nhẹ một tiếng, cầm chén rượu lên cùng Lạc Nôn Lũ chén trà nhẹ nhàng đụng một cái.
Vậy chúng ta lúc nào xuất phát đi đường môn a?
Lạc Nôn Lũ hỏi.
Tô Trường Ca cúi xuống nghĩ nghĩ, bây giờ cách thi độc đại hội còn có hơn nửa tháng thời gian, từ Thiên Khải thành đến đường môn lại muốn đi 10 ngày qua, vậy trước tiên nghỉ ngơi 5 ngày đi.
Lưu Ly cửa hàng hiện tại không biết thế nào, tối thiểu phải đem sự tình đều làm xong mới yên tâm rời đi a.
Lạc Nôn Lũ khẽ gật đầu, vậy ta cũng đi cùng những người khác làm một chút cáo biệt.
Đang dạy phường 32 cát, nàng còn có một số bằng hữu.
Còn có 32 cát chủ nhân, nàng cũng muốn đi làm sau cùng tạm biệt.
Trường Ca.
Lạc Hiên thanh âm từ ngoài xe truyền vào, ta về trước học cùng, ngươi muốn đi đường môn thời điểm, nhớ kỹ kêu lên mọi người cuối cùng tụ họp một chút.
Biết đến, nói cho bọn hắn sau 4 ngày, đến tại thủy cư tập hợp.
Tô Trường Ca cười nói.
Tốt.
Lạc Hiên đáp lại một tiếng, sau đó liền giữ chặt dây cương, quay đầu hướng một phương hướng khác đi.
Chỉ có Tô Trường Ca xe ngựa, dọc theo đường cái một mực đi về phía trước thời gian một nén nhang, mới lựa tiến vào trong ngõ nhỏ.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng là về tới chính mình tại thủy cư.
Tô Trường Ca cùng Lạc Nôn Lũ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, sau khi hít sâu một hơi, duỗi lưng một cái.
Cuối cùng là trở về, hắn cố ý phóng đại thanh âm.
Cũng không biết các vị tỷ muội thế nào.
Lạc Nôn Lũ mỉm cười.
Vừa dứt lời, chỉ thấy cửa viện một tiếng còn kẹt mở ra đến.
Công tử.
Dịch Văn Quân trước vọt ra, nào tới Tô Trường Ca trong ngực, tham lam hấp thu trên người hắn khí tức, công tử cuối cùng là trở về.
Đúng vậy, trở về.
Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Tiến Lưu Ly, Phong Thu Vũ, Kinh Nghê, Doãn Lạc Hà, Lý Hàn Ý vậy mà cũng ở trong đó.
Nàng dẫn theo hỏa thần kiếm bật lên, Dịch tỷ tỷ, tới phiên ta, tới phiên ta.
Tốt tốt tốt, tặng cho ngươi.
Dịch Văn Quân phốc một tiếng nở nụ cười, đem vị trí tặng cho Lý Hàn Y Lệ. Lý Hàn Y Lệ kích động giang hai tay ra, Trường Ca ca ca, ta cũng muốn ôm một cái.
Tốt.
Tô Trường Ca xoay người vươn hai tay, đem Lý Hàn Y Lệ từ dưới đất bế lên.
Lý Hàn Y Lệ cao hứng hắc hắc cười không ngừng, cổ hướng phía trước với tới, tại Tô Trường Ca trên khuôn mặt hôn một cái, Trường Ca ca ca, a a.
Ừm.
Tiểu Hàn Y Lệ thân thân rất ngọt a, về sau nhiều thân thân ca ca có được hay không?
Tô Trường Ca cười nói.
Lý Hàn Ý gật đầu, khép mắt hì hì nở nụ cười.
Chương 82 kiến công lập nghiệp, chiến công hiển hách. Chương 82 kiến công lập nghiệp, chiến công hiển hách. Mọi người đừng ở chỗ này đứng, hay là tiến trong viện ngồi xuống đi.
Dịch Văn Quân lúc này nói ra.
Tô Trường Ca gật đầu, ôm Lý Hàn Ý đi vào trong viện tòa hạ.
Chúng nữ cũng nhao nhao ở bên cạnh hắn ngồi xuống, không ngồi được liền đứng ở sau lưng hắn.
Doãn Lạc Hà lại hiếu kỳ nói, làm sao lại ngươi cùng Lạc tỷ trở về rồi?
Tâm Nguyệt Tả người đâu?
Tâm Nguyệt Tả lưu tại Kiếm Tâm Trùng, nói có rảnh trở lại cùng mọi người gặp nhau.
Tô Trường Ca cười nói,
lưu tại Kiếm Tâm Trùng rồi.
Chúng nữ đều cảm thấy rất kỳ quái, Tâm Nguyệt Tả cùng trước mặt công tử Lôi Mộng Sát ở giữa, có phải hay không có cái gì không hợp à?
Tô Trường Ca cười cười, cận hương tình kết đi, về sau mọi người là có cơ hội gặp lại.
Đúng rồi công tử, có một việc chúng ta đến nói cho người một chút.
Dịch Văn Quân sắc mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc, đem Thanh Vương đưa các nàng mấy dương lớn bảo thạch cùng châu báu đồ trang sức sự tình nói cho Tô Trường Ca.
Tô Trường Ca sau khi nghe, cũng không có mọi người trong tưởng tượng nghi hoặc, hoặc là phẫn nộ, mà là kích động.
Chỗ nào đâu?
Giá trị liên thành bảo thạch cùng châu báu đồ trang sức,
đây chính là rất nhiều tiền a.
Công tử, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao?
Yến Lưu Ly đại mi cao lại.
Có gì phải tức giận?
Người ta cho ta đưa tiền đến, ta vui vẻ còn đến không kịp đâu.
Tô Trường Ca cười ha hả.
Phong Thu Vũ sửng sốt một chút, Thanh Vương đem nhiều đồ như vậy đưa đến nơi này đến, rõ ràng là muốn ly gián ngươi cùng Lang Gia Vương ở giữa tình đồng môn a.
Yên tâm đi, Tiêu Nhược Phong không có ngu như vậy, mặc dù có một cái rất ngu huynh trưởng.
Nhưng Tiêu Nhược Phong trong lòng rất rõ ràng, ta không sẽ cùng Thanh Vương đứng chung một chỗ.
Tô Trường Ca nói đạo.
Chúng nữ đều là trợn mắt hốt mồm.
Lời mặc dù là nói như vậy, liền sợ chuyện này sẽ là một cây gai độc.
Thật giống như năm đó quân thần Diệp Vũ một dạng, hắn là Bắc Quyết người, tại Bắc Ly kiến công lập nghiệp, chiến công hiển hách. Nhưng còn không phải bởi vì Bắc Quyết một trận chiến, mà bị Thái An đế xử tử.
Tô Trường Ca lại cười khoát tay áo, để mọi người không cần lo lắng.
Hắn hỏi, bảo thạch đâu?
Những cái kia châu báu đồ trang sức đâu?
Chúng nữ nhìn nhau một chút, Dịch Văn Quân lung túng gãi gãi cái chán, những vật kia đều bị chúng ta đưa về Thanh Vương phủ đi, nhưng là Thanh Vương không có tiếp, cho nên ta bọn họ lại đưa cho Lang Gia Vương.
Cắt.
Tô Trường Ca khẽ miệng có chút giật một cái.
Mọi người nhận những vật này đều rất sợ sệt, sợ cho ngươi thêm phiền phức, cho nên liền không có dám lưu lại.
Phong Thu Vũ nói ra.
Tô Trường Ca thở dài một tiếng, nhiều như vậy tài bảo a, lưu lại tốt bao nhiêu?
Tiến Lưu Ly cười nói, cũng không phải không có lưu lại một điểm, chúng ta cửa hàng nước hoa trải qua Thanh Vương hỗ trợ tuyên truyền, tự nhiên kiếm được rất nhiều tiền đâu.
Cửa hàng nước hoa khai trương.
Đúng vậy à, Thiên Khải thành rất nhiều thế gia quý tộc phu nhân cùng tiểu thư đều rất vui,
sao triệu, vui mừng chúng ta nước hoa, hiện tại là cùng không đủ cầu.
Vậy là tốt rồi, tối thiểu nhất kiếm được tiền.
Tô Trường Ca lúc này mới cười vui vẻ. Về phần đám kia châu đáo đồ trang sức, ta phải đi tìm Phong Hoa muốn trở về mới là.
Chúng nữ lần nữa cùng nhìn nhau, Dịch Văn Quân đại mi cao lại, đã đưa ra ngoài đồ vật, cũng không có ý tốt lại đòi về đi.
Tô Trường Ca hừ nhẹ một tiếng, những vật này đáng là gì, hắn Tiêu Nhược Phong thiếu đồ của ta nhiều.
Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, có người bỗng nhiên gõ tại thủy cư cửa viện.
Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, Kinh Nghê đi đến mở cửa.
Người ngoài cửa là một người mặc khinh giáp nam tử, cung kính ôm quyền nói: "Kinh nghe cô nương, làm phiền cùng trưởng ca công tử nói một tiếng, điện hạ nhà ta cho mời môi." "Nhà ngươi điện hạ là Thanh Vương?" Kinh nghe đại mi nhíu chặt. Nam tử mỉm cười: "Không, điện hạ nhà ta là Lang Gia Vương." Tô trưởng ca đi tới, trầm giọng nói: "Tốt, ta đang muốn hắn đâu, hắn trước chủ động tới tìm ta." Nam tử sửng sốt một chút, cảm giác trưởng ca công tử trong lời nói đoán khí cảm giác thật lớn a. Tiêu Nhược Phong hay là ở tại Tắc Hạ học cung trong viện, vẫn là lần trước vị trí kia, bày một bầu rượu cùng hai cái chén rượu, nhưng là ở phía trước của hắn lại bày biện ba cái dương lớn, còn có ba cái hộp gấm. Những vật này chính là Dịch Văn Quân phái người đưa tới, Thanh Vương tặng cho bảo thạch cùng châu đáo đồ trang sức, hắn toàn bộ đều bảo tồn lại, chỉ còn chờ Tô trưởng ca tới lấy. Bầu rượu này uống vừa mới một nửa, liền có một tên người hầu đi tới báo cáo: "Điện hạ, trưởng ca công tử đến, mau mời tiến đến." "Không cần xin mời, ta đã tiến đến." Tô trưởng ca sải bước đi tới, ánh mắt lại rơi tại mấy cái kia dương lớn bên trên. Tiêu Nhược Phong giơ tay lên một cái, một tên người hầu liền đi qua đem cái dương một mở ra. "Cha cha, nhiều như vậy chân quý bảo thạch a." Tô trưởng ca hai mắt nhắm lại, kém chút bị những bảo thạch kia phát ra quang mang sáng ngủ. "Đây là Dịch cô nương phái người đưa tới." Tiêu Nhược Phong cười nói. "Ta vừa tới trong nhà cũng nghe nói." Tô trưởng ca trầm giọng nói: "Có thể những này vốn là ta a, vốn là hẳn là ngươi." Tiêu Nhược Phong đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Tô trưởng ca sững sờ: "Làm sao, ngươi là muốn đem những vật này trả lại cho ta? Còn cái chữ này không quá chuẩn xác." Tiêu Nhược Phong lắc đầu. Tô trưởng ca nhíu mày: "Ý gì? Những vật này bây giờ tại ta chỗ này, cho nên là ta cho ngươi, không phải trả lại cho ngươi." Tiêu Nhược Phong cười cười. 247 Tô trưởng ca minh bạch hắn ý tứ. Những vật này vốn là Thanh Vương đưa cho Dịch Văn Quân các nàng. Dịch Văn Quân các nàng nếu như thu, tại Thiên Khải thành khó tránh khỏi sẽ truyền ra một ít lời đến. Mà bây giờ những vật này tại hắn Tiêu Nhược Phong trong tay, lấy hắn danh tướng những vật này đưa tặng cho Tô trưởng ca, những lời kia cũng sẽ không xảy ra. Mượn hoa như vật. Tô trưởng ca liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Nhược Phong cười nói: "Nếu Thanh Vương cho ta chế tạo điều kiện như vậy, vậy ta không để ý làm thuận nước dòng thuyền." Tô trưởng ca khẽ gật đầu: "Vậy ta liền nhận, ngươi sai người giúp ta vận đến tại thủy cư đi." "Đã để người chuẩn bị xong." Tiêu Nhược Phong giơ tay lên một cái, sau đó năm sáu cái người mặc khinh giáp nam tử đi tới, đem cái dương một dìu ra ngoài. Tô trưởng ca nhìn xem cái cuối cùng cái dương bị mang ra ngoài, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Tiêu Nhược Phong vỗ cánh tay của hắn, nhìn ngươi một bộ mê tiền bộ dáng, chẳng lẽ ta còn có thể tham những vật này? Tô trưởng ca liếc mắt nhìn hắn, sau đó thở dài: "Ngươi là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý. Bất quá cũng là, ngươi là hoàng thất tử tôn, sinh ra tới chính là vinh hoa giàu quý, làm sao biết chúng ta những bình dân này dân chúng khổ a? Ngươi cho rằng ta không biết tiến ra tiểu thư cửa hàng nước hoa con, gần nhất kiếm lời 50-60 vạn lượng." Tiêu Nhược Phong cười lạnh nói: "50-60 vạn lượng đủ sao?" Tô trưởng ca nhếch miệng: "Ngươi cũng không nhìn một chút trong nhà của ta có bao nhiêu há mồm trở lấy ăn cơm đâu. Hồi trước còn đi lạc thủy trang sách, bị thân cho ra đi rất nhiều xính lễ, ta hiện tại thế nhưng là nghèo đến đinh đương hưởng a." "Lạc thủy trang Lạc trang chủ cùng Lạc phu nhân đồng ý hôn sự rồi?" Tiêu Nhược Phong hỏi. "Đó là đương nhiên." Tô trưởng ca nhíu mày. Tiêu Nhược Phong ôm quyền cười nói: "Chúc mừng a, vậy lúc nào thì thành thân a?" Tô trưởng ca nói ra: "Còn không có định đâu, đợi mọi người phụ mẫu lẫn nhau gặp mặt một lần rồi nói sau." "Vậy ta liền đợi đến uống ngươi rượu mừng." Tiêu Nhược Phong cười cười, sau đó đem một chén rượu đẩy lên Tô trưởng ca trước mặt: "Trước nếm thử chén rượu này đi." Tô trưởng ca cầm chén rượu lên uống một ngụm, khẽ gật đầu, cảm thấy mùi vị không tệ. Tiêu Nhược Phong cầm bầu rượu lên lại rót cho hắn một chén, sau đó hỏi: "Lần này trở về sau, bao lâu liền xuất phát à?" "Ngày thứ năm liền đi." Tô trưởng ca giơ ly rượu lên nói ra. Tiêu Nhược Phong cũng giơ chén rượu lên: "Gấp gáp như vậy, không ở thêm mấy ngày sao?" Tô trưởng ca hừ lạnh một tiếng: "Lưu lại nữa, ngươi những hoàng huynh kia hoàng đệ hận không thể đem ta ăn." Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu, Thanh Vương gần nhất hoàn toàn chính xác động tác liên tiếp, hắn không chỉ có đưa đồ vật cho Dịch cô nương các nàng, hơn nữa còn mời Mộng Diệt, Liễu Nguyệt cùng Hiểu Hắc đi điều lâu tiểu trúc. "Bọn hắn đi?" Tô trưởng ca hỏi. "Đương nhiên không có, bọn hắn đều bồi thường tuyệt." Tiêu Nhược Phong cười nói: "Bất quá ngươi bây giờ trở về, ta cảm thấy giờ đến với ngươi." Tô trưởng ca khỏe miệng có chút dương lên: "Ta nếu là cũng cho cự tuyệt, Thanh Vương sẽ không cần giết chết ta đi." Tiêu Nhược Phong cười ha hả: "Ngươi bây giờ thế nhưng là thiên hạ ba vị trí đầu, Thanh Vương hắn nào có năng lực này a?" "Vậy liền lười nhác quản hắn." Tô trưởng ca giơ lên cổ, uống một hơi cạn sạch. Hắn phun ra một ngụm tiểu khí sau, đột nhiên hỏi: "Ngươi vị huynh trưởng kia biết Thanh Vương đem những vật này đưa đến nhà của ta sau, phải nói không ít lời nói a?" "Đúng vậy a." Tiêu Nhược Phong trả lời rất thẳng thắn. Dịch Văn Quân suy đoán là chính xác, Tiêu Nhược cần biết được sau chuyện này, một mực tại thuyết phục Tiêu Nhược Phong đoạn tuyệt cùng Tô trưởng ca ở giữa đồng môn quan hệ. Thậm chí còn nói rất nhiều quá đáng, muốn Tiêu Nhược Phong phái người tại Tô trưởng ca còn không có về Thiên Khải thành trước đó, giết hắn tại giã ngoại. Tiêu Nhược Phong vì thế còn cùng huynh trưởng đại xảo một hung. Tiêu Nhược Phong giải thích nói, hắn một mực tại là Dịch cô nương sự tình mà canh cánh trong lòng, đầu óc nóng lên liền dễ dàng nói ra những lời này đến, nhưng bị ta cản lại. Tô trưởng ca cười nhạo nói: "Ngươi ngăn đón làm cái gì? Để hắn phái người đến là được, ta vừa vặn tìm lý do giết chết hắn. Huynh trưởng ta đầu óc là có chút không tỉnh táo lắm, cho nên ta cái này làm đệ đệ, chỉ có thể ở nơi này thay hắn, xin lỗi ngươi." Tiêu Nhược Phong ôn quyền nói. Một câu nói xin lỗi liền kết thúc. Tô trưởng ca cười lạnh nói. Tiêu Nhược Phong cau mày: "Vậy ngươi muốn làm sao trừng phạt hắn?" Tô trưởng ca cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó để ly rượu xuống, móc ra một bao màu làm thuốc bột. Tiêu Nhược Phong sắc mặt có chút chìm chìm: "Độc dược." Tô trưởng ca nhẹ gật đầu: không phải chí tử độc dược, nhưng là sẽ đem người dương khí tháo bỏ xuống, nửa năm sau mới có thể khôi phục tới. Quá độc đi. Hắn còn có 3 tháng liền muốn thành thân. Tiêu Nhược Phong buồn bực nói, cái này đã tính tiện nghi hắn, còn không có cho hắn bên dưới một loại khác mánh dược, để hắn cả một đời đều không làm được nam nhân. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng. Tiêu Nhược Cần không phải là vì Văn Quân bị cướp đi sự tình, mà đối với hắn canh cánh trong lòng sao? Vậy liền để hắn nếm thử không thể làm nam nhân tư vị. Tiêu Nhược Phong nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt như đao, nhìn lướt qua Tô Trường Ca. Nhưng là cân nhắc liên tục, hay là đem túi kia màu lam thuốc bột cầm tới. Tô Trường Ca mặt không chút thay đổi nói, chỉ là thời gian nửa năm mà thôi, để hắn nhịn nửa năm đi, đối với hắn thân thể cũng tốt. Ngươi làm như vậy, còn có chịu hơn là giết hắn. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. Vậy ta hiện tại đi giết hắn. Tô Trường Ca nói đi, đứng dậy liền muốn bắt đi. Tiêu Nhược Phong đội vàng đem hắn ngăn lại, đừng thật làm cho người đi ra, huynh trưởng thật sẽ chết. Chương 83 trong khoảng thời gian này đều đừng đến phiền ta, chương 83 trong khoảng thời gian này đều đừng đến phiền ta, được rồi, thuốc này ta cho hắn ăn, được rồi. Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới bỏ qua ngồi xuống, Tiêu Nhược Cẩn người này nhu nhược vô năng, nếu như ngươi có cái gì tâm tư nói, sớm làm kiềm chế một chút. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu cười cười, ta có thể có cái gì tâm tư? Tô Trường Ca sâu kín nói ra, đương nhiên là hoàng bị. Tiêu Nhược Phong con ngươi có chút rụt, Trường Ca là thế nào biết trong lòng ta dự định? Không sai, hắn cũng không muốn khi vị hoàng đế này. Nếu như có thể thành công, hắn tình nguyện đem vị hoàng đế này tặng cho huynh trưởng. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên uống một ngụm, phun ra một ngụm nồng đậm mùi rượu đến, Tiêu Nhược Phong, ta biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào. Nhưng Tiêu Nhược cẩn thận muốn ngồi vào cái kia cái vị trí bên trên, cũng không phải một độ tốt. Trường Ca, nói cẩn thận. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói, ta không có đùa giỡn với ngươi, Tiêu Nhược Phong. Tô Trường Ca khuôn mặt nghiêm túc mà bình tĩnh, một đôi thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một loại tỉnh táo mà kiên định thần thái. Tiêu Nhược Phong trầm mặc không nói, cầm chén rượu lên một ngụm tiếp lấy một ngụm uống vào. Lôi Nhị muốn lưu tại Thiên Khải Thành, thủ hộ thiên hạ này, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn, hiểu không? Tô Trường Ca nghiêm nghị khuyên bảo. Hiểu, ta cũng sẽ không để hắn phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì. Tiêu Nhược Phong chỉnh trọng gật đầu. Ngươi nói lời này không có cái dám dùng. Chỉ cần ngươi không phải hoàng đế, ngươi liền không có tư cách nói câu nói này. Tô Trường Ca mắng. Ta tận lực, mà lại ngươi cũng phải giúp ta, đừng quên ước định của chúng ta. Tiêu Nhược Phong nói ra. Đương nhiên chưa, ta sợ đầu óc ngươi nóng lên, tương lai làm ra điểm thương tổn đồng môn sự tình đến. Tô Trường Ca nói ra. Tiêu Nhược Phong lắc đầu. Không biết, chúng ta đồng môn sư huynh đệ vĩnh viễn là đồng môn sư huynh đệ, ta sẽ không hại mọi người. Đi, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Tô Trường Ca vỗ bàn một cái, đứng lên. Tô Trường Ca đi ra Tiêu Nhược Phong sân nhỏ, ánh mắt thoáng nhìn, hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này như xuân lôi nổ vang, chỗ tối mười mấy người toàn thân kịch chấn nằm trên đất, phun ra một ngụm máu đặc. Nói cho các ngươi biết người sau lưng. Ngày thứ năm ta liền rời đi Thiên Khải, trong khoảng thời gian này đều đừng đến thì ta. Lan. Tô Trường Ca đi ra Tắc Hạ học cung. Mười mấy người kia cũng đều nhao nhao hồi bẩm chính mình chủ thượng. Thanh Vương phủ, Đại Hoàng tử phủ, Đại Lý tự, Khâm Thiên Linh giám, thậm chí là Hoàng cung đại nội. Những người kia đều thở dài, đành phải đem người đều rút về. Chỉ có không cam lòng tuổi trẻ Thanh Vương, biết được tin tức phía sau sắc tái nhợt, nắm đấm nắm đến kết rung động. Điện hạ, hiện tại xem ra Trường Ca công tử cùng Lang Gia Vương ở giữa, không hề giống trong tưởng tượng như vậy hỏng. Xấu chính là ở chỗ điểm này. Thanh Vương sờ lên trên ngón tay bích ngọc nhẫn chỉ. Dịch Văn Quân sự kiện kia sau khi phát sinh, hắn còn tưởng rằng Trường Ca công tử cùng Tiêu Nhược Phong ở giữa đã bằng mặt không bằng lòng. Chỉ bất quá có Lý Tiên Sinh tại, hai người không có biểu hiện được quá rõ ràng mà thôi. Nhưng bây giờ Lý Tiên Sinh đã đi, hai người này nhưng không có buộc phát ra càng kịch liệt mâu thuẫn. Nhất là chính mình đưa những vật kia đằng sau, Tiêu Nhược Cẩn đã giận không kèm được, Tiêu Nhược Phong ý nguyên vững như bàn thạch. Nếu là Tiêu Nhược Phong thật đạt được Trường Ca công tử trợ giúp, hắn há có thể thắng? Trẻ tuổi nhất thiên hạ ba vị trí đầu a, đã từng phụ hoàng thiết hạ khốn cục, chỉ vì giết Lý Tiên Sinh, lại bị Tô Trường Ca một người phá mấy vạn dũng tướng cấm vệ quân cùng kim nô vệ, bị thương Khâm Thiên giám quốc sư Tề Thiên Trần, kém chút giết trưởng kiếm giám Trọng Sâm, Trọng Thanh đại giám càng vô pháp ngăn cản. Cuối cùng, người ta cùng Lý Tiên Sinh nên ngang rời đi, phụ hoàng cũng bởi vậy bệnh nặng một trận, nằm vài ngày mới lên hướng. Người như vậy thành địch nhân, chính mình còn có thể ngủ được cảm giác sao? Điện hạ, không có khả năng do dự nữa, Tô Trường Ca tuyệt đối không có khả năng lưu. Xéo đi. Thanh Vương nhấc chân đặt tới. Điện hạ, mặt tướng cảm thấy cái này Tô Trường Ca không đáng để lo, bởi vì hắn ngày thứ 5 liền muốn rời khỏi Thiên Khải Thành, phải cùng Lý Tiên Sinh một dạng sẽ không lại trở về. Nếu thật là như thế liền tốt. Thanh Vương hung tợn chừng người nói chuyện kia một chút. Lý Tiên Sinh khả năng không quan tâm, nhưng là người ta đồng môn sư huynh đệ ở giữa, chuyện gì xảy ra sẽ không giúp đỡ. Hắn làm sao nuôi dạng này một đám ngu xuẩn a? Ngày thứ 5 liền rời đi Thiên Khải, trong khoảng thời gian này đều không cần đến với ta. Thanh Vương biết trong khoảng thời gian này muốn gặp Tô Trường Ca là không thể nào. Một bên khác, Tô Trường Ca về tới tại thủy cư. Hắn vừa đi vào trong viện, liền thấy Dịch Văn Quân các nàng vây quanh ở cái kia ba cái dương lớn bên cạnh không rời mắt. Hắn đi tới cười nói, thế nào, những vật này vẫn là bị ta muốn cho trở về. Lang Gia Vương không nói gì sao? Dịch Văn Quân nghi ngờ đạo. Nói a, nói những vật này coi như là hắn đưa cho ta. Tô Trường Ca cười nói. Phong Thu Vũ che miệng cười trộm, Lang Gia Vương một chiêu này mượn hoa hiến Phật chơi đến coi như không tệ, cứ như vậy, những vật này liền danh chính ngôn thuận thuộc về công tử. Bất quá cũng may mà Văn Quân đem đồ vật đưa đến Phong Hoa nơi đó, không phải vậy hắn cũng không nghĩ ra một chiêu này. Tô Trường Ca đi đến Dịch Văn Quân bên người, đưa tay ôm lấy eo thon, hướng trên mặt nàng hôn tới. Dịch Văn Quân gương mặt có chút đỏ bừng, ta lúc đó cũng là không còn cách nào, Thanh Vương đưa những vật này tới chính là khoai lang bằng tay, chỉ có thể đưa cho Lang Gia Vương. Sư Minh, ta nhìn chúng căn này cây trầm đã rất lâu rồi, có thể cho ta không? Doãn Lạc Hà cầm lấy cây kia kim ti trầm, mong đợi nhìn xem đám người. Cầm lấy đi đeo lên đi, các ngươi thích gì liền chính mình chọn lựa. Tô Trường Ca cười nói, cũng không có gì đồ vật ưa thích, tạm thời trước giữ đi, nói không chừng về sau có thể sử dụng lấy. Tiễn Lưu Ly nói ra, đối với trên đường không có tiền còn có thể cầm lấy đi làm tiền tiêu. Tô Trường Ca cười cười, trong khoảng thời gian này mọi người nếu như muốn đi gặp người nào đó liền nhanh đi đi, chúng ta thứ năm trời liền xuất phát, đi đường môn. Vậy ta muốn về Bách Hoa lâu một chuyến, cùng Tử Y đi tỉ tỉ nói lời tạm biệt. Vậy ta muốn đi nhìn một chút cha, công tử có thể theo giúp ta cùng đi sao? Tốt, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút Dịch tông chủ. Ta mấy ngày nay để công nhân đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ để cửa hàng nước hoa sinh ý tiến vào quỹ đạo. Chủ nhân, cái kia Huyền Tiễn cùng mọi người đâu? Tô Trường Ca sờ lên cằm nghĩ, nhếch miệng cười một tiếng, lưu mấy cái người phát ngôn ở chỗ này đi, sau đó ven đường đi theo chúng ta là được rồi. Vậy ta đi cùng Huyền Tiễn nói một chút. Kinh Nê nhẹ gật đầu. Cái kia mọi người liền nhanh đi mau lên, làm tốt trước khi ly biệt chuẩn bị, lần này sau khi ra ngoài, khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không trở về. Tô Trường Ca trầm giọng nói. Chúng nữ nhìn nhau một chút, trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngày thứ hai, Phong Thu Vũ liền về Bách Hoa lâu đi. Sau đó là Yến Lưu Ly, bắt đầu ở Hương Thủy công phường cùng cửa hàng nước hoa ở giữa làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Dịch Văn Quân cũng cùng Tô Trường Ca về tới Ảnh Tông. Đó là tại hoàng cung một cái âm u nơi hẻo lánh, cho dù là tại ban ngày, cũng không thấy một sợi ánh nắng. Ảnh Tông tông chủ Dịch Bốc. Dịch Văn Quân lần trước nhìn thấy phụ thân thời điểm, phụ thân còn rất trẻ, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhưng hôm nay gặp lại, tóc cũng đã biến thành màu xám, trên trán hiển thị rõ tang thương, giống như là vừa già 10 tuổi. Trở về, Dịch Bốc nhìn thoáng qua nữ nhi, nhàn nhạt mở miệng. Bất hiếu nữ Dịch Văn Quân, trở về gặp cha. Dịch Văn Quân trong mắt rưng rưng hành lễ. Dịch Bốc thở dài một tiếng, đi ra phía trước đem nữ nhi đỡ lên, đều đi qua đã lâu như vậy, làm sao đến trước khi chia tay mới bằng lòng tới gặp cha một lần của a. Nữ nhi vẫn cảm thấy trong lòng có lỗi với cha, cô phụ cha bồi dưỡng. Dịch Văn Quân này nói, ngươi không hề có lỗi với cha, là cha có lỗi với ngươi a. Dịch Bốc thở dài, nếu như không có chính mình có thể thúc đẩy, nữ nhi cũng sẽ không xuất hiện tại Tiêu Nhược Cẩn trước mặt, Thái An đế cũng sẽ không ban thưởng hôn ước. Hắn quá muốn cho Ảnh Tông đi đến trên mặt bàn đi, quá muốn cho Ảnh Tông trở nên càng cường đại, đến mức không để ý đến nữ nhi cảm thụ. Dịch Bốc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Ca, khẽ gọi một tiếng, Trường Ca công tử. Dịch tông chủ. Tô Trường Ca ôm quyền. Dịch Bốc đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nhếch miệng cười một tiếng, rất rắn chắc cánh tay, cảm tạ ngươi là Văn Quân chống lên một mảnh bầu trời. Tô Trường Ca cười cười, đây đều là ta phải làm, Văn Quân ta rất thích nàng. Ưa thích liền tốt, ta có lỗi với Văn Quân, nàng từ nay về sau liền giao cho ngươi. Dịch Bốc bàn tay bỗng nhiên dùng sức đập vào trên vai của hắn. Văn Quân ở bên cạnh ta, vĩnh viễn là tự do. Tô Trường Ca cười một tiếng. Dịch Bốc cười to nói, vậy là tốt rồi, vậy ngươi có thể hay không gọi ta một tiếng nhạc phụ đại nhân? Tô Trường Ca lập tức trả lời, con rể tốt ta. Dịch Bốc cười ha hả, cười cười một giọt nước mắt từ khóe mắt tuột xuống. A cha. Dịch Văn Quân nước mắt cũng muốn tràn mi mà ra. Dịch Bốc đưa tay xoa xoa khóe mắt, cười nói, cha không có gì, chính là vui vẻ. Nữ nhi của ta rốt cục tìm được chính mình lương phối, cha thật cao hứng nói xong, hắn thở dài nhẹ nhõm, trong lòng treo lấy một khối đá rốt cục rơi xuống, cảm giác toàn thân đều dễ dàng không ít. Hắn nhìn một cái Tô Trường Ca, lời nói thâm thía nói ra, ngươi cùng Văn Quân rời đi Thiên Khải sau, cũng đừng có lại để cho nàng trở về. Cha, vì cái gì a? Dịch Văn Quân không hiểu. Bởi vì ngươi bây giờ hay là Cảnh Ngọc Vương phi a? Dịch Bốc giải thích nói. Đúng vậy, Dịch Văn Quân bây giờ tại Thiên Khải thành thân phận hay là Cảnh Ngọc Vương phi. Mặc dù mọi người đều biết sẽ phải gả cho Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn người không phải nàng, mà lại tất cả mọi người ngầm cho phép. Nhưng là tại Thái An đế tấm kia trên thánh chỉ, viết vẫn là tên của nàng. Dịch Bốc không biết tương lai là Tiêu Nhược Phong, hoặc là những người khác ngồi lên vị trí kia. Chỉ cần Dịch Văn Quân trở lại Thiên Khải thành, tất nhiên sẽ có người lấy thánh chỉ làm văn chương, cho Tô Trường Ca chế tạo một chút phiền toái. Văn Quân, rời đi Thiên Khải thành sau liền đổi một cái tên đi, đi theo Tô Trường Ca đến một cái có thể định cư địa phương. Dịch Bốc sâu kín nói ra. Dịch Văn Quân chậm rãi gật đầu chín. Trường án ưa thích đoạn có thể ghi chép ý nghĩ thời gian liên tục qua 3 ngày. Từng chiếc chứa đầy hàng hóa xe ngựa từ tại thủy cư xuất phát, rời đi Thiên Khải thành sau hướng tây bên cạnh đi. Trên xe ngựa chứa đều là mới tinh chăn đệm quần áo, cùng một chút quý báu tơ lụa vải vóc, lại sau đó chính là một chút vàng bạc châu báu. Tô Trường Ca ghét bỏ bọn chúng quá mức bướng bỉnh, cho nên sớm để Huyền Tiễn sắp xếp người đem nó toàn diện vận đến Tuyết Nguyệt thành Thương Hải Sơn trang đi. Về phần không có cách nào mang đi, cũng chỉ có thể tạm thời để ở chỗ này. Tiễn Lưu Ly mở cửa hàng nước hoa sinh ý dần dần đi vào quỹ đạo, giáo phường 32 các cùng Bách Hoa lâu cũng đều đưa ra đơn đặt hàng, làm ăn chạy. Chương 84 thưởng thức cảnh đẹp, ngươi xác định ngươi có thể nhịn được chương 84 thưởng thức cảnh đẹp, ngươi xác định ngươi có thể nhịn được may mắn, Tiễn Lưu Ly đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thuê không ít công nhân nghiên cứu chế tạo nhiều mặt nước hoa. Mặc dù hay là như vậy cũng không đủ cầu. Nhưng dạng này vừa vặn, đỉnh cấp nước hoa bảo đảm hy hữu độ, mà thứ phẩm nước hoa bảo đảm lượng tiêu thụ. Đã đến giờ ngày thứ tư. Đi xa sắp đến, Tô Trường Ca đem đồng môn đều mời được tại thủy cư. Lôi Mộng Sắt là cái thứ nhất đến. Lý Tiên Sinh rời đi về sau, hắn liền thành Tiêu Nhược Phong bên người đôi 9 số không phụ tá đắc lực. Không chỉ có gia nhập quân đội, hơn nữa còn quen biết mới minh đệ, trong đó có một cái gọi Diệp Kiều Ưng. chỉ bất quá Tô Trường Ca không biết nên gọi hắn như thế nào. Dựa theo đối phận, Lôi Mộng Sát là sư mình, hắn là sư đệ. Nhưng lấy hắn hiện tại cùng Lý Tâm Nguyệt quan hệ, Lôi Mộng Sát lại thành muội phu. Tỷ phu Lôi Mộng Sát mở ra khuỷu tay kẹp lấy Tô Trường Ca cổ, cười đến tiện hề hề. Hắn vô vô Tô Trường Ca ngực, chớ khẩn trương a, Tâm Nguyệt đã đem tình huống đều truyền tin cho ta. Thế sự vô thường a Lôi nhị. Tô Trường Ca cũng ôm cổ của hắn. Đích thật là thế sự vô thường, không nghĩ tới ngươi vậy mà thành tỷ phu của ta. Lôi Mộng Sát cắn răng. Nếu không ngươi lại gọi một tiếng tỷ phu. Tô Trường Ca đắc ý cười cười. Xéo đi. Lôi Mộng Sát đem hắn đẩy ra, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi, tại ta chỗ này ngươi vĩnh viễn là người sư đệ kia, ta vĩnh viễn là người sư minh kia. Tô Trường Ca nhếch miệng, ta bảo ngươi sư minh kêu nhiều năm như vậy, để cho ta qua đã nghiền cũng không được a. A. Lôi Mộng Sát méo một chút cổ, hai tay chống lạnh. Hắn dùng ngón tay điểm Tô Trường Ca tim, cả giận nói, ngươi sở lấy lương tâm hỏi một chút, ngươi kêu lên sư minh của ta sao? Lời gì lao, Lôi nhị, hai a, những này ngoại hiệu đều là ngươi cấp cho. Đến, sở lấy lương tâm của ngươi, lại cùng ta lặp lại một lần lời mới vừa nói. Trời đất chứng giám, Lôi nhị đây không phải là lao bất tử cho ngươi lên sao? Tô Trường Ca nhún vai. Trừ sư phụ bên ngoài, cái ngoại hiệu này cũng liền ngươi làm cho nhiều nhất. Lôi Mộng Sát hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Không sai, hắn trả lại cho ta lên cái tiểu hắc ngoại hiệu. Mặc Hiểu Hắc thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hai người ngẩng đầu, chỉ gặp một màn màu đen thân ảnh phóng qua tường viện, rơi vào bên cạnh hai người. Thiên hạ yêu trắng, ta lại muốn đen. Hiểu Hắc, ngươi đã đến. Lôi Mộng Sát ôm đến Mặc Hiểu Hắc trên bờ vai, một mặt oán giận chỉ vào Tô Trường Ca, Trường Ca tiểu tử này lập tức liền muốn đi, chúng ta hôm nay một lên đánh hắn, hung hăng chút cơn giận. Mặc Hiểu Hắc tựa hồ bị nói đến có chút ý động, tay phải chậm rãi cầm chuôi kiếm. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng, chỉ bằng hai người các ngươi, là của ta đối thủ sao? Cái kia lại thêm chúng ta như thế nào? Liễu Nguyệt cùng Lạc Hiên tới. Náo nhiệt như vậy a, không bằng cũng tăng thêm hai chúng ta. Tiêu Nhược Phong cùng Tư Không Trường Phong xuất hiện. Cái kia, ta chỉ là đến uống rượu, không liên quan chuyện ta a. Tư Không Trường Phong đội vàng phủi sạch quan hệ. Lôi Mộng Sát đi qua ôm lấy Tư Không Trường Phong, tiểu huynh đệ đừng sợ, có chúng ta tại, Trường Ca tiểu tử này trước kia có khi dễ qua chỗ của ngươi, chúng ta hôm nay cho ngươi làm chủ. Không có bị khi dễ qua a, Tư Không Trường Phong một mặt vô tội. Lôi Mộng Sát giận nó không tranh chừng mắt liếc hắn một cái, không có việc gì, ngươi liền đứng tại chúng ta bên này, coi như hắn khi dễ qua ngươi. Tư Không Trường Phong lúng túng gãi đầu một cái này cũng có thể đụng lên số. Tô Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái. Trước Mặc công tử, Liễu Nguyệt công tử, Mặc Trần công tử, Thanh Ca công tử, Phong Hoa công tử, lại thêm một cái Tư Không Trường Phong. Chiến trận không sai, nhưng muốn đánh ta, các ngươi còn kém một chút. Các minh đệ, đánh hắn. Lôi Mộng Sát nổi giận gầm lên một tiếng, có thể trong nháy mắt kế tiếp, một cái nắm đấm liền chạy mặt của hắn đánh tới. Lôi Mộng Sát lập tức hít sâu một hơi, vương bít lấy đâm đau mắt trái lui hai bước. Không chỉ là một mình hắn người, liền ngay cả Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên cùng Tiêu Nhược Phong, thậm chí Tư Không Trường Phong đều bưng bít lấy mắt trái của mình hoặc là mắt phải. Đau a, quá đau a. Liễu Nguyệt đau đến nhe răng trợn mắt, ngửa đầu gầm thét, Tô Trường Ca, ngươi dám hủy mỹ mạo của ta. Hắn quá không phải người, vậy mà làm đánh lén. Tiêu Nhược Phong cắn răng nghiến lợi mắng, Tô đại ca, ta là vô tội đó a. Tư Không Trường Phong càng là khóc không ra nước mắt, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, liền không có vô tội. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng. Tư Không Trường Phong nhìn Lôi Mộng Sát một chút, trong ánh mắt tràn đầy vô tận đố oán. Tô Trường Ca hai tay ôm ngực, đắc ý hừ hừ nói, thế nào, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Không đánh không đánh. Lạc Hiên khoát tay áo, rượu còn chưa bắt đầu uống đâu, liền khổ sở uống phí một quyền, thật thua thiệt chết. Liễu Nguyệt luốt luốt có chút sưng đỏ mắt phải, Tô Trường Ca, một quyền này về sau ta nhất định tìm ngươi đánh trở về. Tốt, hoan nên ngươi về sau tới tìm ta, nhưng lần tiếp theo coi như không phải mắt phải. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng. Chúng nữ nhìn nhau một chút, vừa bất đắc dĩ thế nhưng là lại cảm thấy buồn cười. Trải qua một trận náo kịch, trừ Tô Trường Ca bên ngoài, tất cả mọi người đỉnh lấy một cái tím xanh con mắt đang uống rượu. Tô Trường Ca đem tất cả chân tàng rượu đều đem ra. Những năm này hắn hết thể nhưỡng hơn 30 vò rượu, lần trước bị uống 15 đàn, chỉ còn lại có cuối cùng này 19 vò rượu. Đám người từ xế chiều bắt đầu một mực uống đến ban đêm. Trong lúc đó, Doãn Lạc Hà đem chính mình xúc sắc đem ra, cho cuối cùng này một trận yến hội tăng thêm rất nhiều thú vị không khí. Lạc Nôn Lũ cùng Phong Thu Vũ ở bên cạnh đánh đàn, tiếng đàn như róc rách như nước chảy tinh tế tỉ mỉ, du dương ở trong trời đêm, để cho người ta cảm nhận được một loại điểm tĩnh cùng bình thản. Tô đại ca, ta có một việc có thể hay không nói cho ngươi a? Tư Không Trường Phong cầm chén rượu đi tới Tô Trường Ca trước mặt. Nói chính là, Tô Trường Ca duỗi ra chén rượu cùng hắn đụng đụng. Chính là ta có thể hay không đi chung với ngươi đường môn a? Tư Không Trường Phong thăm dò hỏi. Lôi Mộng Sát ngẩng đầu nhìn hắn một chút, Tư Không tiểu huynh đệ, ngươi không theo chúng ta đợi tại Thiên Khải thành sao? Tư Không Trường Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái, tiên sinh cũng nhận được thí độc đại hội mời, hắn truyền tin nói với ta, để cho ta đi đường môn cùng hắn tụ hợp. Chúng ta đoạn đường này cũng không phải thẳng đến đường môn đi, thuận tiện du lãm ven đường bên trong sơn hà nhật nguyệt, thưởng thức cảnh đẹp, ngươi xác định ngươi có thể nhịn được? Tô Trường Ca hỏi. Yên tâm đi Tô đại ca, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tư Không Trường Phong liên tục cam đoan. Công tử, liền để hắn cùng một chỗ đi theo đi. Phong Thù Vũ đông nhiên nói ra. Đà tạ Phong cô nương. Tư Không Trường Phong trong lòng vui mừng, đội vàng ôm quyền cảm tạ. Đừng cảm ơn ta, là Dương muội muội nắm ta chiếu cố một chút ngươi. Muốn tạ ơn, ngươi đi tạ ơn nàng đi. Phong Thù Vũ cười một tiếng. Dương muội muội. Tô Trường Ca sờ lên cái cằm, một mặt cười xấu xa nhìn xem Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong cúi đầu, xấu hổ cười cười. không phải là Bách Hoa lâu vị hoa khôi kia a? Lôi Mộng Sát ôm lấy Tư Không Trường Phong bả vai, vươn ngón tay cái, 1840 tiểu huynh đệ, ngươi có thể a? Không âm thanh không vang lên liền đem hoa khôi tâm cho trộm đi.
Không có, ta chỉ là Tư Không Trường Phong đỏ mặt nhào nhào.
Nữu nữu niết niết làm cái gì, nếu ưa thích liền đi đổi a.
Tiêu Nhược Phong cười nói.
Tư Không Trường Phong sờ lên đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, chúng ta ước định tốt, chờ ta lần sau lại đến Thiên Khải thời điểm, nàng liền cùng ta cùng đi đám người vỗ chán một cái. Đứa nhỏ này đầu óc có phải bị bệnh hay không a, hiện tại nếu là có ý tứ kia, liền mau đem người cho mang đi a. Còn phải đợi đến lần sau đến Thiên Khải thành thời điểm. Ai biết ngươi lại đến Thiên Khải thành là lúc nào a, cũng không thể để cho người ta khổ đợi cả một đời a.
Tư Không Trường Phong nắm chặt nắm đấm, ta tin tưởng sẽ không quá lâu.
Nhiều nhất thời gian mấy năm, ta liền sẽ trở về.
Vậy liền chúc ngươi sớm ngày ôm mỹ nhân về đi.
Tô Trường Ca bất đắc dĩ vô vô bờ vai của hắn.
Nếu là đổi lại hắn, chỗ nào quản lần sau tới hay không Thiên Khải thành, trực tiếp ôm đi lại nói.
Ngày thứ năm, trời còn tảng sáng, một cỗ hoa mỹ xe ngựa liền ra Thiên Khải thành. Xe ngựa bên trái đi theo một tên giang hồ lãng khách, sau lưng có một cây trường đường, lại tinh thần vẻ bại, vịn cái chán không ngừng lay động.
Uống chút trà, giải giải rượu.
Một chén trà nóng từ trong xe đưa đi ra, nước trà còn bốc lên từng sợi khói trắng, nhan sắc đục ngầu, mùi thơm sông vào mũi, thấm người tim phổi.
Tạ ơn Tô đại ca.
Tư Không Trường Phong đưa tay tiếp nhận chén trà, sau đó giơ lên cổ uống một hơi cạn sạch. Nước trà cửa vào, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hồi cam, lại là đắng chát khó nuốt, giống như là ăn một khối hoàng liên.
Không, trà này so hoàng liên còn muốn khổ.
Hoa.
Tư Không Trường Phong khổ đến đem đầu lưỡi phun ra, Tô đại ca, trà này làm sao khổ như vậy à?
Đây là khổ trà, chuyên môn dùng để giải rượu giải khốn.
Tô Trường Ca cười nói, thế nào, cảm giác tinh thần sao?
Uống chén này khổ trà, đích thật là tinh thần không ít.
Có thể đây không phải bị nước trà cay đắng cho kích thích sao?
Tư Không Trường Phong dở khóc dở cười.
Còn cân không?
Ta giúp ngươi nấu một bầu.
Tô Trường Ca ân cần nói.
Từ bỏ từ bỏ.
Tư Không Trường Phong đội vàng khoát tay.
Một ly trà đã đủ khổ, hắn không còn uống lần thứ hai.
Mà lại,
hắn hiện tại trong bụng một trận rời sông lấp biển, giống như là có đồ vật gì muốn xuống tới.
Tư Không Trường Phong đội vàng che miệng lại, từ 18 trên lưng ngựa thả người bật lên, nhảy tới bên đường, hoa một tiếng phun ra.
Ồ, thật là buồn nôn.
Tô Trường Ca ghét bỏ nhíu mày.
Trường Ca ca ca, thúc thúc kia thế nào?
Lý Hàn Ý Liễu nháy hiếu kỳ mắt to.
Thúc thúc kia uống say, cho nên liền nôn.
Đừng xem tiểu Hàn Ý Liễu, không phải vậy ngươi cũng sẽ bị buồn nôn đến.
Tô Trường Ca rất thân mật bưng kín Lý Hàn Ý Liễu con mắt.
Còn không phải bởi vì công tử ngươi tại cái kia trong trà tăng thêm chút đồ vật kia.
Lạc Nôn gắt giọng,
ta nhìn hắn say khướt, lại không giải rượu liền muốn từ trên lưng ngựa ngã xuống, mới tốt tâm giúp hắn một tay.
Tô Trường Ca hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy chén trà vừa muốn uống, lại phát hiện chính mình cầm chính là một chén đục ngầu nước trà, lập tức đem nó dội cho ra ngoài.
Lưu Ly à, lại cho ta một lần nữa rót một ly. Hắn đem chén trà bỏ vào Yến Lưu Ly trước mặt.
Tốt.
Yến Lưu Ly mỉm cười, nhấc lên ấm trà hướng trong chén đổ 2/3.
Tô Trường Ca cầm lấy chén trà uống một ngụm, Tư Không Trường Phong liền đuổi theo.
Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn, rất nhiều rồi.
Rất nhiều, cảm giác thần thanh khí sảng thật nhiều.
Tư Không Trường Phong sờ lên cái chán.
Đừng nói, chén trà kia thật là có điểm hiệu quả.
Hương vị mặc dù đắng chát khó nhịn, nhưng hiệu quả rõ rệt.
Hắn đem hôm qua uống những cái kia rượu toàn phun ra, lập tức cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, đầu cũng không trướng, con mắt cũng không vây lại.
Tư Không Trường Phong thần thanh khí sảng duỗi lưng một cái, chợt bật người, Tô đại ca, phía trước có người cản đường.
Chương 85 chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, chương 85 chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc có người cản đường.
Dịch Văn Quân thăm dò nhìn một cái, lại phát hiện có vài chục cưỡi ngăn ở phía trước.
Những người kia mặc hắc giáp, cầm trong tay một cây đại kích, nhìn qua khí độ có chút bất phàm, nghiêm nhiên chính là một chi tiểu quân đội.
Xe ngựa tốc độ chậm lại, chậm rãi đứng tại những người kia phụ cận.
Tư Không Trường Phong giơ lên trường thương, nghiêm nghị hỏi,
"Ấy,
các ngươi là ai, vì sao ngăn ở nơi này?"
Một tên buộc lên áo choàng màu đen thanh niên lôi kéo trên dây cương trước hai bước, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khinh thường trả lời hắn.
Đã vậy còn quá xem thường người, Tư Không Trường Phong sắc mặt có chút chìm chìm.
Thanh niên đi vào trước xe ngựa, cao giọng hỏi, "Trong xe ngựa ngồi thế nhưng là Trường Ca công tử?"
Tô Trường Ca cao giọng quát, "Nếu biết là ta, các ngươi còn dám ngăn ở nơi này?"
Điện hạ muốn mời Trường Ca công tử uống chén rượu, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc thôi, thanh niên ôm quyền nói.
Chẳng lẽ là Thanh Vương?
Dịch Văn Quân giật mình.
Dám ngăn ở nơi này, trừ Thanh Vương bên ngoài, không có người khác.
Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, lắc lắc áo bào đứng dậy đi ra ngoài.
Trường Ca công tử, mời đi, thanh niên đưa tay phải ra.
Tô Trường Ca ánh mắt sắc bén như lao, nói lại lần nữa xem, tránh ra.
Thanh niên thu tay lại mỉm cười, Trường Ca công tử, chúng ta đều là vì điện hạ làm việc, sao phải vì khó chúng ta đây?
Đi qua bên kia uống vài chén rượu, chúng ta tự nhiên là để đường.
Xác định không để cho.
Tô Trường Ca hỏi,
công tử đây không phải để cho chúng ta khó xử sao?
Thanh niên cười lạnh một tiếng, giơ lên đại kích.
Ồn ào.
Tô Trường Ca đưa tay hất lên, đại kích liền ứng thanh mà đứt.
Thanh niên cười lạnh lập tức cứng đờ, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh đến.
Đột nhiên, một đôi chân rơi vào trước mắt của hắn, thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, Tô Trường Ca chính giẫm tại trên đầu ngựa nhìn xuống hắn.
Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói chuyện với ta như vậy?
Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, dài nhỏ ngón tay tùy tiện vung lên.
Phốc phốc một chút, huyết đục văng tung tóe.
Thanh niên kia bị một cỗ chân khí xé rách thành hai nửa, hướng hai bên bay ra ngoài.
Tàn nhẫn như vậy hình ảnh, càng đem mấy chục kỵ sĩ dọa đến từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên.
Một tên cũng không để lại.
Tô Trường Ca vẫy vẫy tay áo bảo,
giết,
Huyền Tiễn chậm rãi rút ra đèn trắng xong nhận đứng lên. Tư Không Trường Phong còn có một số do dự, đột nhiên hắn liếc về trong xe ngựa thoát ra một người, người kia động tác cùng Huyền Tiễn một dạng nhanh. Hai người giống như trong đêm tối như quỷ mị đi đến kỵ binh mặc hắc giáp trước mặt, ngân quang cùng hắc quang xen lẫn, thoáng qua tức thì. Trong tích tắc, 7-8 cái kỵ binh mặc hắc giáp ngã xuống lưng ngựa, đập xuống đất chết. Động thủ! Động thủ! Một tên lớn tuổi kỵ binh mặc hắc giáp hốt hoảng đứng lên. Thật nhanh thân thủ, mà lại thật nhanh thủ đoạn giết người. Bọn hắn ngay cả người đều không thấy rõ ràng, liền tổn thất 7-8 cái. Tất cả chớ động tay. Đột nhiên, một thanh âm gấp rút truyền đến. Chỉ gặp một tên mặc màu lam nho trang nam tử nhanh chóng chạy tới, ngăn ở giữa. "Trường ca công tử, đây đều là hiểu lầm." Nho sĩ quay người giận dữ mắng mỏ, "Các ngươi đám phế vật này, điện hạ nói là đem Trường ca công tử xin mời đi qua, các ngươi làm cái gì vậy?" Hắc giáp các kỵ sĩ nhìn nhau một chút, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến cực hạn. Nho sĩ phát tiết một trận, lúc này mới quay người trở lại ôm quyền hành lễ, "Tại hạ Cam Vũ Tín, là Thanh Vương phủ quản gia, gặp qua Trường ca công tử. Nếu là Thanh Vương phủ quản gia, vậy liền để người đem đường tránh ra, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới." Tô Trường ca lạnh lùng nói, "Mau đem đường tránh hết ra." Cam Vũ Tín xoay người sang chỗ khác hướng mấy chục kỵ sĩ quát tay, này mới khiến những người kia tránh ra một con đường. Cam Vũ Tín lại xoay người lại, ôn quyền cười nói, "Đường đã để mở, vậy thì mời công tử theo ta đi gặp điện hạ một mặt đi." 493 Tô Trường ca không nói gì, nhưng là ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh, lạnh đến để cho người ta dùng mình. Cam Vũ Tín mỉm cười, "Công tử không nên hiểu lầm, điện hạ không có ý tứ gì khác. Trời đông giá rét này, muốn cho công tử uống hai chén rượu đủ ấm thân thể, lại khởi hành xa đi." "Không thấy." Tô Trường ca không nhịn được nhảy trở về trên xe ngựa. Cam Vũ Tín dáng tươi cười cứng đờ, trong gió lạnh có chút không biết làm sao. "Kinh Nê Huyền Tiễn, cần phải đi." Tô Trường ca kêu một tiếng, liền chui vào trong xe ngựa. Huyền Tiễn cùng Kinh Nê ánh mắt như lao, quét những hắc giáp kia kỵ sĩ một chút, hai người thả người nhảy lên, liền nhảy trở về trên xe ngựa. Kinh Nê chui vào trong buồng xe, Huyền Tiễn thì kéo dây cương, lái xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời nơi này. Tư Không Trường Phong cưỡi ngựa đi tới, đối với Cam Vũ Tín khẽ hừ một tiếng, lôi kéo dây cương đi theo xe ngựa cùng đi. Cam Vũ Tín quay người nhìn qua xe ngựa cùng Tư Không Trường Phong dần dần từng bước đi đến, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. "Tiên sinh, có muốn đuổi theo hay không đi qua?" Lớn tuổi hắc giáp kỵ sĩ người cởi ngựa đến, thanh âm còn có chút run rẩy. "Không đuổi, người ta không nguyện ý phụ tá điện hạ, là bọn hắn không có cái này phúc phận." Cam Vũ Tín thở dài. "Cho nên cứ như vậy để bọn hắn đi rồi?" Lớn tuổi hắc giáp kỵ sĩ nhíu mày. Bọn hắn vừa rồi đều bị Tô Trường ca thủ đoạn chấn nhất rồi, ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phòng, bị giết mấy người. Có thể lại cho bọn hắn một cái cơ hội, sắp xếp xuất quân trận lời nói, chưa hẳn không có khả năng bắt lấy bọn hắn. "Để bọn hắn đi đi." Cam Vũ Tín sâu kín nói ra, "Ta đi trước cùng điện hạ bẩm báo một tiếng, người đem tử vong các huynh đệ đều xử lý một chút." "Là." Ngoài thành Tam Lý Đỉnh, tuổi trẻ Thanh Vương cầm chén rượu lên quát mạnh một ngụm. "Cái này cũng không chịu tới gặp ta một mà sao?" "Là, Trường ca công tử hiện tại đã rời đi." Cam Vũ Tín nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Vương nhìn xem trước mặt bầu rượu, còn có một cái chuẩn bị xong chén rượu, bên trong đã lắp đặt rượu. Chỉ là đáng tiếc, không có thể chờ đợi đến nhấm nháp nó người kia đến. Hắn cầm lên chén rượu kia, vừa muốn đưa đến bên miệng, chợt giơ cao đứng lên, hung hăng quẳng xuống đất. Cam Vũ Tín toàn thân run lên, liền tranh thủ đầu rũ xuống. "Cái này Tô Trường ca, đơn giản không biết điều." Thanh Vương giận không kèm được. Hắn đã lấy lòng qua bao nhiêu lần rồi? Cho Dịch Văn Quân, Phong Thu Vũ các nàng đưa bảo thạch, đưa châu báu đồ trang sức. Cho Yến gia cửa hàng nước hoa mời chào sinh ý hiện tại lại đang nơi này chuẩn bị thượng phẩm rượu ngon. Cho dù là tới uống một ngụm lại đi, hắn đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái này Tô Trường ca, thậm chí ngay cả sang đây xem hắn một chút cũng không chịu, cứ đi như thế. Cam Vũ Tín lơm lớp lo sợ, không dám nói lời nào. Thanh Vương lại ngẩng đầu nhìn hắn một chút, "Cam Vũ Tín, ngươi nói bản vương thật kém như vậy sao? Thật liền so ra kém Tiêu Nhược Phong nửa điểm sao?" Cam Vũ Tín trầm ngâm một chút, chuẩn bị tâm lý tốt tìm từ, lúc này mới ôm quyền trả lời, "Điện hạ văn võ song toàn, có năm đó thái tổ vai hùng chi tư, tất nhiên là lang gia vương vô pháp sánh ngang. Thế nhưng là vì cái gì người người đều nói hắn lang gia vương tốt?" Thanh Vương giơ lên cái thứ hai chén rượu, hung hăng ném xuống đất. Hắn liền không rõ, Tiêu Nhược Phong đến cùng so với chính mình chỗ nào tốt. Hắn mời trước Mặc công tử, mời Liễu Nguyệt công tử, mời Mặc Trần công tử, kết quả một cái đều không có đến. Hiện tại mời Trường ca công tử, hay là không đến? Tiêu Nhược Phong có thể cho bọn hắn, chẳng lẽ mình không thể cho sao? Vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu, thậm chí là mỹ nữ giai nhân, hắn đồng dạng đều có thể cho a. Là bởi vì những người kia có mắt không trọng, điện hạ cũng đừng có tức giận. Cam Vũ Tín quên đủ. Hắn vừa dứt lời, cái kia Thanh Vương liền đứng lên, ngửa đầu đem bầu rượu kia toàn bộ đều rót vào trong miệng, sau đó cúi đầu, đánh cái nho nhỏ nấc rượu. Thoải mái nhiều hắn lại đưa tay vung lên, đem bầu rượu kia ném ra ngoài. "Điện hạ, kế sách hiện nay chỉ có thể vào trong cung cầu kiến Trọc Thanh đại giám." Cam Vũ Tín thấp giọng nói. Trọc Thanh đại giám Thanh Vương chậm rãi trong mắt, nhưng sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, "Thái giám có nguyện ý hay không gặp ta, còn không biết đâu. Lần trước tại hoàng cung một trận chiến bên trong, Trọc Thanh đại giám bị Tô Trường ca đả thương, vẫn dưỡng thương cho tới bây giờ. Trừ Thái An đế bên ngoài, triều trung quan viên không còn có gặp qua vị thái giám này. Cho dù có người muốn đi bái phỏng, đều bị mặt khác mấy vị thái giám ngăn lại. Cho dù là hắn đi, có thể hay không nhìn thấy thái giám cũng nói. Phu hoàng bên kia cũng không biết làm như thế nào giải thích. Dưới mắt cũng chỉ có Trọc Thanh đại giám khả năng giúp đỡ đạt được điện hạ rồi, điện hạ vô luận như thế nào, đều muốn nhìn thấy lớn giám." Cam Vũ Tín trầm giọng nói. Thanh Vương chậm rãi giơ lên đôi mắt, cái kia đáy mắt hiện lên một tia sáng sắc bén, "Đúng vậy à, hiện tại cũng chỉ có Trọng Thanh đại giám khả năng giúp đỡ đạt được bản vương. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ hồi Thiên Khải đi. Cam Vũ Tín từ bên cạnh lấy ra một kiện màu trắng áo khoác, khoác ở Thanh Vương trên thân. Thanh Vương khẽ gật đầu, đưa tay quát, đi, đi gặp thái giám. Hoàng cung đại nội, Thái An đế y nguyên mặc long bào, ngồi tại rồng trước thư án phê duyệt lấy tấu chương. Nhưng là so với trước kia thần thái sáng láng, hắn hiện tại mỗi nhìn ba quyển tấu chương, liền muốn ho khan hai tiếng, hơn nữa còn ho đến to lớn vô cùng âm thanh, ho đến mặt đều trắng bệnh cái kia trùng. Trọng Thanh đại giám bưng một bát thuốc thang đi đến, bỏ vào rồng trên thư án, bệ hạ, thái y thử thuốc đưa tới. Trước để đó đi. Thái An đế mãnh liệt ho khan hai lần sau, lúc này mới cầm lấy chu bút tiếp tục phê duyệt tấu chương. Trọng Thanh đại giám khẽ thở dài một tiếng. Từ lần trước Tô Trường Ca tại bên trong tòa đại điện kia đánh bệ hạ một trầu về sau, bệ hạ thân thể liền hư rất nhiều. Nửa tháng trước, càng là nằm ở trên giường nghỉ ngơi dòng dã 10 ngày, thân thể mới dần dần khôi phục lại. Thái An đế hít sâu một hơi, buông xuống chu bút sau, vừa rồi mở miệng hỏi, "Tô Trường Ca đã rời đi à?" "Đúng vậy bệ hạ, căn cứ Kim Ngô vệ vừa mới tin tức truyền đến, hiện tại đã đến Thập Lý Đỉnh." Trọng Thanh đại giám nói ra. "Trên đường liền không có phát sinh vài việc gì đó sao? Trước đó lao nhị động đến lợi hại như vậy, cứ như vậy nhìn xem Tô Trường Ca đi rồi." Thái An đế hỏi. Trọng Thanh đại giám trước hít thở sâu một chút, vừa rồi ôm quyền báo cáo, Thanh Vương điện hạ mang theo mấy chục hắc kỵ, tại Tam Ly đỉnh đem Tô Trường Ca cho cản lại. Thoại âm rơi xuống sau, vị thái giám này cẩn thận từng ly từng tí nâng lên con ngươi, nhìn một cái Thái An đế. Thái An đế trên khuôn mặt cũng không có triển lộ ra trong tưởng tượng của hắn vẻ giận dữ, ngược lại nở nụ cười, cái này lão nhị, ta liền biết hắn sẽ không như thế cam tâm từ bỏ. "Là?" Trọng Thanh đại giám đáp lại một tiếng. Thái An đế lại hỏi, "Tô Trường Ca cùng lão nhị gặp mặt?" "Nói thứ gì nói?" "Tô Trường Ca cũng không cùng Thanh Vương điện hạ gặp mặt." Trọng Thanh đại giám hồi đáp. "A." Thái An đế có chút ngoài ý muốn, cũng học lại có chút không thoải mái, ho khan. Hắn cấp tốc bưng lên trên bàn thuốc thang, một hơi uống hết xuống dưới, cái này cuống họng mới dễ chịu một chút, phun ra một ngụm trọc khí. Chấm thân thể này là càng ngày càng không được. Thái An đế thở dài. Trọng Thanh đại giám đội vàng tiếp lời đến, "Bệ hạ hồng phúc tề thiên, nhất định có thể trường thọ vô cương." Chương 86 nếu nghĩ như vậy muốn cái này vị trí chương 86 nếu nghĩ như vậy muốn cái này vị trí nói ít những lời này, chấm thân thể của mình tự mình biết. Thái An đế khoát tay áo. "Tô Trường Ca không cùng lão nhị gặp mặt, đây cũng là để chấm có chút ngoài ý muốn a." Trọng Thanh đại giám sâu kín nói ra, "Tô Trường Ca giết Thanh Vương điện hạ mấy vị hắc kỵ đằng sau, liền nên ngang rời đi, ngay cả mặt đều không có nhìn thấy." Thái An đế ha ha nở nụ cười, lão nhị xem như mất cả trí lẫn trải. Trọng Thanh đại giám chậm rãi gật đầu, "Thanh Vương điện hạ đưa Tô Trường Ca nhiều như vậy giá trị liên thành bảo vật. Kết quả Tô Trường Ca là nhận, có thể căn bản không có cầm con mắt nhìn một chút Thanh Vương." Trọng Thanh đại giám nở nụ cười, "Thanh Vương điện hạ tại Tam Lý đỉnh đập bầu rượu cùng chén rượu, sau đó liền trở lại, bất quá nhìn phương hướng kia hẳn là hướng về phía trong cung tới. Trở lại Thiên Khải thành đằng sau, hẳn là liền muốn tìm ngươi đi." Thái An đế trầm giọng nói, "Xin mời bệ hạ minh giám." Trọng Thanh đại giám đem đầu thấp xuống. Thái An đế cười lạnh một tiếng, "Đi, chớ biết ngươi không có cùng lão nhị từng có bất luận cái gì gặp nhau. Lão nhị nếu nghĩ như vậy muốn cái này vị trí, ngươi liền giúp một chút hắn đi." "Bệ hạ." Trọng Thanh đại giám con ngươi có chút rụt rụt. Bệ hạ đối với vị tiêu nhị hoàng tử một mực không quá ưa thích, ngược lại càng ưa thích cựu hoàng tử Tiêu Nhược Phong. Nhưng lần này tại sao lại lựa chọn Hảo Hảo, nhị hoàng tử? Thái An đế cười cười, "Chuyện này giao cho lão nhị đi làm, hắn năm đó có thể đối phó Diệp Vũ, cũng có thể đối phó Bách Lý Lạc Trần. Nếu như thuận lợi, Bách Lý Đông Quân cùng Tô Trường Ca hẳn là cũng sẽ trở về, đến lúc kia mới là cơ hội." "Lão nô biết." Trọng Thanh đại giám ôm quyền hành lễ. "Lão nhị cũng nhanh đến, ngươi liền đi đi." Thái An đế vẫy lui Trọng Thanh sau, vừa muốn cầm lấy bút son, lại cảm thấy yết hầu một trận đau đớn, lớn tiếng ho ra. Lại không nghĩ rằng, một ngụm máu rơi vào trên mặt bàn, để trong lòng của hắn giật mình, lông mày đều run rẩy lên. Trọng Thanh đại giám không biết Thái An đế đã ho ra máu nữa sự tình, hắn mới vừa đi ra ngự thư phòng, liền có một tên tiểu thái giám tiến lên báo cáo. "Thái giám, Thanh Vương điện hạ cầu kiến." "Quả nhiên tới." Trọng Thanh đại giám cười lạnh một tiếng, "Để hắn đến ta địa phương đi gặp ta." La tiểu thái giám cung kính túi mình vái chào sau, quay người liền rời đi. Trọng Thanh đại giám hít vào một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn qua phía đông dần dần dâng lên thái dương, sắc mặt dần dần trầm xuống. Xe ngựa trên đường đi vừa nghỉ. Ban ngày đi mấy canh giờ, ban đêm liền nghỉ ngơi 4-5 cái canh giờ, nhưng làm Tư Không Trường Phong cho vội muốn chết. Hắn nghĩ tới trên đường có thể sẽ đi rất chậm, nhưng không nghĩ tới sẽ đi được chậm như vậy. Nguyên bản cần 10 ngày qua lộ trình, lại dòng dã đi hơn 20 ngày. Nhưng cũng may mắn đi chậm rãi, hắn lúc này mới có cơ hội thưởng thức ven đường bên trong tốt đẹp non sông. Năm đó hắn hành tẩu giang hồ, đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, thật giống như một trận gió, cho nên mới cho mình lấy cái Tư Không Trường Phong danh tự. Thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau hắn, nơi nào có thời gian thưởng thức những phong cảnh này. Lần này chậm lại hành trình, mới khiến cho hắn phát hiện nguyên lai trên đường này có nhiều như vậy mỹ hảo. "Tô đại ca, chúng ta nhanh đến đường môn." Tư Không Trường Phong đưa tay ngăn tại trước lông mày, ánh mắt hướng nơi xa nhìn ra xa. Bay qua trước mặt ngọn núi kia, đường môn là ở chỗ này. Trong xe ngựa lại truyền ra một cái thanh âm hưng phấn, đòn kêu lên. "Bụt ống." Sau đó, Tô Trường Ca mới đáp lại một câu, "A, nhanh như vậy đã đến." "Làm sao nhanh như vậy đã đến, chúng ta còn không có chơi chắn đâu." "Tám ống." "Hắc hắc, ta ăn một cái." "Chờ chút, ta khét." "A, Mưa Thu, tại sao lại là người khét?" "Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta Mưa Thu, ta bây giờ gọi Lạc Thủy Thanh." Tư Không Trường Phong lau mồ hôi, cảm giác Tô đại ca các nàng giống như cũng không để ý có phải hay không đến đường môn, càng để ý là chơi không có chơi chán. Đoạn đường này đi hơn 20 ngày, mấy vị cô nương liền chơi hơn 20 ngày. Nhất là những cái kia gọi mạt trược nhá bài, Tư Không Trường Phong cơ hồ mỗi ngày nhìn 547 đến các nàng đang chơi. Vô luận là tại đang đi đường khách sạn, hay là tại chậm rãi tiến lên trên xe ngựa. Các nàng thật chơi không mệt mỏi sao? Xe ngựa đi tới một cái giao lộ, hướng bên trái lại đi 2 canh giờ, liền có thể đến đường môn. Có thể xe ngựa hay là chậm rãi ngừng lại, màn xe bỗng nhiên xốc lên, đi tới một tên công tử trẻ tuổi. Tư Không Trường Phong cưỡi ngựa, trong tay lại nắm mặt khác một con ngựa đi tới. Tô đại ca, cho hắn đem con ngựa kia dây cương đưa tới Tô trưởng ca trước mặt. Tô trưởng ca nắm dây cương, nắm lấy Mã An cưỡi đi lên. Lúc này, xe ngựa rèm cửa chậm rãi xốc lên, Dịch Văn Quân đem đầu ló ra, cười phất phất tay, "Công tử, vậy chúng ta liền đi đến Yến gia." "Đi thôi, nhiều nhất 2 ngày ta liền đến Yến gia đi đón các ngươi." Tô trưởng ca nhẹ gật đầu. Lạc Ngôn Lũ, Tiễn Lưu Ly bọn người không có ý định đi theo hắn đi đường môn. Các nàng sẽ không luyện độc cũng sẽ không dùng độc, cho dù là tham gia đại hội cũng chỉ là làm cái quần chúng thôi. Mà lại tham gia đại hội đều là trên giang hồ dùng độc cao thủ, các nàng có chút sợ sệt, có người sẽ vụng trộm cho mọi người hạ độc. Với bạn, giao lộ bên phải con đường này là nối thẳng Yến gia, lần này đi không đủ trăm dặm, tốc độ nhanh một chút lời nói cũng liền nửa ngày đã đến. "Chúng ta đi thôi." Tô trưởng ca hướng bên trái phủi một chút cổ. Tư Không Trường Phong gật đầu, cưỡi ngựa theo ở phía sau. Mà bộ kia hoa mỹ xe ngựa lại lần nữa khởi hành, chậm rãi hướng bên phải đường chạy tới. "Tô đại ca, rượu." Tư Không Trường Phong đem bên hông túi nước lấy xuống, uống một ngụm sau liền đưa ra ngoài, đưa cho Tô trưởng ca. Tô trưởng ca phất tay cầm qua, giơ lên cái cổ ngừng lại bỗng nhiên uống một hớp lớn, sau đó cúi đầu, thư sướng phun ra một ngụm tiểu khí đến. Hai người vừa đi vừa uống, đem cái kia trong túi nước uống rượu xong đằng sau, vừa hay nhìn thấy một tòa thành lâu. "Tô đại ca, chúng ta đến." Tư Không Trường Phong chỉ vào tòa thành kia lâu, vui vẻ nói. "Gấm thành, trong truyền thuyết kho của nhà trời." Tô trưởng ca có chút nhấc lông mày, nhìn về phía trên cổng thành bảng hiệu. Rốt cục có thể gặp lại trấn Tây Hầu phủ công tử các kia. Tư Không Trường Phong cười cười, "Tô đại ca, ngươi nói bọn hắn có thể hay không còn tại chúng ta phía sau, không có đuổi đi lên à?" "Sẽ không, Bách Lý Đông Quân đã tới trước, chúng ta cùng hắn ở giữa chỉ kém một canh giờ." Tô trưởng ca nói ra. "Thật sao? Ta đoán hắn hẳn là trước tìm một nhà khách sạn, bày một bàn lớn ăn ngon uống ngon đang chờ chúng ta." Tư Không Trường Phong mong đợi liếm môi một cái. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên liền nghe đến sau lưng chuyển đến một tiếng hét to, "Uy, phía trước cái kia hai cái, đứng lại cho ta." Tư Không Trường Phong cùng Tô trưởng ca nhìn nhau một chút, phía sau thanh âm kia là đang gọi chúng ta. Hai người đồng thời quay đầu đi, nhìn về phía sau lưng, đã thấy một đội xe ngựa từ xa đến gần, chậm rãi đứng tại phía sau bọn hắn. Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày, tay phải lặng lẽ về sau bắt lấy cán thương. Lúc này, trong xe ngựa nhô ra một người đầu đến, nhiệt tình chào hỏi, "Ha ha, nhìn thấy trường thương màu bạc này ta liền biết là bị phi, ngươi vị này nhỏ thương tiên, tiểu huynh đệ, nhiều ngày không thấy." Người kia cười cười, sau đó nhìn Tô trưởng ca một chút, ý cười thu hết trở về, ghét bỏ mà hỏi thăm, "Tô trưởng ca, ngươi làm sao cũng tới? Ngươi cái kia năng lực đều có thể đến, ta vì sao không thể tới?" Tô trưởng ca mỉm cười, "Hắc, ta năng lực gì à?" Người kia lại gấp đến độ một chút từ trong xe ngựa bật ra, "Ta ôn hồ tiểu trên giang hồ thế nhưng là độc kiếm tiên, biết cái gì gọi là độc kiếm tiên sao? Độc kiếm tiên rất lợi hại phải không?" Tô trưởng ca khinh thường liếc mắt nhìn hắn, "Hạ độc trên ngươi, tin hay không?" "Không tin, đi thử một chút." "Ngươi cái này tiểu vương, bé con, thật sự là không làm cho người ưa thích a." Ôn Hồ tiểu khoe miệng có chút giật một cái, tốt xấu đều biết nhiều năm như vậy, tại người đồng tộc trước mặt vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. "Ôn tiền bối." Tư Không Trường Phong ôn quyền hành lễ. Ôn Hồ tiểu đắc ý gật đầu, "Hay là vị này nhỏ thương tiên lấy vui chút, thân thể tốt một chút rồi." Nắm Ôn tiền bối cùng Tô đại ca hưng phúc, đã gần như khỏi hẳn. Tư Không Trường Phong xấu hổ cười nói, "Ôn gia Ôn Bộ Bình, gặp qua Cẩm Tiên." Lúc này, một tên tướng mạo thật thà nam tử trung niên đứng lên, ôn quyền hành lễ. "Ôn Bộ Bình, Ôn Hồ tiểu huynh đệ, cũng là Ôn gia tam kiệt một trong." Ôn Hồ tiểu am hiểu dùng độc, mà Ôn Bộ Bình am hiểu luyện độc, cùng Bách Lý Đông Quân mâu thân, ba người đại biểu Ôn gia cao nhất trình độ. Chỉ bất quá so với Ôn Hồ tiểu cùng nạo, vị này Ôn Bộ Bình mười phần địa thấp, mà lại làm việc cẩn thận, rất ít trên giang hồ lộ diện. Tô trưởng ca ôm quyền cười nói, "Nghe Ôn Hồ tiểu nhắc qua, Ôn gia luyện độc người thứ nhất." "Cẩm Tiên khách khí, ta cũng thường xuyên nghe Ôn Hồ tiểu nhắc qua tên của ngươi, nói ngươi vô luận là luyện độc vẫn là dùng độc, đều là giang hồ nhất lưu." Ôn Bộ Bình hơi cười một chút, "Tô trưởng ca, ngươi cũng là tới tham gia thí độc đại hội?" Ôn Hồ tiểu đột nhiên hỏi. "Không phải vậy, ta đến cái này gấm thành đến Du Sơn Ngoạn Thủy." Tô trưởng ca không cho Ôn Hồ tiểu sắc mặt tốt nhìn, đồng thời liếc mắt. Cái kia Ôn Hồ tiểu căn bản không thèm để ý sắc mặt của hắn như thế nào, hắn cùng Ôn Bộ Bình nhìn nhau một chút, cười đáp, "Ý vậy ngươi lần này xong đời, ta cùng Ôn Bộ Bình hai người liên thủ, tại độc phương diện này có thể nói vô địch thiên hạ, ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Huynh đệ ngươi bản lĩnh ta không chút lĩnh giáo qua cho nên không đánh giá, nhưng là có ngươi tại, các ngươi liền không thắng được." Tô trưởng ca khẽ hừ một tiếng. Ôn Hồ tiểu cả giận nói, "Tô trưởng ca, ngươi có ý tứ gì? Nói ta đồ ăn sao? Cái này không hiện thấy một cách dễ dàng sao?" Tô trưởng ca cùng Tư Không Trường Phong bèn nhìn nhỏ cười. "Ngươi cái tên này." Ôn Hồ tiểu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn về phía Ôn Bộ Bình, "Ôn Bộ Bình, thấy được chưa? Có người xem nhẹ hai huynh đệ chúng ta, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai người chúng ta cũng đánh không lại Cầm Tiên a." Ôn Bộ Bình nở nụ cười hàm hậu một chút. Ôn Hồ tiểu khẽ miệng có chút giật một cái, "Huynh đệ của ta à, ngươi làm sao giải trí khí người khác, diệt uy phong mình rồi. Võ công bên trên đánh không lại, nhưng là luyện độc dùng độc phương diện này, không phải dễ dàng hoàn ngược hắn. Ôn Bộ Bình tựa như là ứng tiếng lòng của hắn, rốt cục mở miệng lần nữa. Nhưng hắn mở miệng lại là đang hỏi, Trường Ca công tử, Đông Quân hắn tại Thiên Khải Thành có phải hay không đắc tội người nào a? Tô Trường Ca còn không có đáp lại, cái kia Tư Không Trường Phong chỉ một cái gấp, Bách Lý Đông Quân thế nào? Ôn Hồ Tiểu sắc mặt trầm xuống, chúng ta hoài nghi, Đông Quân hắn cùng Lý Tiên Sinh rời đi Thiên Khải Thành sau, liền bị người cho bắt. Chương 87 cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, chương 87 cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, một đoàn người vào cái kia Cẩm Thành. Cẩm Thành phồn hoa, hoàn toàn không kém gì cái kia Thiên Khải Thành. Cửu Tiên mở ra một Cẩm Thành, vạn hộ thiên môn đẹp như tranh hình, cây cỏ vân sơn như cẩm tú, tận ở giữa được đến nơi đây không. Thi Tiên năm đó viết xuống bài thơ này, tại Cẩm Thành có thể nói là nổi tiếng. Nhưng trừ Tô Trường Ca bên ngoài, tất cả mọi người không có tâm tình thưởng thức cái này Cẩm Thành phồn hoa cảnh sắc. Bởi vì Bách Lý Đông Quân bị một cái tuổi trẻ công tử cho cưỡng ép đến Cẩm Thành. Từ khi Bách Lý Đông Quân rời đi Thiên Khải sau, liền một mực hành tung không rõ. Trấn Tây Hầu phủ lặng lẽ phái đi bảo hộ Bách Lý Đông Quân người, cũng đều bị Bách Lý Đông Quân chạy về. Cái này khiến Trấn Tây Hầu phủ thế tử cùng thế tử phi đều âm thầm lo lắng, thế là viết thư nhờ giúp đỡ Minh trưởng Ôn Hồ Tiểu. Ôn Hồ Tiểu biết được sự tình sau, cũng lập tức phái ra Ôn gia mấy vị đệ tử đắc ý, khắp nơi tìm kiếm Bách Lý Đông Quân hạ lạc. Kết quả thật để bọn hắn tìm được, ngay tại một canh giờ trước, hắn cùng một vị công tử trẻ tuổi đi tới Cẩm Thành. Chú ý, là một vị công tử trẻ tuổi, mà không phải Lý Tiên Sinh. Tô đại ca, Tư Không Trường Phong hoang mang không hiểu. Không phải nói Bách Lý Đông Quân cùng Lý Tiên Sinh cùng một chỗ thôi, làm sao thành một cái tuổi trẻ công tử? Ai nha đều là một trận hiểu lầm, nơi nào có cái gì cưỡng ép, người kia a là bằng hữu ta, ven đường đi theo Đông Quân, bảo hộ hắn đâu. Tô Trường Ca cười nói, nguyên lai là Cẩm Tiên bằng hữu a. Ôn Bộ Bình cùng Ôn Hồ Tiểu lẫn nhau liếc nhau một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng là không đúng, bằng hữu của ngươi, làm sao đem Đông Quân mang đến Cẩm Thành rồi? Ôn Hồ Tiểu rất là không hiểu. Vậy các ngươi liền phải đến hỏi hắn, hắn chỉ là ta bằng hữu, cũng không phải hạ nhân của ta. Tô Trường Ca nhún vai. Ôn Hồ Tiểu sờ lên cái cằm, lông mày dần dần rút lại, Thiên Khải Thành đối với Đông Quân tới nói còn tốt, nhưng Cẩm Thành nhưng là chân chính cấm địa a. Chỉ cần Bách Lý Lạc Trần còn sống, Thiên Khải Thành liền không có người dám động Bách Lý Đông Quân. Nhưng là Cẩm Thành liền không giống với lúc trước, bởi vì Cẩm Thành chiếm cứ một đầu cuồng ngạo độc long a. Đường Môn. Đường Môn cùng Ôn gia cùng xưng hai đại thế gia, đồng thời lại lấy độc thuật trên giang hồ nổi tiếng. Nhưng Ôn gia vô luận là luyện độc vẫn là dùng độc, đều vượt trên Đường Môn một đầu. Đã bao nhiêu năm, Đường Môn một mực tự xưng ám khí thứ nhất, dùng độc thứ hai, trong lòng đối với Ôn gia tự nhiên không phục. Lần này Đường Môn tổ chức thí độc đại hội, chính là vì để cho mình có thể tại độc đạo phương diện này siêu việt Ôn gia, trở thành cái kia thứ nhất. Nếu để cho Đường Môn người biết Bách Lý Đông Quân là bọn hắn muội muội nhi tử, sợ là giữ nhiều lành ít ra, đừng đem tình huống nghĩ đến quá tệ. Lần này Đường Môn mục tiêu là thí độc đại hội, không phải Bách Lý Đông Quân, tỉnh lại đi. Tô Trường Ca vỗ một cái Ôn Hồ Tiểu bà bay. Ôn Hồ Tiểu chậm rãi gật đầu, cũng là dù sao ta đến rồi, bọn hắn cũng đừng nghĩ động Đông Quân. Đường Môn đến. Ôn Bộ Bình bỗng nhiên đứng vững bước chân. Đường Môn, hai chữ ngăn nắp, thể chữ lệ sở hữu, treo ở cửa chính. Đường Môn cửa lớn rất phong độ, rộng lớn trắng lệ, thật giống như một cái thành nhỏ cửa sừng sững ở chỗ này, so Trấn Tây Hầu phủ khí phái nhiều. Đây chính là Đường Môn, không giống với Lôi gia phong khoáng cùng Ôn gia điệu thấp. Đường Môn trên giang hồ thì cao điệu nhiều, liền ngay cả môn phái bề ngoài đều mười phần cao điệu. Không, cùng nói là môn phái, không bằng nói là một đại gia tộc. Bởi vì trước mắt Đường Môn, thật giống như một tòa pháo đài giống như, là cái này phồn hoa Cẩm Thành bên trong một cái thành nhỏ. Cho nên, Đường Môn môn phái cũng có đường gia bảo danh xưng. Đây chính là Đường Môn a. Tư Không Trường Phong đưa tay che tại trước lông mày, không chỉ có cửa lớn rộng lớn trắng lệ, liền ngay cả hai bên tường viện đều nhìn không thấy cuối. Tới đây tham gia thi độc đại hội môn phái cũng tốt nhiều. Chỉ là hắn nhận biết, liền có Độc Thần dạy, Mây Khô phái, Bất Tử môn, Xương Khô dạy chờ chút. Những môn phái kia, trên giang hồ đều là tương đối nổi danh dùng độc môn phái. Chính là những tên này, không phải độc chính là chết, sợ người khác không biết bọn hắn dùng chính là độc. Lúc này, một trận rất dễ chịu làn gió thơm tung bay tới, hương vị thanh hương, dễ ngửi mà lại không gây mũi. Thơm quá a. Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng ngửi một chút, liền cảm giác toàn thân khô nóng có nhịp, trong bụng có một cỗ không nói ra được nhiệt lưu đang chảy. Đừng nghe mùi thơm kia. Ôn Hồ Tiểu khe nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở. Tư Không Trường Phong giật mình, vội vàng bưng kín cái mũi, vô tội con mắt đổi tới đổi lui. Không có việc gì, mùi thơm kia không có gì độc, cũng bất quá là phổ thông mị dược mà thôi, phối hợp mị thuật dùng. Tô Trường Ca quay đầu nhìn về phía bên phải. Mị thuật. Tư Không Trường Phong thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một đám cô gái mặc áo đen ánh vào tầm mắt của hắn. Những nữ tử kia dáng dấp rất đẹp, đơn giản dung mạo như thiên tiên, lại từng cái thân thể thướt tha, một đôi mắt đẹp dí dỏm nháy một cái nhăn mày một nụ cười hiện thị rõ ngàn vạn mỹ thái, làm cho lòng người thần nan nhịn. Những nữ tử kia tuy đẹp, có thể cái kia Tư Không Trường Phong trong lòng lại còi báo động đại tác, những nữ tử kia là ai a? Đến từ Miêu Cương Ngũ Độc môn. Tô Trường Ca nói ra. Ôn Hồ Tiểu nhíu mày, nha. Tô Trường Ca ngươi có thể a, lại còn nhận biết Miêu Cương Ngũ Độc môn. Miêu Cương Ngũ Độc môn, thanh danh không giống Thanh Thành Sơn, võ đương phái hiển hách như vậy, các nàng tương đối thiên về lại cửa. Nếu như không phải dùng độc người trong đồng đạo, thật đúng là không biết trên giang hồ còn có môn phái này. Tô Trường Ca im lặng lườm hắn một cái, nếu tới tham gia thí độc đại hội, ghê gớm giải những này dùng độc môn phái sao? Các nàng rất lợi hại phải không? Tư Không Trường Phong lại không biết, một mặt hoang mang nhìn về phía Tô Trường Ca. Dung mạo như thiên tiên, lòng dạ rắn rết, khuyên ngươi tốt nhất chớ chọc bọn hắn. Ôn Bộ Bình nhắc nhở. Tô Trường Ca đưa tay khoác lên Tư Không Trường Phong trên bờ vai, cười nói, đúng vậy à, nhất là như ngươi loại này thiếu niên tuấn thiếu, các nàng thế nhưng là thích nhất. Đầu tiên là để cho ngươi thể nghiệm đến phương Tây cực lạc tư vị, sau đó liền sẽ để ngươi thể nghiệm đến sống không bằng chết cảm giác. Tư Không Trường Phong không khỏi run lên một cái, thần sắc kinh hãi. Những nữ tử này đã vậy còn quá đáng sợ. Ôi, Trường Ca công tử sao có thể nói như vậy chúng ta đây? Lúc này, một cái thanh âm u oán từ phía sau bọn họ chuyển đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc tử nữ tử đi chân trần chậm rãi đi tới. Nữ tử thân thể thức tha, uyển chuyển tuyệt luân, mặc dù lấy hát xa che mặt, nhưng này ánh mắt bên trong lại mang theo vô tận mỹ thái, làm lòng người thần rung động. Ngũ Độc Môn thánh nữ Ôn Hồ tiểu thì giật mình. Vị này chính là Ngũ Độc Môn bên trong trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, nhưng cũng là lợi hại nhất đệ tử, là đời tiếp theo Ngũ Độc Môn trưởng môn người thừa kế. Tại Miêu Cương cũng có thánh nữ danh xưng. Ôn Hồ tiểu tiền bối, còn có Ôn Bộ Bình tiền bối cũng tới. Từ ý nghĩa nữ tử hành lễ. Từ Không Trường Phong vừa rồi nghe Tô Trường Ca lời nói, hiện tại rất sợ sệt. Nhất là nghe Ôn Hồ tiểu nói, nữ tử kia lại là Ngũ Độc Môn thánh nữ, cảnh giác lui về sau nửa bước. Từ ý nghĩa nữ tử chú ý tới động tác của hắn, phất một tiếng nở nụ cười, vị tiểu huynh đệ này không cần thận trọng, chúng ta đối với ngươi không có hứng thú. Coi như muốn tìm nam tử, cũng đến tìm Trường Ca công tử dạng này a. Từ Không Trường Phong đưa tay lau mồ hôi, mặc dù rất may mắn nữ tử kia đối với mình không có hứng thú, nhưng nghe trong lòng lại không phải tư vị. Nói như vậy, ta vẫn rất được hoan nghênh. Tô Trường Ca đắc ý trêu chọc một chút chán tóc dài. Là đâu, công tử thế nhưng là chúng ta Ngũ Độc trên giới muốn lấy được nhất nam nhân đâu. Nữ tử đưa tay nhẹ nhàng rơi vào cằm của hắn, thổ khí như lan nói, nếu không công tử cùng chúng ta về Miêu Cương đi, ta cam đoan ngươi sẽ rất khoái hoạt. Ta người này nhất chịu không được dụ dỗ, nhưng là không có cách nào, trong nhà còn có 7-8 cái hồng nhan chi kỳ đâu, cho nên không có cách nào cùng các ngươi đi Miêu Cương. Tô Trường Ca thở dài. Nữ tử cười ha ha nói, 7-8 cái hồng nhan chi kỳ tính là gì, chúng ta Ngũ Độc trên giới nữ tử tuổi trẻ mấy trăm người, coi như công tử một ngày đổi một cái, một năm đều không mang theo giống nhau à. Bao quát ngươi sao? Tô Trường Ca chậm rãi đem đầu tiến tới thai của nàng bên cạnh, ngửi nhẹ lấy trên người nàng hương khí. Nữ tử cười đi về phía trước hai bước, đương nhiên, chỉ cần công tử cùng ta về Miêu Cương, tất cả mọi người là của ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng lệ hát từ đằng xa truyền đến, thánh nữ điện hạ. Nữ tử quay đầu nhìn lại, khẽ gật đầu sau lúc này mới quay đầu, cười nói, trong môn trưởng bối tê, công tử cần phải suy nghĩ kỹ càng, A Nô ra nếu là ra đường cửa, công tử nhưng là không còn cơ hội này. Nói xong sau, nữ tử quăng một chút tóc dài, lưu lại nhàn nhạt mùi thơm, liền xoay người đi. Chỉ đợi nữ tử kia sau khi rời đi, Ôn Hồ tiểu đưa tay vô vô Tô Trường Ca bà bay, cười ha ha nói, diễm phúc không cạn à, ta xem người ta đối với ngươi mối tình thắm thiết, nếu không ngươi liền theo đi, vừa vặn ngươi cũng sẽ y độc, thể cốt nhất định có thể chịu qua được. Xéo đi. Tô Trường Ca ghét bỏ mà đem người liền đẩy ra năm. Bách Ly Đông Quân hiện tại rất gấp, hắn cùng Lý Tiên Sinh đi tới đường môn, vừa muốn đi lên hỏi một chút phương pháp, có thể trong nháy mắt Lý Tiên Sinh liền bị người bắt tiến vào đường môn. Người kia tốc độ quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Đường môn tường viện lại rất cao, hắn còn kém chút nhảy không đi lên, hết sức khó xử treo ở tường viện nơi đó. May mắn có một vị mang theo mạng che mặt nữ kiếm khách hỗ trợ, mới đưa hắn từ bên ngoài dẫn vào. Hắn vừa tiến vào đường môn, liền một cái gọi Đường Liên Nguyệt đường môn thiếu niên cản lại. Hắn có chút lợi hại, chính mình đi theo Lý Tiên Sinh rời đi Tiên Khải Thành, trên đường đạt được không ít chỉ điểm, thậm chí học được hai tay đao kiếm thuật, lại còn có chút không phải là đối thủ. Vị cô nương này, người trước tiên lui sau, để cho ta tới tự mình chiếu cố hắn. Bách Lý Đông Quân tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, cũng có điểm uy phong lẫm lẫm khí khái. Ngươi xác định ngươi được không? Nữ kiếm khách nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không được cũng phải đi, Nam Cung Minh chỉ điểm ta lâu như vậy, nếu là còn bắt không được hắn, thân này võ công uổng công luyện tập. Bách Lý Đông Quân hai tay đao kiếm vung lên, khí thế mười đủ. Đồ một năm số không là có mấy phần tiến bộ, bất quá cũng liền như vậy đi. Nữ kiếm khách chậm rãi ngửa đầu, ánh mắt rơi vào cái kia cao cao trên tường viện. Tiểu Ban gia kia làm sao còn chưa tới a? Ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm bằng hữu của ta. Bách Lý Đông Quân vung vẩy lên trường đao. Đường Liên Nguyệt không cam lòng yếu thế, giơ lên nắm đấm đục vào. Trên nắm đấm của hắn oanh oanh phát sáng, cũng không phải là lấy huyết đục chi khu đối cứng, giữa ngón tay có một thành cơ hồ trong suốt nhỏ lưỡi đao. Ngươi nói ngươi bằng hữu tại đường môn, ta tự nhiên sẽ sai người tìm kiếm. Mà ngươi tự tiện xông vào đường môn, hẳn phải chết. Ken một tiếng, hai người riêng phần mình bị đối phương lực sức đánh lui 4-5 bước. Bách Lý Đông Quân đang muốn tiếp tục động thủ, bất kể như thế nào đều muốn đem tiên sinh từ đường môn bên trong cứu ra. Các vị, khoan động thủ đã. Lúc này, một tên giữ lại râu ria người trẻ tuổi cùng một vị nam tử trung niên đi tới. Thiên Lộc Thúc, Phúc Lộc Thúc. Đường Liên Nguyệt ôm quyền hành lễ. Hai người đồng thời dùng gật đầu đáp lại, đi tới Đường Liên Nguyệt phía trước. Chương 88 thanh âm trước vang, gặp lại một thân chương 88 thanh âm trước vang, gặp lại một thân Bách Lý Đông Quân hai tay chậm rãi rủ xuống, cảnh giác nhìn xem hai người kia. Giữ lại râu ria trung niên nhân cười nói, vị tiểu huynh đệ này đối với đường môn có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? Bằng hữu của ngươi có lẽ thật không tại chúng ta nơi này đâu. Có cái gì hiểu lầm? Ta tận mắt thấy có người đem bằng hữu của ta bị mang vào đường môn bên trong tới. Bách Lý Đông Quân tức giận nói. Liên Nguyệt, thật sao? Nam tử trung niên khẽ nhíu mày. Đường Liên Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, khi ta tới chỉ thấy hai người bọn họ nhảy vào đến, cũng không có nhìn thấy những người khác. Người trẻ tuổi sờ lên ria mép, cười nói, tại hạ Đường Phúc Lộc, vị này là sư đệ ta Đường Tiên Lộc, muốn hỏi một chút hai vị danh tự. Tắc hạ học cung, Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân cao giọng đáp lại. Giang hồ thượng một kiếm khách, Lý Tâm Nôn nữ kiếm khách nhàn nhạt trả lời. Đường Phúc Lộc trong lòng giật mình. Bách Lý Đông Quân a, cái tên này không thể không nghe qua. Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử, gần nhất hoàn thành Thiên Khải học cung vị tiên sinh kia đệ tử, trên giang hồ thanh danh rất vang dội đâu. Ngược lại là Lý Tâm Nôn cái tên này, trên giang hồ không chút nghe nói qua. Đường Thiên Lộc có chút rủ xuống lông mày, nhìn một chút Lý Tâm Nôn bên hông thanh kiếm kia, kiếm tâm trùng phong nhã bốn kiếm một trong Thính Vũ kiếm, như vậy danh kiếm đúng vậy phổ biến a, cô nương thân phận, hẳn là cũng không đơn giản a. Các ngươi quản ta thân phận gì, ta chỉ là nhìn hắn vì tìm bằng hữu sốt ruột, cho nên giúp hắn một tay mà thôi. Lý Tâm Nôn liếc mắt. Đường Thiên Lộc vừa nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, cười trả lời, chăm dặm tiểu công tử, nếu không như vậy đi, ngươi đi trước biệt viện nghỉ ngơi, bằng hữu của ngươi liền giao cho chúng ta đến giúp đỡ tìm, một khi có tin tức thông báo tiếp ngươi, như thế nào? Ta cũng muốn cùng theo một lúc đi. Bách Lý Đông Quân nói tới vị bằng hữu kia chính là Lý Tiên Sinh, là sư phụ của hắn. Hiện tại sư phụ sinh tử chưa biết, tâm hắn gấp như lửa đốt, nhất định phải tự mình đi tìm đến sư phụ, xác nhận an toàn mới yên lòng. Đường môn nội bộ, trừ đệ tử bản môn không có khả năng tùy ý đi lại, xin thứ cho chúng ta không có khả năng đáp ứng. Đường Phúc Lộc lắc đầu. Không được. Bách Lý Đông Quân tính bướng mình cũng nổi lên. Đường Thiên Lộc lắc đầu thở dài, học cung người tính tình đều như vậy sao? Dù sao cũng là nhất mạch tương thừa, tính tình đều như vậy lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm từ đằng xa truyền tới. Mọi người tại đây, trừ Lý Tâm Nôn bên ngoài, sắc mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Lý Tâm Nôn dưới khăn che mặt, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dáng tươi cười rất đẹp, nhưng cũng tiếc không người nào có thể thưởng thức. Còn có kẻ xông vào. Đường Liên Nguyệt chậm rãi giơ lên tay phải. Cái gì kẻ xông vào? Chúng ta thế nhưng là quang minh chính đại tiến đến. Thanh âm trước vang, gặp lại một thân. Người kia phiêu giật như tiên, cùng với một trận gió nhẹ mà đến, hai chân chậm rãi chạm trên mặt đất một cái, đãng xuất một vòng khí lưu. Tô Sư Minh. Bách Lý Đông Quân lập tức mừng rỡ như điên. Đường Phúc Lộc cùng Đường Tiên Lộc hai người sắc mặt kinh hãi. Bách Lý Đông Quân sư minh, hơn nữa còn họ Tô, chẳng lẽ là học cung vị kia gần với Lý Tiên Sinh phía dưới trưởng ca công tử? Đường Liên Nguyệt nhưng lại không biết người kia là ai, đột nhiên bước về phía trước một bước, giơ lên trong tay một thanh trong suốt nhỏ lưỡi đao, tự tiện xông vào đường môn người, chết. Các ngươi vị đệ tử này, đã lớn như vậy là sẽ chỉ câu nói này sao? Tô trưởng ca hiếu kỳ. Đường Phúc Lộc cùng Đường Tiên Lộc cười cười xấu hổ, Đường Phúc Lộc nắm lấy Đường Liên Nguyệt cánh tay túm trở về, "Liên Nguyệt, không được vô lễ." "Vì sao?" Đường Liên Nguyệt không hiểu. Không đợi hai người trả lời, Bách Lý Đông Quân liền cùng Tô Trường Ca lên án nói, "Sư minh, ngươi tranh thủ thời gian tìm xem trước, bằng hữu của ta, hắn gọi Nam Cung Xuân Thủy, bị Đường môn người bắt đi." "Nói bậy nói bạn, Đường môn làm việc quang minh lỗi lạc, còn dung ngươi không được chống giống nói xấu." Đường Liên Nguyệt nghe được hắn lên án, lửa giận đằng một chút liền chui lên tới. "Làm sao? Ngươi dám nói không phải sao?" Bách Lý Đông Quân chất vấn. "Ngậm máu phun người, ta trước hết là giết ngươi." Đường Liên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ một chút, liền bay lượn mà ra. Đường Phúc Lộc cùng Đường Thiên Lộc trong lòng hãi nhiên. Hai người bọn họ tại đường môn bên trong đối phận mặc dù không thấp, nhưng là luận võ công cũng không bằng Đường Liên Nguyệt, muốn xuất thủ ngăn cản đã chậm sư minh, để cho ta tới. Bách Lý Đông Quân dương lên hai tay đao kiếm. Nhưng hắn lời nói này vừa nói ra cái thứ nhất sư chữ, Tô trưởng ca liền đưa tay quăng một chút tay áo, phía trước cuốn lên một trận khí kình, liền đem Đường Liên Nguyệt bước lui ra ngoài. Đường Liên Nguyệt không cam tâm, nâng lên tay áo bắn ra một chén ám khí. Tô trưởng ca đưa tay trực tiếp nắm, thấu cốt đinh. Thứ này có thể có chút giữ hiểm a. Đường Liên Nguyệt con ngươi có chút rụt, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Võ công của hắn cùng ám khí trình độ, tại đường môn là có thể xếp thượng hảo, trừ Đường Lao Thái gia cùng mấy vị sư huynh bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể thông dong như vậy đón lấy chính mình ám khí. Hắn lúc đầu coi là người trẻ tuổi bên trong, hắn đã coi như là tuyệt thế, có thể lại còn có người mạnh hơn hắn. Trường ca công tử, hiểu lầm mà thôi. Đường Phúc Lộc đội vàng đứng ra giải thích. Nhưng là hiểu lầm hai chữ còn không có bật thốt lên, Tô trưởng ca đã đem cái kia thấu cốt đinh quăng trở về. Liên Nguyệt. Đường Thiên Lộc quay đầu hét to, có thể viên kia thấu cốt đinh đã đánh vào Đường Liên Nguyệt trên thân, càng đem nó đụng bay mấy chục thước bên ngoài. Đường Phúc Lộc túi đầu nhìn thoáng qua viên kia thấu cốt đinh trên mặt đất dấu vết lưu lại, trong lòng rung động, đã vượt xa vừa rồi nhìn thấy Đường Liên Nguyệt muốn đối với Tô trưởng ca động thủ trình độ. Cái kia thật là ám khí có thể làm được sự tình sao? Người ra tay thật là hung ác, xuất thủ liền đem người ta phế đi. Lý Tâm Nôn tức giận nói, ta xuất thủ có 3.0 điểm phân tốc, thấu cốt đinh chỉ là chui vào 1/3 mà thôi, rút ra liền không sao. Tô trưởng ca cười cười. Đường Thiên Lộc đội vàng chạy tới, nhìn thấy tình huống xác thực như Tô trưởng ca nói tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Liên Nguyệt chỉ là bị cái kia thấu cốt đinh bay tới lực trùng kích, đụng ngất đi thôi. Đa tại trường ca công tử lưu thủ. Đường Phúc Lộc đội vàng ổn quyền. Sư minh, chúng ta nhanh đi cứu người đi. Bách Ly Đông Quân sốt ruột đạo. Không đội không đội, ngươi bằng hữu kia không có chuyện gì. Ngươi theo hắn như vậy thời gian dài, chẳng lẽ còn không hiểu tính cách của hắn sao? Tô trường ca cười nói. Bách Ly Đông Quân một mặt hoang mang gãi đầu một cái, thật không nóng này sao được. Đây chính là tiên sinh a. Tô trường ca đi ra hai bước, ổn quyền cười nói, hai vị, phiền phức chuẩn bị mấy cái sạch sẽ gian phòng cho chúng ta. Đương nhiên, đương nhiên. Đường Phúc Lộc đội vàng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Tô trưởng ca đưa tay ra. Bách Lý Đông Quân sửng sốt thời khắc, một cái non mềm bàn tay nhỏ trắng loăn đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đi thôi. Lý Tâm Nôn nở nụ cười xinh đẹp. Bách Lý Đông Quân lấy lại tinh thần, Tô trưởng ca cùng Lý Tâm Nôn đã đi xa. Trong lòng của hắn quý lên, vội vàng đuổi tới, lại nhìn thấy hai người đồng thời rơi xuống. Một người mặc áo trắng, trên quần áo viết hạ độc chết người ba chữ. Một người khác lãng khách cách ăn mặc, cầm trong tay một cây trường thương màu bạc.
Câu.
Bách Lý Đông Quân đầu tiên là giật mình, Tư Không Trường Phong tiếp theo lại là vui mừng. Thiên hạ ba vị trí đầu chính là không giống với, khinh công này chính là so với chúng ta nhanh. Ôn Hồ tiểu rối lưng một cái, kỳ quái, hắn ở đâu? Tư Không Trường Phong nhìn chung quanh, trước mặt trừ Đường Phúc Lộc cùng Đường Thiên Lộc bên ngoài, lại không nhìn thấy cái kia tuyệt thế thân ảnh. Đã đi. Bách Lý Đông Quân nhìn xem hai người rời đi phương hướng, thật sự là đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng, làm sao cũng không đợi chờ chúng ta a. Tư Không Trường Phong đưa tay gãi gãi cái chán, gặp sát vong nghĩa. Bách Lý Đông Quân cắn răng, nhưng sau đó lại rất hoang mang không hiểu, nhưng không đúng, vị cô nương kia cùng sư minh là thế nào nhận biết? Ôn Hồ tiểu không khỏi hiếu kỳ, ai vậy? Một vị gọi Lý Tâm Luân kiếm khách, vừa rồi nàng còn giúp ta tới. Bách Lý Đông Quân sờ lên cằm, trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Tâm Luân. Ôn Hồ tiểu khẽ nhíu mày, lặp lại nhớ tới cái tên này, càng niệm càng cảm thấy quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua. Kỳ thật Tô Trường Ca cũng thiếu chút không nhận ra được, nếu không phải thấy được nàng bên hông thanh kia thính vũ kiếm, cũng không biết Lý Tâm Luân kỳ thật chính là Lý Tâm Nguyệt. Hai người tới đường môn biệt viện, tại một tên đường môn đệ tử dẫn dắt bên dưới ở đến trong phòng khách. Tô Trường Ca đóng cửa phòng liền đi trở về, một mặt hoang mang hỏi, Tâm Nguyệt tỷ, làm sao sửa lại Lý Tâm Luân một cái tên như thế a? Tùy tiện luận lên, Lý Tâm Nguyệt hiện tại đã tại Kiếm Tâm Trùng Bế Quan, bây giờ tại sông Sáo Giang Hồ chính là Lý Tâm Luân. Lý Tâm Luân lấy xuống trên mặt mạng che mặt, ai cũng không nghĩ tới, tấm kia dưới khăn che mặt mặt lại là một tấm đẹp đẽ như vẻ thiên tiên gương mặt. Nàng đã từng một thân tô y y, trên mặt không đánh phấn, mặc dù cũng diễm áp quần phương, lại thiếu một chút hương vị. Mà Lý Tâm Luân ở trên mặt bôi lên một chút son phấn, lại càng thêm chói lọi, làn da trắng non trong suốt, tựa như một đóa nở rộ hoa hồng, thành thục mà ưu nhã. Thật đẹp a. Tô Trường Ca không khỏi nhìn ngây dại. Thiếu dịu dàng. Lý Tâm Luân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng lại ngọt lịm. Đẹp mắt còn không cho người nói rồi. Tô Trường Ca cười phủi một chút miệng. Cũng không phải chưa có xem, chờ ta tuổi già sắc suy thời điểm, ngươi lại nói câu nói này cũng không mượn. Lý Tâm Luân phủi một chút miệng. Tô Trường Ca sở lấy nàng nu để cười nói, không có ngày đó. Nào có người sẽ không già yếu a. Lý Tâm Luân cười mắng. Có a, ta thân sinh cha mẹ hai người bọn họ mấy trăm năm đều không có già yếu. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng. Đó là bọn họ siêu việt thần du huyền cảnh, ta đời này có thể tới thần du huyền cảnh cũng không tệ đi. Lý Tâm Luân thở dài. Yên tâm giao cho ta, ta sẽ không để cho các ngươi dung nhan mất đi. Tô Trường Ca trầm giọng nói. Lý Tâm Luân thấy hắn như thế khẩn trương bộ dáng, phất một tiếng nở nụ cười, nhìn ngươi như vậy khẩn trương bộ dáng, chờ chúng ta từ từ ra đi. Sau đó nhìn nhi nữ tại đường tiền hiếu kính, cuối cùng hẹn nhau kiếp sau gần nhau không tốt sao? Kiếp sau quá xa, ta cảm thấy không tốt. Tô Trường Ca lắc đầu. Nói cũng phải, kiếp sau quá xa, hay là nói một chút trước mắt sự tình đi. Lý Tâm Luân cảm giác không khí có chút nặng nề, dứt khoát đổi đề tài, Bách Lý Đông Quân bằng hữu ngươi thật không có ý định quản. Mặc kệ a, quản hắn làm gì? Tô Trường Ca nghi ngờ đạo. Lý Tâm Luân đại mi nhíu chặt nói căn cứ quan sát của ta, Bách Lý Đông Quân nói người bạn kia rất có thể là Lý tiên sinh. Ta biết là hắn a. Tô Trường Ca gật đầu, cười nói, cũng bởi vì là hắn, cho nên ta mới lười nhắc quản. Lý Tâm Luân vỗ trán một cái, Lý tiên sinh nếu là biết mình gặp nạn, sủng ái nhất đệ tử cũng không tới cứu hắn, có thể sẽ tức chết. Chương 89 hành vi cử chỉ đều để người khó mà suy nghĩ, chương 89 hành vi cử chỉ đều để người khó mà suy nghĩ, hắn ở đâu là chính mình gặp nạn đó à, mà là chủ động vào cuộc. Tô Trường Ca cười lạnh nói. A. Lý Tâm Luân khỏe miệng có chút giật một cái. Nơi nào có người chủ động hướng địa phương nguy hiểm đi chui a? Nhưng là nghĩ lại, đây chính là Lý tiên sinh a, hành vi cử chỉ đều để người khó mà suy nghĩ, có lẽ cũng hoàn toàn chính xác giống Trường Ca nói như vậy đi. Lúc này, cửa phòng bị người gõ. Lý Tâm Luân đứng dậy đi mở cửa phòng, lại không thấy là ai tại gõ cửa. Chỉ có một tờ giấy ở trước mắt chậm rãi bay xuống. Nàng đưa tay bắt lấy tờ giấy, đóng cửa phòng sau đi trở về, không biết là ai tại gõ cửa, nhưng có một tờ giấy, hẳn là đưa cho ngươi. Hẳn là lão bất tử kia chuyển đến. Tô Trường Ca cầm qua tờ giấy sau run lên, phát hiện trên tờ giấy chỉ có ba chữ: Nô Đồng Viện. Lý Tâm Nguyệt hiếu kỳ nói, Nô Đồng Viện? Ta giống như nghe nói qua, tựa như là đường lão thái gia sân nhỏ. Lão bất tử kia để cho ta đi nơi này đâu? Tô Trường Ca cười cười, vậy liền đi qua một chuyến đi. Về sớm một chút, thuận tiện hỏi hỏi có hay không ăn chút gì, ta có chút đói bụng. Lý Tâm Nguyệt khoát tay áo, ta không đi ra a. Tô Trường Ca đi tới trong phòng ngủ, tòa hạ cười nói, ngươi quên, ta thế nhưng là thần du huyền cảnh. Nói cho hết lời, hắn liền thần du ra ngoài. Lý Tâm Nguyệt giật mình, sau đó cười khổ một tiếng, thật đúng là quên tiểu oan gia này là thần du. Đến, hay là được bản thân đi tìm một chút ăn. Đường môn Ngô Đồng Viện là đường môn tuyệt đối cấm địa. Đường môn bất kỳ đệ tử nào, không có mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép đặt chân địa phương. Bởi vì nơi này là đường môn đường lao thái gia sân nhỏ. Trong tiểu viện, cầm điếu thuốc cán đường lao thái gia phun ra một ngụm khói trắng. Đục ngầu con ngươi chậm rãi nâng lên nhìn về phía trước. Ngươi cái tên này dạy dỗ đệ tử từng cái thật là đủ cuồng ngạo, một lời không hợp liền động thủ. Tại lao thái gia đứng trước mặt, rõ ràng là cái áo trắng nhẹ nhàng tuổi trẻ công tử, nhìn bộ dáng kia cùng Bách Lý Đông Quân không sai biệt lắm số tuổi. Hắn đáp ý phủi một chút miệng, Đường Liên Nguyệt đây không phải không chết thôi, nhỏ Trường Ca hắn ra tay vẫn có chút phân tức. Đường lao thái gia cầm lấy tẩu thuốc hút một hơi, trong khói mù lượn lờ thở dài một tiếng, liền xem như không chết cũng có chút thụ đả kích. Đường Liên Nguyệt là hắn quan môn đệ tử, đường môn thế hệ này đệ tử trung thiên phú tốt nhất, lại vẫn cho là chính mình là trẻ tuổi một đời giáo sở. Có thể trải qua bại một lần này, ít nhiều khiến hắn lòng tự tin và khó, nếu là từ đây không gượng dậy nổi, đường môn có thể thua thiệt lớn. Công tử trẻ tuổi khinh thường nói, nếu là một chút như thế thất bại đều chịu không được, vậy ngươi quan môn đệ tử cũng sớm muộn biến thành người khác đi. Đường Lao Thái gia cả giận nói, nếu là Liên Nguyệt xuất hiện chút gì vấn đề, ngươi đến bồi ta một người đệ tử. Ấy, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta à, cũng không phải ta ra tay năm 367 nhẹ. Công tử vội vàng quát tay, đột nhiên hắn dư quang lườm sau lưng một chút, khóe miệng có chút mở dương. Hắn chỉ hướng sau lưng, cười nói, ngươi muốn tìm người bồi đệ tử, vậy ngươi tìm hắn. Đường Lao Thái gia ngẩng đầu, chỉ nhìn một tên tuyệt thế công tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Cầm Tiên, Tô trưởng ca hắn hai mắt có chút híp mắt. Đường Lao Thái gia. Tô trưởng ca chậm rãi tiến lên, đi vào công tử trẻ tuổi phía sau người, mới đứng bước chân, ôn quyền hành lễ. Đường Lao Thái gia đem tẩu thuốc ở trên bàn dập đầu đập, Liên Nguyệt là bị ngươi bị đả thương. Tiểu thi thủ đoạn thôi. Tô trưởng ca mỉm cười. Sư phụ ngươi nói, nếu như Đường Liên Nguyệt xảy ra vấn đề, liền đem ngươi áp ở chỗ này. Đường Lao Thái gia liếc qua công tử trẻ tuổi. Công tử trẻ tuổi nghe chút lập tức gấp, kêu lên, ấy, ngươi đừng có thể nói xấu ta à, ta cũng không có nói qua câu nói này. Đường Lao Thái gia hừ lạnh một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Tô trưởng ca, thế nào, có hứng thú hay không học chúng ta Đường môn ám khí à? Không phải họ Đường, cũng có thể học sao? Tô trưởng ca cười hỏi. Đường Lao Thái gia cười ha ha nói, Đường môn không chỉ có người Đường gia, cũng có một chút người họ khác, bất quá bọn hắn chỉ có thể ở tại ngoại viện học tập. Vậy thì thôi vậy, ta đối với ám khí không quá cảm thấy hứng thú. Tô trưởng ca cười khoát tay áo, sau đó nhìn về phía tên kia công tử trẻ tuổi, lúc này mắng, Lao bất tử, lại gọi ta tới làm gì? Nhỏ trưởng ca, ta bây giờ gọi Nam Cung Xuân Thủy, đừng có lại gọi cái tên đó. Công tử trẻ tuổi khoát khoát tay chỉ. Sau đó thì sao? Tô trưởng ca hỏi. Sau đó a, đem đệ nhất thiên hạ tên tuổi cho ngươi a, ngươi không phải vẫn muốn sao? Nam Cung Xuân Thủy cười nói. Sáng sớm hôm sau, Tô trưởng ca là bị Lý Tâm Luân cho đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại nghe được ngoài cửa có một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên. Trường ca công tử, Lý cô nương, thí độc đại hội còn có nửa canh giờ lại bắt đầu, còn xin trước dùng qua đồ ăn sáng, sau đó lại tiến về độc lân viện đi. Tô trưởng ca cùng Lý Tâm Luân nhìn nhau một chút, lúc này mới từ trên giường bỏ lên. Vào đi. Đẩy cửa đi vào là một tên đường môn tuổi trẻ đệ tử, nhưng hắn không phải đến đưa bữa ăn. Đưa bữa ăn mặt khác có hạ nhân, đem món ăn đưa đến trong phòng. Tên kia đường môn đệ tử thì là nghiêng người đứng tại ngoài phòng, giống như đang đợi cái gì. Đường môn đồ ăn sáng làm được còn rất khá. Lý Tâm Luân đi tới trước bàn, nhìn một chút đường môn đưa tới đồ ăn sáng. Hai chén trà nóng, còn có bốn cái bánh bao, cộng thêm bên trên một bát cháo nóng, nghe đứng lên liền rất có thèm ăn. Tô trưởng ca cầm lấy chén trà uống một ngụm, thám giọng khô nước uống họng, sau đó giơ lên cổ đem nước trà uống hết. Ngoài cửa đường môn đệ tử lại giật mình, cái gọi là trưởng ca công tử tính cảnh giác đã vậy còn quá thấp. Trà này không sai, chính là độc này có chút thấp kém. Tô trưởng ca cầm lấy chén trà lung lay, liền xem như hạ độc, tốt xấu cũng làm điểm phẩm chất tốt độc à, điểm ấy độc ai ăn không ra à. Bọn hắn hạ độc. Lý Tâm Nôn giật mình. Thí độc đại hội thôi, khẳng định là không dễ dàng như vậy tham gia. Tô trưởng ca cười cười. Vậy ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, ta đã sớm bách độc bất xâm. Lý Tâm Nôn vô bàn một cái, rút kiếm đứng lên, các ngươi đường môn chính là như thế chiêu đãi khách nhân. Cửa ra vào đường môn đệ tử ngược lại là tuyệt không đỏ mặt, mỉm cười trả lời, đường môn cửa thôi, tự nhiên là không có tốt như vậy tiến, không có điểm bản lĩnh thật sự hiện tại liền về đi, còn kịp. Vừa dứt lời, liền nghe đến gian phòng cách vách lần lượt truyền đến bàn ghế ngã sắp xuống thanh âm. Hẳn là công phu không có luyện đến nhà, ở chỗ này bị đào thải, rất mất mặt bị người từ trong nhà khiêng đi ra. Tâm Luân, dược hoàn này ăn đi. Tô trưởng ca từ trong ngực xuất ra một viên màu trắng dược hoàn, để lên bàn. Lý Tâm Luân cầm lấy dược hoàn liền ném tới trong miệng, nhai nhai, vẫn rất ngọt, cái này thuốc gì à? Giải độc đan, có thể giải bất độc, nhưng là giải không được cương liệt độc dược. Tô trưởng ca cười nói, sau đó liền tranh thủ thời gian ăn đồ ăn sáng đi, đã ăn xong chúng ta đi độc lân viện. Lý Tâm Nguyệt gật đầu, cầm lấy chén trà uống một ngụm sau, tay trái cầm bánh bao, tay phải cầm thìa bắt đầu ăn đến. Hai người lấp đầy bụng, đang muốn tiến về độc lân viện tham gia thí độc đại hội, lại nhìn thấy có một người vội vã chạy tới. Tô đại ca, viên thuốc này người tới chính là Tư Không Trường Phong, thở hồng hộc cầm hai viên dược hoàn nhét vào Tô trưởng ca trong tay. Làm cho ta sao? Tô trưởng ca sững sờ. Tân Bách Thảo nói, những cái kia đồ ăn sáng bên trong bị hạ bốn loại độc. Tư Không Trường Phong hít sâu một hơi. Hắn hôm qua là đi theo Tân Bách Thảo ở cùng một chỗ, thư thư phục phục ngủ một buổi tối, không nghĩ tới ngày thứ hai lại bị đường môn hạ độc. Hắn bị đường môn độc dày vò đến đau đớn khó nhịn, may mắn dùng chân khí đem độc toàn bộ đều bức đi ra. Về sau hắn nghĩ tới đường môn đều cho hắn cùng Tân Bách Thảo hạ độc, cái kia những người khác căn bản không cần nói. Bách Lý Đông Quân bên người hữu dụng độc lợi hại nhất Ôn Hồ Tiểu, cho nên không cần lo lắng. Nhưng là hắn lo lắng Tô trưởng ca cùng Lý Tâm Luân sẽ không giải độc, cho nên tranh thủ thời gian tìm Tân Bách Thảo muốn hai viên giải độc dùng dược hoàn chạy tới, cho Tô trưởng ca giải độc. Tô trưởng ca trong lòng một trận cảm động, vỗ vỗ Tư Không Trường Phong bà bay, ngươi quên ta cũng sẽ ý lý, điểm ấy độc khó không đến ta à? A, ta đem quên đi. Tư Không Trường Phong lúng túng sờ lên đầu. Không có việc gì, cái này hai viên dược hoàn chính mình cất, về sau nếu như chúng độc còn có thể bảo trụ chính mình một cái mạng. Tô trưởng ca cười nói, vị tiểu huynh đệ này đối với ngươi rất tốt, sợ ngươi chúng độc, tranh thủ thời gian đưa tới cho ngươi giải dược. Lý Tâm Luân tán dương. Tư Không Trường Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái, Tô đại ca là của ta ân nhân cứu mạng, ta chỉ có thể dạng này để báo đáp. Lý Tâm Luân nhìn thoáng qua Tô trưởng ca, trong lòng cảm khái tên tiểu đoan gia này nhân duyên thật không tệ. Trừ Bách Lý Đông Quân bên ngoài, còn có một cái khác tiểu huynh đệ quan tâm như vậy hắn đâu. Tô trưởng ca tiến lên ôm Tư Không Trường Phong cổ, có chút mỉm cười, đi thôi, chúng ta đi Độc Lân viện. Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, nhưng lại hỏi, chúng ta không đợi Bách Lý Đông Quân sao? Chờ hắn làm gì? Hắn có Ôn Hồ tiểu mang theo đâu, ngươi tại sao phải sợ hắn lạc đường? Tô Trường Ca cười hỏi. Cũng là, vậy chúng ta đi. Tư Không Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng. Ba người đi tới Độc Lân viện, Tư Không Trường Phong liền chạy tới một cái ăn mặc rất sạch sẽ trung niên nhân ngồi xuống bên người. Người kia chính là Tân Bách Thảo, trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Dược Vương. Vị này Dược Vương nhìn thấy Tư Không Trường Phong sau khi đến, đối với hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Tô Trường Ca. Ngươi chính là cái kia cho tiểu tử này ăn dưỡng mạch tán ra hỏa? Dược Vương đột nhiên hỏi. Chính là tại hạ. Tô Trường Ca từ Dược Vương trước mặt đi qua, cười trả lời. Túi kia dưỡng mạch tán không sai, ngươi từ nơi nào lấy được phương thuốc a? Dược Vương hỏi lại. Phương thuốc là ta từ cha mẹ lưu lại trong một quyển sách nhìn thấy, bất quá quyển sách kia đã bị lấp đi. Tô Trường Ca nhún vai. Vậy thì thật là đáng tiếc. Dược Vương cúi đầu thở dài một tiếng, có thể điều trị gân mạch thuốc thực sự không thấy nhiều. Nhất là dưỡng mạch tán loại thuốc này, tại hắn trong ý thư vậy mà không có bất kỳ cái gì ghi chép. Tân Bách Thảo cho là đây nhất định là một loại cổ phương, nếu là có thể cầu tới, còn có thể tạo phúc một chút bách tính. Chỉ là đáng tiếc bị lấp đi. Tô Trường Ca không tiếp tục để ý Tân Bách Thảo, mang theo Lý Tâm Nôn tùy tiện tìm cái vị trí đứng đấy. Lý Tâm Nôn quan sát một chút bốn phía, phát hiện người trong viện đã không có hôm qua nhập đường môn người nhiều như vậy. Cũng không biết đường môn đưa tới đồ ăn sáng, đem bao nhiêu người đều đào thải ra ngoài. Đám người phía trước nhất là một tòa đài cao, có bốn người đứng tại đó phía trên, trong đó có hôm qua gặp phải Đường Liên Nguyệt. Chương 92 cũng không dám tùy tiện nếm thử, chương 92 cũng không dám tùy tiện nếm thử, chỉ bất quá hắn sắc mặt có chút không tốt lắm, giống nữ nhân một dạng trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, còn không có từ hôm qua thương thế bên trong khôi phục lại. Hắn thấy được cùng Lý Tâm Nôn cùng đi tới Tô Trường Ca, lập tức cau mày, trong ánh mắt tràn đầy địch ý, đây là hận lên ngươi rồi. Lý Tâm Nôn chú ý tới địch ý của hắn, đại mi cao lại đứng lên. Tô Trường Ca cười cười, hôm qua bị ta giáo huấn một trận, hẳn là không phục đi. Trên đài cao trừ Đường Liên Nguyệt bên ngoài, còn có ba trung nhân, thoạt nhìn như là hôm nay thí độc đại hội chủ trì. Nhưng bọn hắn mặc quần áo nhan sắc đều có khác biệt, trong đó hai người trung niên cùng Đường Liên Nguyệt một dạng mặc áo đen, chỉ có đứng tại ở giữa nhất trung niên nhân mặc là kim áo. Người kia gọi Đường Linh Hoàng, là Đường môn đương đại đệ tử bên trong, vô luận võ công vẫn là dùng độc, ám khí phương diện đều là đệ nhất cao thủ. Hiện tại càng là thành Đường môn đối ngoại trưởng sự, là Đường Lao Thái gia người phát ngôn. Lý Triệu, sư minh bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau lưng bắt lấy Tô Trường Ca bà bay. Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Luân đồng thời quay đầu nhìn lại, người tới chính là Bách Lý Đông Quân cùng Ôn Hồ Tiểu, Ôn Bộ Bình. Trong tích tắc, trung quanh bị thanh lý đi ra năm bước đất chống khu vực, quá nhiều người sợ sệt Ôn Hồ Tiểu cùng Ôn Bộ Bình, e sợ cho tránh không kịp. Tình cảnh này, liền cùng Danh Kiếm Sơn Trang bên trên tình huống không có sai biệt. Ôn Hồ Tiểu tức giận nói, ta có đáng sợ sao như vậy? Sư Minh, Nam Cung Minh cả ngày hôm qua cũng không thấy người, người khác thế nào? Bách Lý Đông Quân sắc mặt nóng nảy hỏi. Người khác tốt đây, không cần lo lắng cho hắn. Tô Trường Ca trả lời. Bách Lý Đông Quân lập tức vui mừng, Sư Minh ngươi đã nhìn thấy hắn sao? Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, gặp tứ chi cánh tay đều kiện toàn rất, cho nên không cần thiết lo lắng cho hắn. Nói xong, hắn vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai, Bách Lý Đông Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần biết rằng sư phụ an toàn liền tốt. Nhìn trận chung kết thấy quá muộn, đều quên các vị. Lúc này, trên đài cao tên kia mặc áo vàng Đường Linh Hoàng hướng phía trước bước ra một bước. Chỉ một thoáng, toàn trường an tĩnh. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người của người này, chỉ nghe Đường Linh Hoàng cao giọng hô, "Các vị, thí độc đại hội lập tức bắt đầu, xin mời các vị chuẩn bị sẵn sàng." "Bắt đầu sao? Muốn làm thế nào a?" Bách Lý Đông Quân kích động đạo. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy một tên mang theo mặt nạ đồng xanh người từ trên đài cao kia chậm rãi đi ra. Mặc dù thấy không rõ lắm mặt, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn thấy người kia con người đã tăng dã, vừa nhìn liền biết là bị hạ độc, đã mất đi ý thức. Đường môn dược nhân, có chút ý tứ. Ôn Hồ Tiểu đưa tay sờ lên cái cằm. Đường Linh Hoàng lần nữa cao giọng hô, "Các vị, đây là ta Đường môn dược nhân, hắn vốn là hải tặc, bị ta Đường môn cao thủ bắt được đằng sau, lại trải qua nhiều năm tôi luyện, bây giờ đã là một bộ bách độc bất xâm chi thân. Lần này thí độc đại hội quy tắc cũng rất đơn giản, xin mời các vị trước thử một lần ta Đường môn độc, lại để cho Đường môn thử một lần các vị độc. Chỉ cần có người có thể hạ độc được cái này dược nhân, liền có tư cách hướng chúng ta Đường môn khởi xướng khiêu chiến." "Khẩu khí thật lớn a." Ôn Hồ Tiểu hư lạnh một tiếng, đứng dậy liền muốn nhảy qua đi. Ôn Bộ Bình lại đem hắn ngăn cản, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Hay là đầu tiên chờ chút đã đi. Danh tiếng lâu năm Ôn gia, thiên hạ dùng độc chế độc thứ nhất, sao có thể nhanh như vậy liền xuất thủ đâu? Hơn nữa nhìn chung quanh môn phái khác cao thủ, mỗi người đều tại còn 483 dự. Dù sao dùng độc thứ này, liền cung y dược một dạng, coi trọng chính là đúng bệnh mất thuốc. Tại không có đối với tôn kia thanh đồng dược nhân có đầy đủ hiểu rõ trước đó, ai cũng không dám tùy tiện nếm thử, sợ bị người nhặt được tiện nghi. Tô Trường Ca, nếu không ngươi bên trên." Ôn Hồ Tiểu dùng tuổi trò thọc Tô Trường Ca. Tô Trường Ca thoáng hướng Lý Tâm Luân sau lưng lui một bước, "Các ngươi không lên, để cho ta lên trước. Coi ta là mới ra đời thái điều sao? Không biết công tử chuẩn bị gì được a?" Ôn Bộ Bình hiếu kỳ nói. "Ly nhân sầu, thôi đoạn trường." Tô Trường Ca mỉm cười. "Hai loại độc." Ôn Hồ Tiểu sửng sốt một chút. "Không, liền một loại." Tô Trường Ca cười cười, vươn một ngón tay. Ôn Bộ Bình chậm rãi gật đầu, "Cái tên này không sai, ta rất chờ mong có thể nhìn thấy công tử luyện độc sẽ là hiệu quả gì. Cũng không phải cái gì kỳ độc, luận hạ độc ai có thể so được các ngươi Ôn gia a?" Tô Trường Ca nói ra. "Ngươi rốt cục thừa nhận không bằng chúng ta." Ôn Hồ Tiểu nết miệng cười một tiếng, sắc mặt có chút đắc ý vừa dứt lời, nửa ngày không có một chút động tĩnh thiên hạ độc môn, rốt cục có người không nhẫn lại được. Chỉ gặp một tên mặc áo đen, dáng người thướt tha nữ tử thả người nhảy lên, nhảy tới trên đài cao kia. Nữ tử kia mang theo mạng che mặt màu đen, nhưng là trong đôi mắt lại cất giấu vô tận phong tình, chỉ là hướng trong đám người nhìn thoáng qua, cũng làm người ta tâm thần dập dờn. Ngũ Độc Môn. Vừa bạn, Ôn Hồ Tiểu vỗ tay một cái, cười nói: "Nam, bị Độc Môn cũng không yếu a, có các nàng cho chúng ta dò đường, không thể thích hợp hơn." Ôn Bộ Bình nhàn nhạt cười một tiếng. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, lại phát giác được có người ánh mắt tại nhìn về bên này, hắn chậm rãi quay đầu đi, cùng một tên người mặc tử y yển nữ tử ánh mắt chồng vào nhau. Hôm qua liền từng có gặp mặt một lần Ngũ Độc Môn thánh nữ. Thánh nữ yên nhiên cười một tiếng, ánh mắt như sóng, phong tình bản chủng. Tô Trường Ca khẽ gật đầu thăm hỏi, đột nhiên bên hông chuyển đến một trận toàn tâm đau đớn. Tê, chuẩn là Tâm Nguyệt Tạ lại bóp eo của mình. Không nên nhìn đừng nhìn loạn. Lý Tâm luôn nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không làm cái gì a. Tô Trường Ca hủy khuất phủi một chút miệng, chính là nhìn một chút mà thôi, lại không nhìn vừa ý. Tâm Nguyệt Tạ cái này ghen tuông thật là mãnh liệt a. Nữ tử kia ngược lại là mị thái độc lòng người, lúc nào cấu kết lại. Lý Tâm luôn hừ nhẹ một tiếng. Tô Trường Ca thở dài, chỗ nào cấu kết lại, chính là hôm qua ở trên đường đụng phải một mặt mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Hả? Sư Minh, cái gì suy nghĩ nhiều? Bách Ly Đông Quân hiếu kỳ nhìn sang. Tô Trường Ca quay đầu nhìn về phía đài cao, tên kia Ngũ Độc Môn đệ tử ngay tại cho cái kia Đường Môn dược nhân thi độc, thế là nói ra, ta nói là nữ nhân kia liền điểm ấy thủ đoạn, liền muốn cầm xuống cái kia dược nhân, là thật là nghĩ nhiều. Tên kia Ngũ Độc nữ tử muốn cho dược nhân sử dụng mỹ thuật, sau đó dùng thoa khắp độc dược dao găm cho một kích chí mạng. Đáng tiếc, nàng cái kia mỹ thuật đối với dược nhân không hề có tác dụng, mà lại võ công thân thủ lại chênh lệch mấy phần. Muốn bằng những thủ đoạn này cầm xuống cái kia Đường Môn dược nhân, đúng là quá không đem Đường Môn thủ đoạn coi là chuyện đáng kể. Hoàn toàn chính xác không thắng được. Ôn Bộ Bình gật đầu. Lâm Tú, trở về đi. Ngũ Độc Môn thánh nữ khẽ gọi đạo. Bị kêu là Lâm Tú Ngũ Độc nữ tử cắn răng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, đột nhiên túi người ngồi xổm xuống, tố thủ hướng trên mặt đất trùng điệp nhấn một cái. Trong tích tắc, vô số tiểu trùng từ nàng trong tay áo bò lên đi ra, hình thành một đợt trùng triều điên cuồng hướng cái kia dược nhân dũng mãnh lao tới. Tình cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được tê cả da đầu. Ai có thể nghĩ tới như thế cái ngũ quan thanh tú, phong tình vạn trùng nữ tử, trên thân vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy độc trùng a. Liền ngay cả Bách Lý Đông Quân đều dọa đến co lại đến Tô Trường Ca sau lưng, đây là cái gì a? Làm sao ẩn giấu nhiều như vậy côn trùng? Ngũ Độc Môn bách cổ vệ giáp tâm, đây là Ngũ Độc Môn đệ tử đích truyền mới có thể độc thuật. Ôn Hồ Tiểu nói đi, hướng Tô Trường Ca nhíu mày. Xem một chút đi, nếu như ngươi hôm qua thật đi theo cái kia Ngũ Độc Môn thánh nữ, sẽ là kết cục gì? Nhiều như vậy côn trùng, ngẫm lại đều để người trần đến hoàng am mà lại gọi là Lâm Tú nữ tử, chỉ là đệ tử đích truyền mà thôi. Ngũ Độc Môn thánh nữ trên thân giấu những độc trùng kia, sẽ càng nhiều. Tô Trường Ca lại cười cười, hắn hôm qua cũng sờ soạn một chút Ngũ Độc Môn thánh nữ vòng eo, nơi nào có nhiều như vậy độc trùng. Có thể sau đó, để cho người ta càng rung động một màn phát sinh. Chỉ gặp Đường Môn đưa lên dược nhân vậy mà há miệng ra, một hơi đem những côn trùng kia toàn bộ đều hút vào, mà lại một bên ở nơi đó nhai lấy, một bên phun ra. Điên rồi đi. Ôn Hồ Tiểu thấy cảnh này cũng không khỏi quá sợ hãi. Những độc trùng kia uy lực hắn là gặp qua, một cái độc trùng liền đã đủ người chịu được, nhiều như vậy côn trùng, cái kia dược nhân vậy mà một chút việc đều không có. Xem ra là gặp được phiền toái. Ôn Bộ Bình than nhẹ một tiếng. Cái gọi là bách độc bất xâm thân thể, cho dù là xuyên ruột độc dược đều có thể miễn dịch. Nhưng là những độc trùng kia cũng không phải độc dược, mặc dù độc tính cũng rất mãnh liệt, nhưng nhất làm cho người đau đầu chính là những độc trùng kia có thể trực tiếp tiến vào trong da, sau đó tiến vào thể nội, lại phá thể mà ra, hết sức thống khổ. Có thể cái kia dược nhân hút nhiều như vậy độc trùng, vậy mà không có một cái độc trùng có thể từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài. Đường Môn đưa tới dược nhân, nói là một bộ cương cân thiết cốt cũng không đủ a. Ngũ Độc Môn Lâm Tú cuối cùng vô kế khả thi, chỉ có thể bại lui xuống tới. Có nàng ở phía trước do đường, những môn phái kia một cái tiếp theo một cái đăng tràng, để Tô Trường Ca cùng Bách Lý Đông Quân thấy được cái gì gọi là thiên hạ bất độc. Có lấy nước là độc, cũng có lấy khí là độc, cũng có giống bị kia Ngũ Độc đệ tử Lâm Tú như vậy, dùng binh khí hạ độc. Nhưng đều không ngoại lệ, không ai có thể thành công hạ độc được dược nhân. Trên đài cao Đường Liên Nguyệt mấy người cũng rất nghi hoặc, bọn hắn chế tác dược nhân không có lợi hại như vậy a, thiên hạ độc môn, dùng độc cao thủ cũng có không kém cỏi bọn hắn Đường Môn. Ngũ Độc Môn chính là một cái trong số đó. Thế nhưng là nhiều người như vậy hạ độc, cái kia dược nhân vẫn đứng vững không ngã, cái này rất kỳ quái. Bọn hắn nếu là thật sự có loại kỹ thuật này, đã sớm leo lên võ lâm bá chủ địa vị, chỗ nào còn muốn tổ chức thí độc đại hội để chứng minh Đường Môn thực lực. Ai luyện dược nhân a? Cái này dược nhân chính là mọi người cùng một chỗ luyện đó a? Không thích hợp. Đại sư Minh đầu tiên chờ chút đã. Đường Linh Hoàng sắc mặt có chút chìm chìm. Trong lúc nhất thời, Độc Lân viện bên trong vang lên trận trận tiếng thở dài. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều hướng Tô Trường Ca cùng Ôn Hồ Tiểu nhìn bên này đi qua. Thủ đoạn của bọn hắn đã toàn bộ dùng tới, hiện tại duy nhất có thể lệnh Đường Môn chẳng tử, đoán chừng cũng liền Ôn ra đi. Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn lại, Ôn Bộ Bình cười cười, giống như cũng nên chúng ta đăng tràng. Ôn Hồ Tiểu sờ lên cái cằm, nếu không, Tô Trường Ca ngươi lên trước. Còn chưa tới thời điểm đâu, nếu không các ngươi trước. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng. Ôn Hồ Tiểu cùng Ôn Bộ Bình nhìn nhau một chút, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, kia cái gì mới đến thời điểm a? Tất cả mọi người so xong, còn kém chúng ta cái này hai đội a. Ôn Hồ Tiểu cùng Ôn Bộ Bình cũng cảm thấy cái kia dược nhân rất khó giải quyết, nhiều người như vậy ở trên người hắn trồng hơn 20 loại độc, vậy mà một chút việc đều không có. Ôn Bộ Bình lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng, vậy liền chúng ta lên trước đi, nhờ vào ngươi. Chương 91 độc này thật là đủ mãnh liệt, chương 91 độc này thật là đủ mãnh liệt, Ôn gia ủng hộ a. Độc Lân viện bên trong, một mảnh tiếng ủng hộ. Ôn Hổ tiểu đem bên hông hồ lô giơ lên, uống một ngụm bên trong say rượu, liền nhảy lên một cái, bàn tay nô ra, thẳng bức dược nhân mặt mà đi. Ôn gia trực tiếp nhất hạ độc trừ pháp, độc xa trưởng. Cái kia dược nhân phản ứng cũng rất nhanh, đi theo nâng lên một trường, vậy mà ngăn trở. Mà đối với cái này, Ôn Hổ tiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa rồi uống vào trong miệng rượu đống nhiên phun tới, phun cái kia dược nhân trên mặt khắp nơi đều là. Tốt. Trước dùng một tề túy mộng vãng sinh phong bế toàn thân hắn nội tình. Ôn Bộ Bình cười nói, lại đến một tề phương hoa sát na kiến huyết phong hầu, liền hẳn là dạng này. Cuối cùng bổ khuyết thêm một chiêu độc xa trưởng. Ôn Bộ Bình đối với Bách Lý Đông Quân cười nói, kể từ đó, coi như cái kia dược nhân là đại la kim tiên, cũng rất khó sống. Thật sao? Bách Lý Đông Quân nháy mắt, hắn làm sao cảm giác thuốc kia người y nguyên cứng chắc đâu? Dược nhân trúng một chiêu độc xa trưởng sau, ầm vang ngã xuống đất. Ôn Hổ Tiểu vừa đắc ý uống một ngụm rượu, cái kia dược nhân vậy mà lại đứng lên, đem hắn giật nảy mình. Không phải đâu, dạng này đều không được. Làm sao có thể? Ôn Bộ Bình kinh hô. Trong viện các đại môn phái đệ tử cũng đều tại châu đầu ghé hai, rất là kinh ngạc. Không thể nào, Ôn gia vậy mà cũng không hạ độc được cái kia dược nhân. Đường môn dược nhân chi thuật, vậy mà mạnh đến mức độ này. Ta bây giờ hoài nghi, Đường môn có phải hay không vì khoe khoang tôn này dược nhân, cho nên mới cử hành thí độc đại hội, là vì chấn nhiếp chúng ta dùng à? Đúng đúng đúng, Đường môn không có cái gì đại âm như a. Đường Linh Hoàng cùng Đường Liên Nguyệt bọn người nghe được những người kia tiếng nghị luận, mặt đều đã đen. Ôn Hổ Tiểu buồn bực niết miệng, đột nhiên xoay người lại ngoắc ngón tay, "Tô trưởng ca, đến ngươi, lên mau." Nghe được hắn, mọi người đều là giật mình. "Tô trưởng ca công tử." "Trưởng ca công tử không phải đến thưởng thức thí độc đại hội sao, chẳng lẽ hắn cũng sẽ dùng độc?" đến rồi, đừng kêu đến lớn tiếng như vậy." Tô trưởng ca mũi chân điểm nhẹ một chút mặt đất, liền nhảy tới trên đài cao. "Cái này dược nhân có điểm gì là lạ, ngươi giúp ta thử một chút." Ôn Hổ Tiểu vỗ Tô trưởng ca bả vai, đột nhiên đem hắn đẩy đi ra, "Nhanh." Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người hắn. Liền ngay cả Đường Linh Hoàng đều có chút hiếu kỳ, danh xưng cầm nghệ vô song trưởng ca công tử, đến cùng biết dùng được gì. Tính toán, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tô trưởng ca than nhẹ một tiếng, đành phải đi đến cái kia dược nhân trước mặt, đưa tay nắm cằm của hắn, sau đó đem một bình màu lam nước rót vào trong miệng của hắn. Nhìn thấy động tác của hắn sau, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Vừa rồi nhiều người như vậy đều thi triển nhiều như vậy dùng độc thủ đoạn, dùng binh khí, dùng nước, còn hữu dụng khí. Trực tiếp như vậy bị độc, cũng là lần đầu tiên gặp á, nhưng hiệu quả lại là hết sức rõ ràng. Cái kia dược nhân uống xong bình kia nước sau, sắc mặt đều biến thành đen. Có hiệu quả. Ôn Hổ Tiểu trợn mắt hốt mồm. Còn kém một chút. Tô trưởng ca cười cười, lại lấy ra một viên màu đỏ dược hoàn, nhét vào cái kia dược nhân trong miệng. Đây chính là ngươi nói ly nhân sầu. Ôn Hổ Tiểu hiếu kỳ nói. Vừa rồi cho ăn màu làm tài nguyên nước là ly nhân sầu. Tô trưởng ca nói ra, đó là một loại rượu độc, dùng ngươi cho những độc vật kia, hỗn hợp mấy loại trong dược vật cùng qua đi độc. Ôn Hổ Tiểu lại hỏi, vậy ngươi vừa rồi cho ăn dược hoàn màu đỏ lại là cái gì? Nguyên bộ độc dược, ly nhân sầu, thôi đoạn trường, hoàng tiên lộ, toái tâm can. Phía trước là độc, phía sau là thuốc, nhưng là trung hòa cùng một chỗ, chính là một loại kịch độc. Tô Giải Ca nói ra. Đường Linh Hoàng nghe lời nói này khẽ gật đầu, cái này trường ca công tử là biết được độc. Độc dược, trước độc sau thuốc. Cũng không biết cái kia dược nhân thế nào. Đột nhiên, cái kia dược nhân thổi phù một tiếng phun ra một miệng lớn máu đen đến. May mắn Tô trưởng ca cùng Ôn Hổ Tiểu tránh nhanh, không phải vậy máu đen kia liền phun trên người bọn họ khắp nơi đều là. Hiệu quả lớn như vậy, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Vừa rồi bọn hắn hao hết tất cả vốn liếng, các hiện thần thông đều không thể để cái kia dược nhân có chút phản ứng, chớ nói chi là thổ huyết. Liền ngay cả Ôn gia Ôn Hổ Tiểu đăng tràng, cũng chỉ là để cái kia dược nhân ngã xuống mà thôi, mà lại lập tức lại đứng lên. Mà trường ca công tử cho ăn đi qua độc, vậy mà có thể làm cho cái kia dược nhân nôn nhiều máu như vậy. Không chỉ như vậy, cái kia dược nhân thân thể cũng mềm nhũn ra, phù phù một tiếng nằm trên đất. Không phải, tình huống như thế nào? Ôn Hổ Tiểu đều ngây ngẩn cả người. Tô trưởng ca thấp giọng cười nói, kỳ thật cũng có chút đầu cơ trục lợi ý tứ, các ngươi vừa rồi cho ăn nhiều như vậy độc, còn lưu lại một chút ở trong cơ thể hắn. Ta độc cùng các ngươi độc khác biệt. Các ngươi độc kiến huyết phong hầu, ly nhân sầu độc có thể phá hư kinh mạch của hắn, đem tất cả độc toàn bộ đều bạo phát đi ra. Phía sau hoàng tuyền lộ cùng ly nhân sầu độc trung hòa sau liền biến thành kịch độc, loại độc này sẽ trực tiếp đánh vào đại não. Ôn Hổ Tiểu nghe được sửng sốt một chút, ngươi cái đầu này đều là nghĩ như thế nào đi ra kỳ độc a? Tùy tiện đoán mò đấy chứ. Tô trưởng ca nhún vai, hắn đem Ôn Hổ Tiểu cho những độc vật kia toàn bộ dùng để cất rượu sau, trong lúc vô tình đủ ra một loại so mạn châu sa hoa độc tính còn muốn mãnh liệt rượu độc. Về sau hắn liền muốn nếu rượu độc này đều độc như vậy, dứt khoát liền làm cho độc hơn một chút. Trải qua hắn một phen nghiên cứu, lúc này mới có ly nhân sầu cùng hoàng tuyệt lộ. Không tệ không tệ, trường ca công tử không chỉ có cầm nghệ vô song, cái này luyện độc bản lĩnh cũng là nhất tuyệt ta. Đường Linh Hoàng đi tới, đầu tiên là tán dương Tô trường ca một phen, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía cái kia dược nhân. Đường Linh Hoàng, các ngươi đường môn luyện dược nhân có điểm gì là lạ à, chúng ta nhiều như vậy độc, hiện tại mới ngã xuống. Ôn Hổ Tiểu cười lạnh nói, kỳ thật ta cũng rất muốn biết hắn đến tột cùng là ai. Đường Linh Hoàng cũng rất nghi hoặc, đường môn luyện dược nhân là lấy đầu độc mới có thể làm đến bách độc bất xâm. Có thể cái này dược nhân lại là dùng một thân chân khí hộ thể, thẳng đến cuối cùng bị Tô trưởng ca dùng độc thương tổn tới kinh mạch, lúc này mới nhịn không được phun ra máu tới. Hắn đến gặp cả lưng, đưa tay liền muốn đem cái kia dược nhân mặt nạ trên mặt quăng ra. Có thể cái kia dược nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, thẳng tắp đứng lên, huy trưởng đánh ra, đem Đường Linh Hoàng đánh lùi ra ngoài.
Cái gì?
Đường Linh Hoàng quá sợ hãi, cái kia dược nhân lại còn không có việc gì.
Ôn Hổ tiểu cau mày, chỉ gặp hắn chậm rãi xoay người, bày ra nên chiến tư thái.
Cắt, cái kia dược nhân ngửa đầu ngáp một cái, sau đó duỗi lưng một cái, ngủ một giấc này đến thật sự sảng khoái a.
Bất quá độc này thật là đủ mãnh liệt, kém chút không có đem ta độc chết.
Nói xong, hai cánh tay hắn bỗng nhiên rủ xuống, truyền ra phanh khí bạo âm thanh, trên thân bắt đầu toát ra từng sợi khói đen, đây đều là trong cơ thể hắn cất giấu độc dược.
Ngươi đến tụt cùng là ai?
Đường Linh Hoàng đưa tay gầm thét.
Ta à, ta gọi Nam Cung Xuân Thủy, là cái người đọc sách.
Dược nhân chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm rất trẻ trung ngũ quan, tuấn tú lại nho nhã.
Là ngươi? Dưới đài Bách Ly Đông Quân ngây ngẩn cả người, cái kia dược nhân lại là sư phụ.
Ngày xưa Lý Tiên Sinh, hôm nay Nam Cung Xuân Thủy.
Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi quay người nhìn về hướng Tô Trường Ca, đôi mắt xanh triệt, nếu như một vũng Xuân Thủy, ngươi đọc thật sự là lợi hại à, nghĩ như vậy đưa ta quy thiên sao?
Tô Trường Ca nhếch miệng, đây là chính ngươi nói, để cho ta có bao nhiêu lợi hại độc liền dùng bao nhiêu lợi hại độc.
Lúc này ngươi ngược lại là trách lên ta tới.
Bắt lấy hắn.
Đường Linh Hoàng dẫn đầu làm khó dễ, dám ở Đường Môn thí độc đại hội bên trên tìm phiền toái, bọn hắn Đường Môn ha có thể từ bỏ ý đồ.
Tiếng nói của hắn rơi xuống, Đường Liên Nguyệt đã bay vút tới, trưởng trung ánh ánh phát sáng, hay là thành kia nhỏ lưỡi đao, thẳng bức Nam Cung Xuân Thủy tim mà đi.
Một kích này, đổi lại thường nhân tất chí mạng.
Lại đinh một tiếng, công kích rơi vào một tầng kim quang bên trên.
Đường Liên Nguyệt trong lòng hoảng hốt, kim quang kia giống như là một ngụm kim trung khổng lồ, không thể phá vỡ.
Phật môn kim cương bất hoại thần thông.
Ngươi không phải người đọc sách thôi, làm sao lại Phật môn thần thông?
Đường Linh Hoàng trầm giọng nói.
Nam Cung Xuân Thủy nắm lấy cổ lung lay, ta là người đọc sách sẽ Phật môn thần thông không bình thường sao?
Bất quá nơi này thật sự là có chút hẹp, đánh cho có chút không được tự nhiên á, để cho ta ngẫm lại, Đường Môn vị trí nào càng rộng rãi hơn điểm.
Nếu không liền Ngô Đồng Việt đi.
Nói xong, hắn thả người nhảy lên, liền hướng nơi xa chạy như bay.
Đuổi.
Đường Linh Hoàng một tiếng quát chói tai, vận khởi toàn thân chân khí, lập tức đi theo ra ngoài.
Đường Liên Nguyệt cùng hai vị khác trung niên nhân cũng theo sát phía sau, rất nhanh liền biến mất không thấy.
Tô Trường Ca, nhớ kỹ đuổi theo sát.
Ôn Hổ tiểu dặn dò một tiếng, hiện trường liền số võ công của hắn cao nhất, thiên hạ ba vị trí đầu, thần du huyền cảnh, có hắn tại, hẳn là có thể cầm bên dưới người kia.
Cậu Bách Ly Đông Quân vừa la lên, Ôn Hổ tiểu liền đã đi đao.
Tô Sư Minh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a?
Bách Ly Đông Quân hiện tại không hiểu ra sao, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái kia dược nhân sẽ là sư phụ.
Còn có, Sư Minh nếu nói đã gặp sư phụ, vậy tại sao còn phải cho sư phụ hạ độc?
Cái gì? Người kia là sư phụ ngươi, Lý Tiên Sinh, theo bên người Lý Tâm Luân cùng Từ Không Trường Phong rất là rung động.
Ngươi biết lão bất tử kia sự tình sao?
Tô Trường Ca lại hỏi lại.
Bách Lý Đông Quân gật đầu.
Rời đi Thiên Khải Thành sau, hắn biết sư phụ rất nhiều chuyện.
Bao quát hắn hiện tại đã 180 tuổi.
Một trận chiến thắng danh kiếm sơn trang ngụy trưởng thụ Côn Luân kiếm tiên, chính là hắn.
Còn có Bách Hiểu Đường người sáng lập, cũng là hắn.
Hơn 180 tuổi.
Lý Tâm Luân ngây ra như phỗng, trên thế giới này thật sự có trường sinh chi thuật.
Hơn 180 tuổi, lại còn không có chết.
Sư phụ nói, là bởi vì Đại Xuân Công.
Bách Lý Đông Quân đáp lại.
Tô Trường Ca tiếp lời nói, thượng cổ có lớn xuân người, lấy 8000 tuổi là xuân, 8000 tuổi là thu, lão bất tử kia 727 luyện chính là cái này Đại Xuân Công.
Luyện thành công này sau, mỗi 30 năm liền sẽ phản lão hoàn đồng một lần, mà tại phản lão hoàn đồng trong quá trình, sẽ công lực mất hết, nhất định phải lại tu luyện từ đầu mới có thể khôi phục võ công.
Bách Lý Đông Quân liên tục gật đầu, Lý Tiên Sinh cũng là cùng hắn nói như vậy.
Lý Tiên Sinh nói hắn rời đi Thiên Khải Thành thời điểm, chính là công lực sói mòn đến thời điểm nghiêm trọng nhất.
Đoạn thời gian kia, hắn gặp qua Lý Tiên Sinh toàn thân suy yếu vô lực bộ dáng, cũng đã gặp hắn từ tóc trắng xóa bộ dáng, biến thành một cái tuổi trẻ công tử.
Thậm chí là từ đã từng thiên hạ đệ nhất, biến thành một vị chỉ có kim cương phàm cảnh người bình thường.
Thế nhưng là hắn không rõ, sư phụ tại sao muốn làm như vậy?
Còn có sư minh, tại sao phải cho sư phụ uy độc?
Chương 92 đây chính là cái kia thần du huyền cảnh chương 92 đây chính là cái kia thần du huyền cảnh Tô Trường Ca cười hỏi, ngươi cũng không biết hắn Đại Xuân Công là thế nào luyện thành a?
Là sư môn của hắn, hao hết toàn môn chi lực, lấy dược thạch chi thuật trợ hắn luyện thành công này.
Mà môn phái kia, gọi Tiêu Diêu Ngự Phong cửa,
là Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Di Liễu, cùng mấy vị kết giao hảo hữu cộng đồng thành lập môn phái.
Lão bất tử chính là không muốn cái này một thân Đại Xuân thần thông, cho nên mới mang theo ngươi đi tới Đường Môn.
Muốn thông qua lần này thí độc đại hội, dùng thiên hạ kỳ độc phá giải trên người hắn dược thạch chi thuật, sau đó tháo bỏ xuống cái này một thân Đại Xuân công lực.
Nhưng là chỉ dựa vào Đường Môn cùng những người khác là không đủ, tăng thêm ta độc, lúc này mới thương tổn tới kinh mạch của hắn, để hắn có cơ hội vỡ công.
Bách Lý Đông Quân gật đầu, nhưng lại đoán giận nói, sư minh, đã ngươi sớm biết những này, làm gì không còn sớm nói cho ta biết ta.
Lão bất tử không để cho ta cho ngươi biết.
Tô Trường Ca nhún vai.
Ngô Đồng Viện đang ở trước mắt, Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong bước nhanh hơn, đi vào Ngô Đồng Viện bên trong.
Trong viện, Nam Cung Xuân Thủy tay áo phần phật, mái tóc đen dày đặc theo gió mà động, ngược lại có mấy phần nho nhã người đọc sách khí chất.
Mà tại hắn phía trước 5 bước bên ngoài, Đường Linh Hoàng, Đường Liên Nguyệt, Ôn Hổ tiểu bọn người toàn thân chân khí trào lên, như lâm đại địch.
Sư phụ hiện tại lại muốn làm sao?
Bách Lý Đông Quân hiếu kỳ nói.
Tô Trường Ca mỉm cười, lão bất tử kia muốn cho hiện trường người đưa một trận tạo hóa.
Vô luận là đối thủ hay là người đứng ngoài quan sát, võ công đều có thể tiến thêm một bước, xem như báo đáp.
Nói cho hết lời, hắn cúi đầu theo thứ tự quét về phía Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong, cuối cùng là Lý Tâm Luân.
Các ngươi đều tốt nhìn xem đi,
nếu là có thể lĩnh ngộ được trong đó ý cảnh, võ công liền có thể tiến thêm một bước. Vừa dứt lời, Nam Cung Xuân Thủy giơ tay lên một cái, đưa tay ở giữa, khí tượng tự tại, trên mặt đất vô địch, kim cương nhập tự tại. Lần nữa đưa tay, phong vân biến ảo, tự tại nhập tiêu diêu. Ôn Hồ Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh, vị này đến cùng là lai lịch gì a? Mới vừa rồi còn là kim cương phàm cảnh, đưa tay ở giữa liền vào tiêu giao thiên cảnh, liền xem như tuyệt thế quỷ tài, võ công tiến giai cũng không có nhanh như vậy đó a. Giơ lên hai lần tay, duy nhất một lần liền vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đường Linh Hoàng sắc mặt vừa trầm chìm, ánh mắt lại rơi tại trong viện gian phòng chính kia, động tĩnh lớn như vậy, Lao Thái gia tại sao vẫn chưa ra? Sẽ không phải bị này, chính là Lao Thái gia rước lấy phiền phức a? Vẫn có chút không đủ a, người kia, ngươi nói ta muốn hay không lại đến điểm? Nam Cung Xuân Thủy ánh mắt có chút nâng lên, rơi xuống địa phương đúng lúc là Tô trưởng ca bọn hắn đứng đấy địa phương. Ngươi muốn đánh bọn hắn là đủ, nhưng là với ta mà nói, không đủ. Tô trưởng ca mỉm cười. Đường Linh Hoàng muốn nói đủ a? Cái này đều đã là tiêu giao thiên cảnh, lại đến một chút, chẳng lẽ muốn nhập thần du hay sao? Tô trưởng ca, nếu là hắn thật vào thần du, không còn phải ngươi tới đối phó sao? Ôn Hồ Tiểu phát điên đạo. Nam Cung Xuân Thủy cười âm thanh, ta nhìn ngươi võ công cũng rất cao, vậy ta lại hướng lên nhất vừa nhất đi. Nói xong, hắn đích thực đem tay giơ lên, trong tích tắc, trên trời kinh lôi nổ vang. Nhân gian quá không thú vị, trên trời quá tịch liêu, chỉ có ta phàm thế tiên nhân đi, trên đời tiêu giao nhất. Nam Cung Xuân Thủy nhẹ nhàng vung tay lên, mặt đất vang một tiếng, cả tòa tòa nhà đều tại rung động, như gặp địa long xoay người. Tiêu Diêu nhập thần du, thiên cảnh thành huyền cảnh. Đám người có thể nói là quá sợ hãi. Liền ngay cả cái kia phòng chính cửa phòng cũng bị người từ từ mở ra, đi tới một vị quất lấy thuốc lá sợi lao ra tử, cũng nghĩ nhìn xem cái kia trong truyền thuyết võ đạo đỉnh phong, đến cùng là dạng gì chẳng cảnh. Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi. Sau đó, hắn lại chậm rãi mở mắt, đem khẩu khí này phun ra. Chỉ là một cái thổ tức ở giữa, tất cả mọi người cảm giác được chân khí trong cơ thể tại tán loạn, có bạo tẩu lên dấu hiệu, liền ngay cả cái kia quất lấy thuốc lá sợi lao ra tử, trong tay tẩu thuốc đều cắt thành hai đoạn. Đây chính là thần du huyền cảnh a. Đường Linh Hoàng cùng Ôn Hồ Tiểu mồ hôi rơi như mưa, trong lòng cảm khái và phần. Vẹn vẹn chỉ là một cái thổ tức động tác, liền để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa có cảm giác áp bách. Bọn hắn đã nhập tiêu giao thiên cảnh nhiều năm, trên giang hồ đã sớm khó gặp địch thủ. Nhưng hôm nay gặp được thần du huyền cảnh, lại bị chân khí của hắn ép tới không ngẩng đầu được lên. Đương nhiên không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả mười bước bên ngoài Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cùng Lý Tâm Luân cũng có cảm giác giống nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn có Tô Trường Ca ngăn tại phía trước nhất, thần du huyền cảnh mang tới cảm giác áp bách đều bị hắn ngăn cản xuống. Luôn làm một chút có không có. Tô Trường Ca đưa tay vung lên, liền đem cái kia thần du huyền cảnh cảm giác áp bách cho triệt tiêu mất. Đến. Nam Cung Xuân Thủy ý cười liên tục, giống như một sợi gió xuân. Vậy thì tới đi. Tô Trường Ca đi lên phía trước ra hai bước. Ngươi nếu bị thua, nhưng không cho khóc nhẹ. Nam Cung Xuân Thủy khẽ cười một tiếng, mũi chân hướng phía trước điểm nhẹ một chút, liền cấp đến Tô Trường Ca trước mặt, hai ngón tay đâm thẳng qua đến. Cái kia hai ngón tay là kiếm chỉ, đầu ngón tay còn quấn quanh lấy hùng hậu kiếm khí, hào quang rực rỡ chói mắt. Tô Trường Ca đưa tay hất lên, phục hy cương kính xuôi theo quét ra, đem thế không thể đỡ kiếm khí toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Ôi nha, không tệ lắm. Ngươi phục hy thần trời vang không phải lợi hại nhất sao? Làm sao không dùng ra đến a? Nam Cung Xuân Thủy huy trưởng, lại có thế xét đánh lôi đỉnh, cũng có vạn quân chi lực. Chỉ nghe thấy ken một tiếng vang dọn, một trường này giống như là rơi vào một ngụm nặng nề trên kim trung. A, ngươi vậy mà cũng sẽ kim cương bất hoại thần thông. Nam Cung Xuân Thủy có chút kinh dị, hắn đúng vậy từng nhớ kỹ, dạy qua tiểu tử này kim cương bất hoại thần thông a. Ngươi sẽ chẳng lẽ ta liền không thể học? Tô trưởng K3.3 hai tay vừa nhấc, chân khí bàng bạc mà ra, đem Nam Cung Xuân Thủy đẩy lui. Sau đó, hắn đưa tay một chỉ, liền kích xạ ra mấy đạo khí kình, làm cho Nam Cung Xuân Thủy không ngừng lùi lại ra ngoài. Quanh một tiếng tiếng vang, mặt đất đều nổ bể ra. Nam Cung Xuân Thủy thân hình thối lui đến 10 bước bên ngoài, đột nhiên giơ cao tay phải lên, chân khí ngưng tụ mà thành một thanh đại kiếm màu lam. Rơi hắn khẽ quát một tiếng, thanh kia đại kiếm màu lam từ trên cao đi xuống, che khuất bầu trời bổ xuống. Tô trưởng ca lại không nhanh không chậm, vươn một chỉ điểm tại phía trước, liền ngăn trở cái kia đại kiếm màu lam, sau đó tiện tay bắn ra, chỉ nghe thấy bang một tiếng, đại kiếm màu lam vỡ vụn. "Ân, không sai, không sai." Nam Cung Xuân Thủy có chút mỉm cười, "Bất quá ta cũng không chỉ có một chiêu này à, Tài Vân, đến." Hắn đưa tay phải ra, Bách Lý Đông Quân bên hông thanh kia Tài Vân kiếm liền bay đến trong tay hắn, sau đó đem giơ lên cao cao, nếu là Vân Thiên chi kiếm, vậy liền để cái này Vân Thiên rủ xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi đỉnh chợt hiện, Cửu Thiên chi Vân chậm rãi rủ xuống. Đây chính là cái kia thần du huyền cảnh a. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền cuốn lên trên trời phong vân. Cảnh này, mọi người đều nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh. Cho dù hiện tại giao thủ không phải bọn hắn, có thể thần du chi chiến, nếu là có thể lĩnh ngộ được trong đó ý cảnh, cũng có thể làm cho bọn hắn được lợi cả đời. Nhất là Đường lão gia tử, con mắt đục ngầu kia đều trở nên thanh tịnh trong suốt rất nhiều, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Đi. Nam Cung Thuần Thủy huy kiếm hất lên, khí lưu như lao, vô cùng sắc bén. Bá một chút, tại mặt đất lưu lại răng khắp nơi vết tích, lao thẳng về phía trước. Phục hy tiếng vang thứ hai. Tô trưởng ca vung tay lên một cái, lăng không hút tới một thanh cổ cầm. Cái kia cổ cầm không phải hắn mặc ngọc cổ cầm, chỉ là một thanh bình thường nhất đàn, là từ Đường lao ra từ nơi đó mà tới. Ngón tay của hắn khơi gợi lên dây đàn, đột nhiên bung ra kích xạ ra một đạo màu vàng khí kình. Hai cố khí kình chạm vào nhau, phình một tiếng, khí lưu bị triệt để tách ra, mà cái kia khí kình màu vàng lại thế không thể đỡ, thẳng bức Nam Cung Xuân Thủy yếu hại. Nam Cung Xuân Thủy điên cuồng huy kiếm, kiếm ảnh trung điệp, huyễn hóa ngàn vạn. Nhưng cuối cùng vẫn ngăn không được cái kia khí kình màu vàng, bị nó đảo qua thân thể, mãnh liệt lùi 7-8 bước, khóe miệng tràn ra từng kia vết máu. Bách Lý Đông Quân con ngươi có chút rụt rụt. Sư Minh, đây chính là sư phụ a. Nhưng hắn bây giờ bị hai luồng chân khí ép tới không thể động đậy, hai chân giáp chỉ, một mực bị đóng đinh tại nguyên chỗ. Nam Cung Xuân Thủy đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, cười ha hả 18 không tệ không tệ. Đây mới là ta muốn quyết chiến. Thoại âm rơi xuống, hắn thả người nhảy lên, vậy mà nhảy tới không trung, toàn thân chân khí bằng bạc, kiếm khí như rồng không ngừng quay cuồng. Nhìn kỹ, hắn quát chói tai một tiếng, không biết là tại đối với người nào nói, mạnh nhất một kiếm đã vận sức chờ phát động, thẳng vào cái kia kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng mọi người đều ngẩng đầu, nhìn chăm chú một kiếm này ngập trời uy lực. Thiên hạ đệ nhị. Vậy chỉ dùng một chiêu này tới đối phó. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, đưa tay vung lên, bàng bạc chân khí hướng bốn phía quét tán ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ Bắc Ly về phía tây, tất cả ti huyền chi khí đều bị chân khí của hắn chỗ thôi động. Lần trước đối chiến kiếm tiên Vũ Sinh Ma, hắn chỉ có thể thôi động một tòa thiên khải thành ti huyền chi khí. Nhưng trải qua mấy tháng điều chỉnh, phục hy thần trời vang lên công lực lần nữa bạo tăng. Vô số dây đàn thanh âm từ chân trời tụ đến, toàn bộ quy về hắn đầu ngón tay, kim quang sáng chói. Phục hy thần trời vang lên thứ ba vang. Ta chờ chính là một chiêu này. Nam Cung Xuân Thủy tay săn kiếm hoa, huy kiếm rơi xuống cái kia mạnh nhất một kiếm. Tô Trường Ca cũng kích thích dây đàn, chỉ nghe đinh một tiếng, âm thanh thanh thúy vang động sát na, bàng bạc sóng âm cứ gọi tới đồng phát. Phình một tiếng, Tô Trường Ca dưới chân mặt đất bạo liệt ra, thanh kia cổ cầm cũng theo đó phá toái. Dù sao cũng là bình thường nhất cổ cầm, không chịu nổi thứ ba vang đại đạo vô huyền uy lực. Quay một chút, hai cỗ siêu việt với thế năng lượng trùng kích cùng một chỗ, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Việt thần chi chiêu như sóng to ngập đầu, Nam Cung Xuân Thủy bàng bạc kiếm khí dẫn đầu bị phá, mà hậu thân thể bỗng nhiên kịch chấn, mãnh liệt lui mấy chục trượng. Tô Trường Ca đưa tay một chỉ điểm tại trên mặt đất, một kích này Việt thần chi chiêu mới chậm rãi tiêu tán. Đường lão gia tử có chút túi đầu, vô ý thức muốn đánh lên một điếu thuốc, lại quên chính mình yên can tử tại vừa rồi liền đã đứt gãy thành hai nửa. Đường lão gia tử nhíu nhíu mày, sau đó phát ra thở dài một tiếng, khó trách hắn muốn đem cái kia thiên hạ vị trí thứ nhất chuyển cho Tô Trường Ca, một chiêu này, trong thiên hạ không ai cản nổi a. Lão gia tử, ngươi biết người kia? Đường Linh Hoàng giật mình. Không chỉ có ta biết, các ngươi cũng nhận biết, người trong thiên hạ này đều biết. Đường lão gia tử nhìn về phía cái kia đã ngồi xuống Nam Cung Xuân Thủy. Sư phụ. Thần Du Huyền Cảnh cảm giác gáp bách biến mất đằng sau, Bách Lý Đông Quân lòng nóng như lửa đốt chạy tới. Sư phụ. Bách Lý Đông Quân sư phụ. Đó không phải là học cung Lý Tiên Sinh. Ôn Hồ Tiểu mới chợt hiểu ra, ta nói sao? Từ đâu tới như thế một vị kỳ tài, đưa tay ở giữa liền liên nhập tiêu giao thiên cảnh, thậm chí trùng kích đến Thần Du Huyền Cảnh. Chương 93 không phải tẩu hỏa nhập ma không thể, chương 93 không phải tẩu hỏa nhập ma không thể, nếu như là vị kia Lý Tiên Sinh lời nói, hết thể giải thích đều hợp lý. Thế nhưng là thật kỳ quái, nếu như là Lý Tiên Sinh lời nói, Trường Ca công tử tại sao lại cùng hắn đánh nhau đâu? Đường Linh Hoàng nhíu mày. Đây đương nhiên là hắn ý tứ. Đường lão gia tử sâu kín nói ra. Ôn Hồ Tiểu cao mày, chuyện này lão gia tử biết. Nếu không muốn như nào? Ngươi cho rằng tôn này Bồ Tát là chính ta mời tới. Đường lão gia tử không có do trắng vị này Ôn gia tương lai người thừa kế một chút. Đối với vị này Bồ Tát hắn là tránh không kịp, thật không thể hắn vĩnh viễn sẽ không tới đường môn đến. Có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh trêu cợt người a, cái này Bồ Tát cuối cùng vẫn tới. Thế nhưng là cầu mong gì khác chính là cái gì a? Đường Linh Hoàng hoang mang không hiểu, Lý Tiên Sinh đến thăm đường môn lại dùng một cái tên khác. Sau đó giả trang dược nhân, tại thí độc đại hội bên trên ăn nhiều như vậy độc, đằng sau tại chỗ hiển thánh bước vào trong truyền thuyết võ đạo đỉnh phong. Mặc dù cuối cùng bị không ai bị nổi Trường Ca công tử, lấy phục hy thần trời vang đánh bại. Đường lão gia tử ném xuống trong tay tẩu thuốc, nhấc lông mày nhìn về hướng Tô Trường Ca, hắn lần này sở dĩ tới tìm ta, chính là mời ta hỗ trợ, dùng thiên hạ kỳ độc phá trên người hắn dược thạch chi thuật. Sau đó chính mình an bài trận này quyết đấu, vô luận là các ngươi hay là người đứng xem, tại võ đạo phương diện đều có thể tiến thêm một bước. Cuối cùng, chính là đem thiên hạ của mình thứ nhất, triệt để giao cho hắn vị đệ tử này trong tay. Thiên hạ đệ nhất a. Ôn Hồ Tiểu cũng nhìn về hướng Tô Trường Ca, kinh thán không thôi, thật sự là hắn xứng với cái danh hiệu này, một chiêu kia thật. Đã siêu việt thế gian võ học phạm vi, nói là thần thông cũng không đủ. Thiên hạ đệ nhất. Đường Liên Nguyệt chậm rãi cúi đầu, thần sắc có chút thất lạc. Hôm qua bị đánh bại đằng sau, trong lòng của hắn liền không phục lắm, nghĩ đến có một ngày có thể đánh bại vị này danh xưng thiên hạ ba vị trí đầu Trường Ca công tử. Nhưng nhìn đến hắn vừa rồi một chiêu kia, trong lòng không phục mất giáo, chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Đường Liên Nguyệt trong lòng không đứng ở hỏi, chính mình thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Đường Liên Nguyệt không có chút nào chú ý tới, Tô Trường Ca đã thành tâm ma của hắn, đồng thời trong mắt hiện ra một sợi tử quang, đã có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đường Lao Thái gia trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng hướng Đường Liên Nguyệt bả vai vỗ tới, "Liên Nguyệt à, kỳ thật ngươi không cần không phải cùng hắn so, hắn là thế gian duy nhất yêu nghiệt, không có có người có thể cùng hắn so, liền xem như Lý Tiên Sinh, không phải cũng thua bởi hắn sao? Ngươi bây giờ muốn làm, chính là bày ngay ngắn tâm tình của mình, tin tưởng mình, sau đó siêu việt chính mình." Đường Liên Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái lao gia tử, sau đó hít sâu một hơi, lại như thả gánh nặng phun ra. Lời của lão gia tử, Liên Nguyệt nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Đường lão gia tử trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trận chiến này đi qua sau, sợ là Tô Trường Ca thật phải thừa kế cái kia thiên hạ vị trí thứ nhất, cũng không biết có thể hay không đánh bại Quan Tuyệt bảng bên trên vị kia đứng đầu bảng. Đường Linh Hoàng cảm khái nói, mặc ý thì thôi, hoàn toàn chính xác 520 cũng khó đối phó. cái này kỳ thật cũng là Lý tiên sinh ý tứ, để Tô trưởng ca sớm quen thuộc thần du chi chiến. Đường lão thái gia quay đầu lại nhìn về phía họ Nam Cung Xuân Nước, chỉ có thể nói thật không hổ là đã từng thiên hạ đệ nhất Lý tiên sinh a, cái gì đều cho mình đệ tử sắp xếp xong xuôi. Nam Cung Xuân Thủy trên mặt đất ngồi xếp bằng, lại bị Bách Ly Đông Quân cho lay động tỉnh, lúc này mở mắt mắng, tiểu tử ngốc lay động, cái gì lay động? Coi ta chết thật a. Bách Ly Đông Quân khẽ giật mình, sau đó nước mắt tràn mi mà ra, sư phụ, nguyên lai ngươi không có việc gì à? Ta có thể có chuyện gì? Cúp nhanh lên đi sang một bên. Nam Cung Xuân Thủy tức giận đem Bách Lý Đông Quân cho đẩy ra, sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu vào công. Đừng quay rời hắn, hắn bây giờ tại vỡ công, ngươi tiếp tục quay rời hắn, không phải tẩu hỏa nhập mà không thể. Tô trưởng ca mang theo Lý Tâm Nôn cùng Tư Không Trường Phong đi tới, mở miệng nhắc nhở Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân liên tục gật đầu, vội vàng lui qua một bên. Lý Tâm Nôn nhìn một chút ngay tại vận công bên trong Nam Cung Xuân Thủy, sắc mặt trợn trắng trợn xanh, trên thân toát ra trận trận khói trắng, không khỏi đại mi nhíu chặt. Lý tiên sinh tan mất cái này một thân công lực, có phải hay không liền thành một người bình thường rồi? Nghe được câu hỏi của nàng, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đồng thời nhìn lại, bọn hắn cũng rất muốn biết vấn đề này. Tô trưởng ca mỉm cười, đích thật là người bình thường, sẽ già đi cũng sẽ chết, nhưng là võ công của hắn còn tại. Tư Không Trường Phong lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần Lý tiên sinh võ công còn tại là được, hắn còn muốn bái sư học một chút võ công đâu. Đột nhiên, phịch một tiếng nổ vang, Nam Cung Xuân Thủy đỉnh đầu toát ra một trận khói đặc, bờ môi khẽ nhếch phun ra một ngụm màu đen trọc khí đến, sau đó chậm rãi mở mắt, duỗi lưng một cái. Thật thoải mái a, cảm giác toàn thân đều dễ dàng không ít đâu. Tan mất một thân đại xuân công sau, tựa như là giải khai một đạo công xiềng, Nam Cung Xuân Thủy cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Thật sự sảng khoái a. Nam Cung Xuân Thủy xoa cổ đứng dậy. Sư phụ, ngươi lúc này thật không sao chứ? Bách Ly Đông Quân Ân cần hỏi han. Còn có thể có chuyện gì? Tâm nguyện cũng đã đạt thành, nên truyền đạo cũng truyền đạo, nên giao ra đồ vật cũng giao ra. Nam Cung Xuân Thủy duỗi lưng một cái, không sao. Chúng ta chuẩn bị tiếp tục đi về phía tây. Lý tiên sinh lúc này, Đường Linh Hoàng, Ôn Hồ tiểu bọn người đi tới, ôm quyền hành lễ. Nam Cung Xuân Thủy hai tay chắp sau lưng, khóe miệng có chút dương lên, đều đừng gọi ta Lý tiên sinh, từ hôm nay trở đi không còn có đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh. Ta bây giờ gọi Nam Cung Xuân Thủy, đời này cũng chỉ sẽ gọi Nam Cung Xuân Thủy, nửa giáp sau cũng sẽ không lại biến thành bất kỳ kẻ nào. Nói xong sau, hắn đem Tài Vân cắm đến trong vỏ kiếm. Tôn này Bồ Tát rốt cục muốn đi sao? Đường Lao Thái gia khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật tốt thí độc đại hội, kết quả biến thành dạng này. Cái này Lý Trường Sinh. A không đối, hiện tại phải gọi Nam Cung Xuân Thủy, thật là một cái ngôi sao phiền phức. Ấy, cái kia Cầm Thương, gọi Tư Không Trường Phong đúng không? Nam Cung Xuân Thủy đem Tư Không Trường Phong kêu tới. Tư Không Trường Phong đội vàng ôm quyền hành lễ. Nếu đều gặp nhau, lần này liền theo chúng ta cùng đi đi. Nam Cung Xuân Thủy chỉ Tô Trường Ca, từ hôm nay trở đi, gia hỏa này chính là các ngươi đại sư huynh, Bách Lý Đông Quân là của ngươi nhị sư huynh, ngươi còn có cái tam sư tỷ, hiện tại cùng đại sư huynh của các ngươi cùng một chỗ, về sau ngươi chính là của ta tứ đệ tử. Cái này đổi lại hướng phía trước, Tư Không Trường Phong sẽ không chút do dự lựa chọn bái sư. Nhưng là hiện tại hắn lại tại xoắn xuýt, bởi vì hắn cùng Tân Bách Thảo làm một cái hứa hẹn, muốn học đến Tân Bách Thảo một nửa y thuật mới rời khỏi. Hiện tại hứa hẹn chưa hoàn thành, hắn nếu là cứ vậy rời đi, trong lòng dù sao cũng hơi hụt hẹn. Tư Không Trường Phong, có phải hay không là ngươi bệnh còn chưa hết ta? Bách Lý Đông Quân đem hắn trên dưới đánh giá một lần. Tư Không Trường Phong do dự nói, bệnh của ta đã sớm tốt, nhưng là ta còn có một cái hứa hẹn không hoàn thành, chỉ sợ lời còn chưa nói hết, nơi xa liền truyền đến một trong đó khí mười phần thanh âm. Đi theo đám bọn hắn cùng đi chứ? Là Dược Vương Tân Bách Thảo, hắn một bên từ trong ngực móc ra một quyển sách, một bên hướng Tư Không Trường Phong đi đến. Các loại đi đến Tư Không Trường Phong trước mặt lúc, liền đem sách nhét vào trong ngực của hắn, quyển sách này cũng cùng một chỗ cầm lấy đi, chờ ngươi học xong đồ vật bên trong, cũng không tính vi phạm với ngươi hứa hẹn. Tư Không Trường Phong lui về phía sau một bước, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, tạ ơn. Được rồi, vậy chúng ta đi. Nam Cung Xuân Thủy thúc giục nói. Sư phụ, vậy ta đi trước dẫn ngựa tới. Bách Ly Đông Quân quay người muốn đi. Nam Cung Xuân Thủy lại khoát khoát tay chỉ, cưỡi ngựa làm cái gì? Từ nơi này đến bên kia đã không xa, chúng ta bay thẳng đi qua. Bay qua. Tư Không Trường Phong giật mình. Các ngươi từ từ bay, ta đi theo Tâm Luân cưỡi ngựa đi. Tô trưởng ca lại cự tuyệt, hắn còn muốn đi Yến gia đem chúng nữ cho tiếp trở về đâu. Nam Cung Xuân Thủy sửng sốt một chút, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định, đó còn là cùng một chỗ cưỡi ngựa đi, một đường phóng ngựa dơ roi, chẳng phải sung sướng. Tô trưởng ca tức giận liếc mắt nhìn hắn, ta dọc theo con đường này muốn du sơn mà thủy, mang mấy cái bóng đèn thật khó chịu. Đi a. Nam Cung Xuân Thủy đi tới vỗ một cái bờ vai của hắn. Tô trưởng ca nhếch miệng, sau đó đối với Đường Lao Thái gia ô quyền, Lao Thái gia, hôm nay có nhiều cái giày, hơn nữa còn đem đường môn khiến cho rối loạn, tu sửa cần bao nhiêu tiền, viết một lá thư đến Tuyết Nguyệt Thành, Tô Mộ đem tiền toàn đưa tới. Ha ha ha, không dám không dám. Đường Lao Thái gia khoát tay áo, công tử hiện tại thế nhưng là đệ nhất thiên hạ, chúng ta đường môn nào dám cùng ngươi đòi tiền a, còn nữa nói, số tiền này chúng ta đường môn còn ra nổi. Đường Lao Thái gia sảng khoái, cái kia Tô Mộ trước hết cáo tử. Nếu không cần đưa tiền, Tô trưởng ca tự nhiên là không làm phiền, cùng Đường Lao Thái gia cáo từ sau, liền mang theo Lý Tâm luôn rời đi đường môn. Đám người đi ra đường môn đại viện, Bách Lý Đông Quân cùng Nam Cung Xuân Thủy lúc đến cưỡi xe ngựa còn dừng sát ở bên đường. Nam Cung Xuân Thủy điểm đủ bước qua, liền nhảy tới trên xe ngựa, đặt mông ngồi xuống trong xe. Bách Lý Đông Quân thì ngồi tại xa phu vị trí, hai tay kéo dây cương. Tô trưởng ca cùng Lý Tâm luôn cưỡi ngựa đi theo bên trái, phía bên phải thì là Tư Không Trường Phong, đi theo xe ngựa một kỵ tuyệt trần, rất nhanh liền ra phồn hoa như gấm cầm thành. Bách Lý Đông Quân một bên lái xe ngựa, vừa nói, đại sư minh, chúng ta bây giờ đi nơi nào à? Các ngươi muốn đi Tuyết Nguyệt Thành trực tiếp hướng phía tây đi, ta còn muốn đi Yến Gia một chuyến. Tô Trường Ca trả lời. Sư phụ, vậy chúng ta muốn hay không đi cùng Yến Gia à? Bách Lý Đông Quân quay đầu, nhìn về phía trong xe sư phụ. Vậy liền đi thôi, Yến Gia khoảng cách Cẩm Thành không xa, khoảng cách Tuyết Nguyệt Thành cũng rất gần. Hôm nay ngay tại Yến Gia nghỉ ngơi một ngày đi. Nam Cung Xuân Thụy cười cười, sau đó lười biếng nằm xuống. Ngươi thật là biết phủi đất phương a, làm gì không trực tiếp đi Tuyết Nguyệt Thành a? Tô Trường Ca nghiêng qua hắn một chút. Dù sao cũng chờ nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này một hai ngày, vừa bạn cũng đi nhìn một chút đồ các thế tử. Nam Cung Xuân Thủy giơ tay lên lung lay. Vậy ngươi trước đó nói với ta đâu? Tô Trường Ca tiếp tục hỏi. Nam Cung Xuân Thủy không nhịn được kêu lên, gấp cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể thiếu ngươi hay sao? Ngươi thiếu ta còn thiếu sao? Có muốn hay không ta cho ngươi đếm xem? Tô Trường Ca cười lạnh nói. Trộm chính mình nhiều như vậy rượu, còn có thiếu chính mình bảy ấm thu lộ bạch. Mỗi lần đều nói nhớ kỹ, kết quả quay đầu liền quên. Nam Cung Xuân Thủy lúng túng gãi gãi lỗ tai, lần này tuyệt đối không lừa ngươi, nếu dối gạt ngươi, chính ta đi trong nhà xí đợi 2 tháng. Chương 94 đao khí bá đạo, ngang nhiên rơi xuống chương 94 đao khí bá đạo, ngang nhiên rơi xuống thành, đây chính là ngươi nói. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, sau đó vung lên dây cường, tăng nhanh tốc độ. Tư Không Trường Phong, Lý Tâm Luân cùng Bách Lý Đông Quân thấy thế, lập tức tăng tốc đi theo. Một ngọc thành, tiến ra bên trong. Hiện tại vốn là cái nhẹ nhõm hưu nhàn giải trí thời gian, nhưng Lạc Ngôn Lũ, Dịch Văn Quân, Tiễn Lưu Ly bọn người lại đứng ngồi không yên. Liền ngay cả luôn luôn sáng sủa hoạt bát Doãn Lạc Hà, lúc này cũng rầu rĩ không vui nằm nhõng trên mặt bàn. Chỉ có tuổi tác nhỏ nhất Lý Hàn Y Liễu, còn tại phía trước vất vả luyện kiếm. Mọi người vừa rồi đều cảm nhận được Tô Trường Ca bộc phát mà đến chân khí, trong phòng ti huyền chi khí đều bị thôi động, đây là phục hy thần tiên vang lên thứ 3 vang đại đạo vô huyền uy lực. Chúng nữ trong lòng đều rất lo lắng, từ Tô Trường Ca bước vào thần du huyền cảnh sau, thiên hạ hẳn là lại vô địch thủ mới đối. Có thể lại còn có người đem phục hy thần thiên vang lên thứ 3 vang bước đi ra, có thể nghĩ hắn hiện tại gặp phải đối thủ cường đại đến mức nào. Yến Lưu Ly lập tức sai phái ra Yến gia đệ tử, ra roi thúc ngựa đến Cẩm Thành đi tìm hiểu tin tức. Có thể kinh nghe hay là ngồi không yên, rút kiếm đứng lên, ta hiện tại liền đi đường môn nhìn xem, dù sao cũng so chúng ta bây giờ ở chỗ này làm các loại tin tức tốt ta. Kinh nghe cất bước muốn đi, Dịch Văn Quân vội vàng đưa tay, đem kinh nghe kéo lại, hay là chờ một chút đi, công, nạp sao, con hiện tại đối mặt đối thủ vô cùng có khả năng cũng là thần du lịch huyền cảnh, chúng ta liền xem như đi, cũng không giúp được công tử. Hay là chờ một chút đi, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức. Yến Lưu Ly khẽ cắn môi anh đảo. Mọi người tâm lý đều rất lo lắng Tô Trường Ca an nguy, đều muốn đi Cẩm Thành tìm tòi hư thực. Nhưng chính là sợ sẽ kéo Tô Trường Ca chân sau, mới lựa chọn ở chỗ này tiếp tục chờ tin tức. Ngay lúc này, báo, sai phái ra đi Yến gia đệ tử bỗng nhiên trở về chất. Yến Lưu Ly bọn người nhao nhao ngẩng đầu, làm sao trở về đến nhanh như vậy? Chỉ gặp cái kia Yến gia đệ tử vội vàng chạy tới Yến Lưu Ly trước mặt, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, khởi bẩm gia chủ, Trường Ca công tử đến rồi. Cái gì? Chúng nữ soát một chút đều đứng lên. Yến gia đệ tử cười nói, thuộc hạ cũng không có đuổi tới Cẩm Thành, nhưng là ở trên nửa đường, thuộc hạ thấy được Trường Ca công tử, bên người còn đi theo một nữ tử, một tên cong dài thường thiếu niên, còn có một cỗ xe ngựa, ngay tại hướng Mộc Ngọc Thành chạy đến. Quá tốt rồi, công tử không có việc gì. Chúng nữ lập tức vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm nhau. Biết Tô Trường Ca một tới, Yến gia bày ra lớn nhất chiến trận đến hoan nền. Yến gia đệ tử tập thể xuất động, thanh không khu phố, chiếm đoạt cửa thành. Dân chúng trong thành còn tại buồn bực, hôm nay là vị đại nhân vật nào một tới? Yến Lưu Ly mang theo chúng nữ đi tới cửa thành, nhón chân lên đến ngắm nhìn phương xa, chờ mong một màn kia tuyệt thế dáng người có thể vụ xuất hiện ở trước mắt. Tới rồi sao? Làm sao còn chưa tới a? Hẳn là đến đi. Lý Hàn Y Lìa đưa tay che tại trước lông mày, cẩn thận ngóng nhìn phía trước. A, có người đến. Chúng nữ nhao nhao ngẩng đầu, người tới cơi khoái mã, chỉ là người kia cũng không phải là Tô Trường Ca, mà là Yến gia một tên đệ tử. Người kia cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới, móng ngựa còn không có dừng lại liền nhảy xuống tới, lảo đảo hai bước mới bỏ tới Yến Lưu Ly trước mặt. Gia chủ, Trường Ca công tử đến. Thật sao? Yến Lưu Ly lần nữa nhấc lông mày. Quả nhiên, trên con đường xuất hiện một vòng thân ảnh quen thuộc, một bộ áo xanh theo gió phất phới, tùy tiện bay lên. Tại bên cạnh hắn, đi theo một tên cóng trường thương màu bạc thiếu niên lang, còn có một tên thành thục mà ưu nhã nữ tử. Phía sau, còn có một chiếc xe ngựa đạp bùi đi theo. Công tử trở về. Yến Lưu Ly kích động phất phất tay. Đối diện công tử cũng tại phất tay đáp lại, rất nhanh liền đến cửa thành, kéo lại dây cương. Kinh Nê tiến lên kéo dây cương, Lạc Ngôn Lũ thì tiến lên vịn công tử phía sau lưng 210, để hắn an toàn hai chân rơi xuống đất. Công tử, tại Cẩm Thành không có bị thương chứ? Mau để cho chúng ta nhìn xem. Dịch Văn Quân bắt lấy cổ tay của hắn, liền muốn cho hắn làm một lần kiểm tra. Tô Trường Ca phản bắt lấy cái kia non mềm bàn tay nhỏ trắng đoán, cười nói, không bị thương, thiên hạ này nơi nào còn có thể thương tổn được người của ta à? Vậy làm sao sử xuất đại đạo vô huyền rồi? Lạc Ngôn Lũ hiếu kỳ nói, còn không đều là bởi vì tên kia. Tô Trường Ca tức giận hướng sau lưng lướt đi. Chúng nữ thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, Bách Lý Đông Quân cười phất phất tay, các vị các tàu tàu tốt. Thoại âm rơi xuống, một tên công tử trẻ tuổi đi ra xe ngựa, đồng dạng phất tay chào hỏi, đồ các thế tử. Lý tiên sinh. Dịch Văn Quân giật mình. Mặc dù trở nên càng trẻ, nhưng là trên trán vẫn có thể nhìn ra được, đích thật là học cung vị kia Lý tiên sinh. Nam Cung Xuân Thụy kinh ngạc nói, Dịch cô nương vậy mà liếc mắt liền nhìn ra ta tới, bất quá bây giờ cũng không thể gọi ta Lý tiên sinh, ta tên bây giờ gọi Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy. Chúng nữ nhìn nhau một chút, đều là hoang mang không hiểu. Lý tiên sinh làm sao sửa danh tự rồi? Còn có, Lý tiên sinh tại học cung lúc, nhìn cũng có 30 tuổi niên kỷ. Coi như bình thường có thuật chú nhan, làm sao lại bỗng nhiên biến thành thiếu niên bộ dáng? Đây rõ ràng là phản lão hoàn đồng. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta đi trước Yến gia đặt chân, ngồi xuống lại chậm chậm nói. Tô trưởng ca nói ra. Yến Lưu Ly chậm rãi gật đầu, ta đã trong nhà chuẩn bị yến hội, mọi người bây giờ đi về vừa vặn có thể hưởng dụng. Nam Cung Xuân Thủy vỗ bụng cười nói, đồ nàng dâu an bài đến chính là thỏa đáng, ta bụng hiện tại chính đói đến lộc cộc đều. Một tiếng đồ nàng dâu, Yến Lưu Ly gương mặt có chút đỏ bừng. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Tô trưởng ca quay đầu, ánh mắt mặc dù nhìn xem Tư Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân, nói lại là đối Lý Tâm Nôn nói. Lý Tâm Nôn nhẹ gật đầu, tay trái dẫn ngựa đi tới, tay phải thì dắt lên Lý Hàn Y Lìa tay nhỏ, đi theo Yến Lưu Ly bọn người cùng một chỗ vào thành. Lý Hàn Y Lìa nghi ngờ nháy nháy mắt, nàng luôn cảm giác vị tỷ tỷ này có điểm giống là Đại Di, nhưng là lại cảm giác không giống. Đám người đồng hành vào thành. Nam Cung Xuân Thủy chợt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía nam, phát ra khẽ than thở một tiếng. Phía nam chỉ có Nam Quyết. Mưa to bằng bạc. Một trận tuyệt thế đại chiến tại Động Nguyệt Hồ bùng phát. Song phương giao chiến, chính là ngày xưa Nam Quyết thứ nhất cùng hôm nay Nam Quyết thứ nhất. Nam Quyết kiếm tiên Vũ Sinh Ma cùng Nam Quyết đao tiên Yên Lăng Hà. Từ khi bại bởi Tô Trường Ca sau, Vũ Sinh Ma liền dẫn Diệp Đỉnh Chi về tới Nam Quyết, đồng thời trên đường đi không có tận lực giấu giếm hành tung, mà là rêu rao khắp nơi. Hắn một đường đều tại tụ thế, lại đi khiêu chiến Yên Lăng Hà, cầm lại thuộc về mình Nam Quyết thứ nhất. Dọc theo con đường này, vô luận là tới khiêu chiến hắn, ý đồ lấy hắn làm đá kê chân, vấn đỉnh Nam Quyết đệ nhất cao thủ, hoặc là ngăn cản hắn cùng Yên Lăng Hà một trận chiến tiên huyền ra người, đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Đoạn đường này đi tới, hắn hết thể dùng 13 kiếm, cũng làm cho Diệp Đỉnh Chi học được cái này 13 kiếm. Mà cuối cùng này một kiếm, hắn đưa cho Yên Lăng Hà. Một kiếm này, kiếm khí ngút trời. Yên Lăng Hà bị vung đao, đao khí bá đạo, ngang nhiên rơi xuống. Ác Long che đậy bị đánh thành hai nửa. Nhưng nàng trong tay cây đao kia, cũng bị Vũ Sinh Ma Huyền Phong kiếm chém thành hai nửa. Một đạo ngân quang hiện lên, Vũ Sinh Ma cuối cùng một kiếm, lột Yên Lăng Hà nửa bên tay áo. Yên Lăng Hà bỗng nhiên lùi lại ra ngoài, hai chân tại mặt nước nhẹ nhàng lướt qua, lùi lại chính là mấy trượng xa. Nàng một thân áo lục đã vết máu loang lổ, cưỡng ép nhấc lên một hơi đến, ta thua, nhưng ngươi lại phải chết. Vì cái này Nam Quyết đệ nhất tên tuổi, đáng ra không? Tiên Lăng Hà kính nể Vũ Sinh Ma dám hướng ma thần mượn kiếm dũng khí cùng khí phách, cũng rất bội phục đời này của hắn võ học thành tựu. Nhưng là nàng không rõ, vì Nam Quyết đệ nhất hư danh, cùng mình chém giết đến sinh mệnh cuối cùng, dạng này đáng ra không? Vũ Sinh Ma cười cười, đời này của hắn đã bại bởi Lý Trường Sinh, Thiên Hải Thành một trận chiến lại bại bởi Tô Trường Ca. Nhưng là trận chiến này hắn không muốn thua nữa, không chỉ có muốn đoạt lại thuộc về mình Nam Quyết thứ nhất, chứng minh kiếm thuật của mình tuyệt không phải là hư danh. Tiên Lăng Hà đại mi nhíu chặt, nàng còn là lần đầu tiên từ Vũ Sinh Ma trong miệng nghe được trừ Lý Trường Sinh bên ngoài danh tự thứ hai, Tô Trường Ca. Cái tên này lần đầu tiên nghe nói, nhưng là hắn lại đánh bại Vũ Sinh Ma, mà lại nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Vũ Sinh Ma tại trước khi tới đây liền đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ lại là tại một trận chiến kia lưu lại? Đồ Nhi Ngoan, đến đây đi. Vũ Sinh Ma nhấc lên Huyền Phong kiếm, đem bên bờ Diệp Đỉnh Chi kêu tới. Sư phụ Diệp Đỉnh Chi con mắt đỏ ngầu, mưa to tại trên mặt hắn hợp thành màn, đã không phân rõ vậy rốt cuộc là nước mưa hay là nước mắt. Không cần khóc. Vũ Sinh Ma đưa tay sờ lên Diệp Đỉnh Chi đỉnh đầu, hắn luyện ma công luyện nhiều năm như vậy, thân thể sớm đã bị phản vệ đến không sai biệt lắm. Coi như hôm nay không có chết ở chỗ này, cũng sống không quá tương lai nửa năm. Nam tử hán đại trợ phu, ngươi phải tỉnh lại, đem kiếm vật của ta truyền thừa tiếp. Vũ Sinh Ma đem Huyền Phong kiếm đưa tới Diệp Đỉnh Chi trong tay, đừng quên, tại cái kia phía bắc còn có một cái lao đầu tử, sư phụ cả một đời cũng không thắng qua hắn, ngươi cũng muốn tranh miệng khí, tranh thủ thắng nổi đồ đệ của hắn, nhất là Tô Trường Ca. Biết. Diệp Đỉnh Chi nước nở nói, không cần tìm Yên Lăng Hà trả thù. Vũ Sinh Ma lưu lại câu nói sau cùng, liền triệt thoái phía sau một bước, sau đó lướt sóng mà đi. Thân hình của hắn dần dần từng bước đi đến, Diệp Đỉnh Chi đã khóc không thành tiếng. Sau trận chiến này, không có ai biết Vũ Sinh Ma đi nơi nào, chỉ biết là từ hôm nay trở đi, Nam Quyết không còn có vị kia kiếm tiên. Mưa to dần dần dừng lại, Diệp Đỉnh Chi ôm chuôi kiếm Huyền Phong kiếm ngồi tại bên bờ, ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng lướt qua, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đúng lúc này, một vòng bóng người màu xanh lục lướt qua mặt nước, rơi vào bên cạnh hắn, vừa rồi sư phụ ngươi liên tục nâng lên một cái tên xa lạ, người kia là ai? Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, người tới chính là Yên Lăng Hà. Hắn là ta tại Bắc Ly sư huynh. Diệp Đỉnh Chi đáp lại. Rất lợi hại. Yên Lăng Hà hỏi. Rất lợi hại. Diệp Đỉnh Chi gật đầu. Yên Lăng Hà chậm rãi ngẩng đầu nhìn một cái phía bắc. Nàng có chút muốn đi xem, trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, cái thứ hai có thể đánh bại Vũ Sinh Ma đến cùng là hạ người gì. Tiến ra, trong phòng khách, Nam Cung Xuân Thủy tay trái cầm cái thìa, tay phải cầm đũa, nhanh tay đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Như vậy lang thôn hổ yết bộ dáng, đám người còn tưởng rằng là quỷ chết đói đầu thai. Bách Lý Đông Quân cùng Ti Không Trường Gió đã nhìn ngây người. Tay phải cầm đũa nâng tại giữa không trung, nửa ngày đều không loạn. Tiến Lưu Ly để bếp sau đầu bếp làm nhiều mấy phần đưa tới, kết quả đều bị Nam Cung Xuân Thủy ăn sạch. Cùng lúc đó, Tô Trường Ca đem Đường Môn phát sinh sự tình cùng mọi người nói rõ, mọi người mới chợt hiểu ra. Khó trách Lý Tiên Sinh hội niên nhẹ như vậy rất nhiều, hơn nữa còn sửa lại cái danh tự. Doãn Lạc Hà thất lạc nói vậy ta không phải là không có sư phụ. Qua năm quan chém sáu tướng mới tiến học cùng, bài Lý Tiên Sinh. Kết quả, Lý tiên sinh cứ như vậy đem danh tự cho sửa lại. Nam Cung Xuân Thủy đem thức ăn trong miệng tất cả đều nuốt xuống, mới lên tiếng, sư phụ của ngươi vẫn là Lý Trường Sinh a, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Về phần võ công, Dài Ca không phải đang dạy ngươi thôi. Chương 95 trường kiếm vung dậy, kiếm khí bay lên chương 95 trường kiếm vung dậy, kiếm khí bay lên nếu không, sư phụ ngươi đem Doãn sư muội cũng thu làm hiện tại đệ tử đi, vừa vặn có thể làm sư muội của chúng ta. Thư Không Trường Phong đề nghị. Không cần, như bây giờ liền rất tốt. Nam Cung Xuân Thủy lắc lắc đũa. Hắn dạy hai cái. Sau đó Tô Trường Ca dạy hai cái. Phân phối vừa vặn phù hợp. Lý Ba Bá, vậy ngươi lúc nào thì thu ta làm đồ đệ a? Lý Hàn Ý Lìa đột nhiên hỏi. Nam Cung Xuân Thủy nết miệng cười một tiếng, ngươi bây giờ đã là đệ tử ta, ngươi là Tuyết Nguyệt Thành tam đệ tử. Vậy ta sư huynh cùng sư đệ đều có ai a? Lý Hàn Ý Lìa hiếu kỳ nói. Đại sư huynh của ngươi thôi, vẫn là Tô Trường Ca. Nam Cung Xuân Thủy cười cười, sau đó chỉ Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, để Lý Hàn Ý Lìa tốt nhận một nhận chính mình sư cửa. Tư Không Trường Phong lúc này rất xấu hổ. Hắn xếp hạng lao út, hắn nhận. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tam sư huynh lại là cái mới 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài a. Ngược lại là Bách Lý Đông Quân hoàn toàn không quan tâm những này, thoải mái hô Lý Hàn Ý Lìa một tiếng sư muội. Lý Hàn Ý Lìa gật đầu, đáp lại một tiếng sư huynh, để Bách Lý Đông Quân cười đến không ngậm miệng được. Nam Cung Xuân Thủy liếc qua Tư Không Trường Phong, cười hỏi, làm sao, không nguyện ý làm lấy lao út à? Không phải, chính là Tư Không Trường Phong gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn đứng lên, ôm quyền kêu một tiếng sư tỷ. Tô Trường Ca cười nói, ngươi đừng nhìn Hàn Ý hiện tại tuổi tác còn nhỏ, nhưng là kiếm thuật của nàng không thể so với Đông Quân kém bao nhiêu. Lợi hại như vậy. Bách Lý Đông Quân giật mình. Ngươi vị sư muội này, sớm mấy tháng trước đó liền bắt đầu cùng các ngươi đại sư minh học kiếm, lại thêm nàng là trời sinh kiếm phôi, kiếm thuật tiến bộ không thua gì người trời sinh võ mạnh. Nam Cung Xuân Thủy giải thích nói. Vậy ta có thể cùng sư muội thử một chút sao? Bách Lý Đông Quân kích động đạo. Không đợi Nam Cung Xuân Thủy cùng Tô Trường Ca gật đầu, Lý Hàn Ý Lìa liền chính mình đáp ứng, có thể à? Vừa vặn ta cũng muốn cùng sư minh thử một chút đâu. Nam Cung Xuân Thủy nở nụ cười, tốt, vậy các ngươi hai cái liền so tài một chút, người nào thắng, người đó là nhị sư minh kia. Vậy chúng ta sau khi ăn xong, đến trong sân thử một chút. Bách Lý Đông Quân nói, cầm chén đua lên đến phi tốc đảo cơm. Ân. Lý Hàn Ý Lìa gật đầu, mặc dù nàng cũng nghĩ ăn nhanh lên, nhưng vẫn là bị Lý Tâm Nôn ngăn lại. Bách Lý Đông Quân đã ăn xong đằng sau, liền chạy tới trong viện, cầm lấy Tài Vân trở lấy Lý Hàn Ý Lìa rất nhanh. Lý Hàn Ý Lìa cũng ăn no rồi, cầm lên chính mình hỏa thần kiếm. Hiện tại là tương đối rét lạnh mùa đông, nhưng khi Lý Hàn Ý Lìa rút kiếm trong chớp mắt ấy, khiến người ta cảm thấy đi tới mùa hè. Thanh kiếm này Nam Cung Xuân Thủy nhận ra, đó chính là chính mình đã từng hàn loan song kiếm một trong, chỉ bất quá bị Danh Kiếm Sơn trang đúc lại một phen, biến thành hiện tại Lửa Thần Kiếm. Đáng tiếc tốt như vậy kiếm a. Nam Cung Xuân Thủy hít một tiếng. Danh Kiếm Sơn trang chính là không được, thật tốt một thanh cựu cựu huyền dương, làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Sư muội, coi chừng. Bách Lý Đông Quân vừa ra tay, chính là truyền lại từ trấn Tây Hầu phủ Thuấn Sát kiếm thuật. Đinh một tiếng, thanh thúy tiếng vang truyền lực từ phương. Thuấn Sát kiếm. Bách Lý Đông Quân sững sờ. Nhị sư muội vậy mà cùng mình dùng ra đồng dạng kiếm thuật. Nhưng là so với chính mình dùng Thuấn Sát kiếm, càng nhanh, ác hơn, mà lại thẳng bức yếu hại. Nếu như là bình thường chém giết, một kiếm này đã có thể muốn mệnh của hắn. Tô Trường Ca cười nói, lúc đó tại trấn Tây Hầu phủ nhìn hai chiêu, kiếm thuật có chút không được đầy đủ. Nhưng về sau Hàn Y Lìa đi theo kinh nghe học được kiếm thuật, xảo diệu đem hai môn kiếm thuật dung hợp đến cùng một chỗ dùng. Sư Minh Tiên Phu thật biến thái a. Bách Lý Đông Quân kinh thán không thôi, chỉ là nhìn hai chiêu, vậy mà liền học xong cha mình Thuấn Sát kiếm thuật. Nhị sư muội Tiên Phu cũng thật là mạnh. Vậy mà đem hai môn kiếm thuật dung hợp lại cùng nhau. Bách Lý Đông Quân không thể không chăm chú, trường kiếm vung dậy, kiếm khí bay lên. Lý Hàn Y Lìa vẫn là bộ kia kiếm thuật, chiêu thức giản dị tự nhiên, nhưng mỗi một kiếm đều thẳng bức yếu hại. Trong lúc nhất thời, lại đem Bách Lý Đông Quân khí thế đè xuống. Nam Cung Xuân Thủy thấy liên tục gật đầu, Trường Ca ngươi dạy đến không tệ à, tiểu Hàn Y Lìa đã có kiếm tiên chi tư. Đó là, ta hiện tại thu đồ đệ đều đã dư xài. Tô Trường Ca nở nụ cười. Thật mạnh a. Từ Không Trường Phong nhìn kỹ Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Y Lìa quyết đấu, chính mình cũng không khỏi khẩn trương. Bách Lý Đông Quân võ công so với Sài Tang Thành mạnh hơn thật nhiều. Lý Hàn Y Lìa kiếm thuật chi tinh xảo, càng làm cho da đầu hắn run lên. Trước đó người người đều nói hắn có thương tiên chi tư, hiện tại càng là thành công bái nhập Nam Cung Xuân Thủy môn hạ, để hắn có chút lâng lâng. Nhưng bây giờ xem xét, chính mình quả nhiên vẫn là kém xa đâu. Rất nhanh, Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Y quyết đấu hạ màn kết thúc. Lý Hàn Y thua một chiêu. Bách Lý Đông Quân thành công ngồi vững vàng nhị sư minh vị trí, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, sư muội, đa tạ. Vị sư muội này kiếm thuật nhìn qua giản dị tự nhiên, có thể khắp nơi giấu giếm sắc cơ, trực chỉ chỗ yếu hại của hắn, mỗi lần đều có thể đem hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Nếu không phải mình võ công cao hơn một chút, cái này nhị sư minh vị trí thật muốn nhường ra đi. Lần sau ta nhất định thắng ngươi. Lý Hàn Y hừ một tiếng, sau đó chạy tới Lý Tâm Nôn bên người, hướng về phía Tô Trường Ca cười hỏi, Trường Ca ca ca, ta vừa rồi biểu hiện được tại sao dạng? Rất không tệ. Tô Trường Ca gật đầu tán dương. Là coi như không tệ. Nam Cung Xuân Thủy gật đầu. Cơ sở đánh cho tương đương vững chắc, người như vậy hắn chỉ gặp qua một cái, năm đó một người bạn, hắn cứ gọi Bành Hổ. Chu cột của hắn cũng là như vậy vững chắc, am hiểu nhất dùng chính là theo kiếm thức 19, đó là trên giang hồ cơ sở nhất kiếm thuật xáo lộ, trên thị trường 3 văn tiền một bản, lại bị hắn khiến cho xuất thần nhập hóa. Hiện tại Lý Hàn Y Y, cùng Bành Hổ thật rất giống. Sư phụ, vậy ta đâu? Bách Lý Đông Quân mong đợi hỏi. Nam Cung Xuân Thủy ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, ngươi a, cùng ta học được tốt xấu cũng có hơn một tháng, tại đường môn ta cũng chỉ điểm qua ngươi, làm sao còn tuổi như thế à? Sư phụ Bách Ly Đông Quân rụt cổ một cái, giống như bị ủy khuất tiểu tức phụ bình thường bộ dáng. Ta cùng ngươi giảng những cố sự kia, ngươi làm một chút cũng không nghe lọt tai a. Nam Cung Xuân Thủy giận nó không tranh vô vô Bách Lý Đông Quân đầu. Phàm là có chút tiến bộ, cũng không trở thành cùng Lý Hàn Y Lìa đánh thành dạng này a, phải biết, Lý Hàn Y Lìa mấy tháng trước mới bắt đầu cùng Tô Trường Ca luyện kiếm. Mà Bách Lý Đông Quân cũng luyện tiểu bán niên, mà lại chỉ điểm hắn một tháng, không nên chỉ thắng một chiêu a, sư phụ ta sai rồi. Bách Lý Đông Quân hổ thẹn cúi đầu. Nam Cung Xuân Thủy thở dài một tiếng, chờ đến Tuyết Nguyệt Thành, để Trường Ca thật tốt luyện một chút ngươi. Tại sao lại là ta? Tô Trường Ca sững sờ. Nam Cung Xuân Thủy mắng, ngươi bây giờ là đại sư huynh của bọn hắn, ngươi không dạy chẳng lẽ để cho ta người sư phụ này tự mình dạy à? Tô Trường Ca cười lạnh nói, chưa thấy qua ngươi dạng này không chịu trách nhiệm sư phụ, thu đệ tử mặc kệ, đem trách nhiệm toàn đẩy lên trên người ta. Dù sao dạy một cái cũng là dạy, dạy hai cái cũng là dạy, ngươi liền bất vả một cái đi. Nam Cung Xuân Thủy nết miệng cười một tiếng, lộ ra như hồ ly giảo hoạt, thả người nhảy lên liền rời đi. Tô Trường Ca hít vào một ngụm khí lạnh, lão bất tử này, chạy ngược lại là thật mau, đêm nay ngươi đợi đấy cho ta lấy. Kết quả là, buổi tối đó, tự xưng nho nhã người đọc sách Nam Cung Xuân Thủy, tại trong nhà xí chờ đợi một buổi tối, toàn thân hôi thối khó ngửi. Tô Trường Ca, ngươi cái khi sư diệt tổ gia hỏa, đến cùng cho ta hạ bao nhiêu thuốc ca làm? Ngày kế tiếp xuất phát, tiến về Tuyết Nguyệt Thành. Nam Cung Xuân Thủy một mực dùng con mắt trừng mắt Tô Trường Ca, ánh mắt cực kỳ u oán. Tô Trường Ca lại thần thái sáng láng, trong mắt lóe ra đắc ý quan mang, nhếch miệng lên, một bộ người thắng tư thái. Tuyết Nguyệt Thành khoảng cách đến ra rất gần, cũng liền hơn 100 dặm ra mặt. Dựa theo bình thường tốc độ chạy, một nửa ngày liền có thể đến. Có thể theo điểm cuối cùng càng ngày càng gần, Nam Cung Xuân Thủy mắt trần có thể thấy khẩn trương lên. Tay trái cầm bầu rượu, tay phải cầm chén rượu, một chén tiếp lấy một chén rượu đưa vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát, liền uống cạn sạch một bầu rượu. Làm sao không có rượu a? Nam Cung Xuân Thủy đem bầu rượu đặt tại trước mắt nhìn một chút sau, tâm phiền ý loạn đem bầu rượu ném ra ngoài cửa sổ. Sư phụ, nhìn ra được ngươi rất khẩn trương, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tư Không Trường Phong Ân cần hỏi han. Không có việc gì. Nam Cung Xuân Thủy bướt bướt phanh phanh trực ngại ngực. Tâm thần bình định không xuống a, lại không có rượu, thật phiền quá à. Hắn là sợ đến Tuyết Nguyệt Thành sau, lại bị người đuổi ra. Tô Trường Ca cười nói. A. Bách Lý Đông Quân khỏe miệng có chút giật một cái. Lẽ 47 sư phụ, ai dám đem ngươi đuổi ra a? Tư Không Trường Phong nghi ngờ đạo. Đúng vậy a sư phụ, nếu ai dám đem ngươi đuổi ra thành, sư huynh đệ chúng ta giúp ngươi đánh hắn. Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói. Tư Không Trường Phong cũng gật đầu đồng ý đánh cái đầu của ngươi a. Nam Cung Xuân Thủy lập tức bạo khởi, không lưu tình chút nào cho hai người một bàn tay. Nam Cung Xuân Thủy mắng, đó là các ngươi tương lai sư đường, các ngươi dám đánh, ta trước đánh các ngươi. Tương lai sư đường. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau một chút, bọn hắn tại sao lại xuất hiện một vị sư nương? Nam Cung Xuân Thủy thở dài một tiếng, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về đảo quanh, đột nhiên hỏi, các ngươi biết Tuyết Nguyệt Thành là thế nào tới sao? Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đồng thời lắc đầu. Nếu như không phải sư phụ nói cho bọn hắn cũng không biết Bắc Ly cảnh nội còn có như thế một tòa thành trì. Nhất là Bách Lý Đông Quân, tòa thành kia nghe nói cách Càn Đông Thành cũng rất gần, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghe phụ mẫu, thậm chí là gia gia nói qua tòa thành này. Nam Cung Xuân nói sâu kín nói ra, tòa thành kia à? Lúc đầu không gọi Tuyết Nguyệt Thành, chỉ là một tòa trô vắng vẻ thành nhỏ mà thôi, nhưng phong cảnh tươi đẹp, một mực cùng thế không tranh. Về sau tới bốn cái tuyệt thế người, bọn hắn thấy nơi đây phong cảnh quả thực không sai, liền tại tòa thành kia xây nhà làm bạn, ẩn cư ở này. Nhưng chính là bởi vì bọn hắn bốn người tuyệt thế chi tài, hấp dẫn rất nhiều người đi tới nơi này, thế là tòa thành kia cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng chia làm hai tòa thành. Bởi vì cái gọi là bên trên quan gió, hạ quan hoa, thương sơn tuyết, nhị hải nguyệt, nói chính là tòa thành này bốn chỗ thịnh cảnh sắc, về sau mới được người xưng là Tuyết Nguyệt Thành. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nghe được liên tục gật đầu. Nguyên lai tòa này Tuyết Nguyệt Thành, còn có một đoạn như vậy cố sự a, là tòa thành kia sao? Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên chỉ về đằng trước, nơi đó có một tòa rất lớn thành, mà lại phong cảnh tươi đẹp, hoa trà đầy trời. Trên cổng thành treo một khối bảng hiệu, nhưng biết cũng không phải là Tuyết Nguyệt Thành, mà là hạ quan hai chữ. Chương 96, dung nhan tuyệt thế, kiếm pháp thông thiên. Chương 96, dung nhan tuyệt thế, kiếm pháp thông thiên chính là tòa thành này. Nam Cung Xuân Thủy hít một hơi thật sâu, lại nhẹ nhàng phun ra. Nhìn ra được, hắn đã khẩn trương đến cực hạn, không ngừng hít sâu ý đồ để tâm tình trở nên bằng phẳng. Vừa vặn, ta Sơn Trang cũng đến, muốn hay không đi vào trước ngồi một chút? Tô Trường Ca cười hỏi. Tốt tốt tốt. Nhanh. Nam Cung Xuân Thủy không chút do dự gật đầu đáp ứng, để đánh xe ngựa Bách Lý Đông Quân tranh thủ thời gian đi theo bên cạnh chiếc xe ngựa kia. Bên cạnh chiếc xe ngựa kia ngồi lấy chính là Dịch Văn Quân chúng nữ, chính hướng bên phải chạy mà đi. Bách Lý Đông Quân thấy thế, lập tức kéo lại dây cương, để xe ngựa thay đổi một cái phương hướng, đi theo chiếc xe ngựa kia phía sau. Cùng ước chừng nửa khắc đồng hồ, rốt cục đi tới Tô Trường Ca Sơn Trang. Thương Hải Sơn Trang. Bách Lý Đông Quân đánh giá bốn phía, không khỏi liên tục tán thưởng. Đại sư Minh, tương lai ngươi liền ở tại nơi này à? Nơi này phong cảnh coi như không tệ. Phu cận có núi, mà lại bên cạnh còn có một đầu dòng suối. Đối với, đây chính là ta chỗ ở sau này. Tô Trường Ca từ trên xe ngựa đi xuống, rồi lưng một cái. Sơn Trang này nhìn cũng tốt lớn, không chút nào kém cỏi hơn đường môn đại viện a. Tư Không Trường Phong càng là kinh thán không thôi. Tô Trường Ca đắc ý nói, trong Sơn Trang hết thảy có 10 cái tiểu biệt tử, còn có một biệt viện, hết thảy có hơn 30 gian phòng ốc, có thể ở lại nhiều chỗ, tự nhiên là lớn. Thật nhiều a. Bách Lý Đông Quân hưng phấn nói, đại sư Minh, về sau chúng ta có thể ở tại nơi này. Trong thành địa phương càng nhiều, chính mình tìm địa phương ở đi. Tô Trường Ca tức giận lắc lắc ống tay áo. Ta nói cách khác nói. Bách Ly Đông Quân phủi một chút miệng. Trong sơn trang đã sớm sắp xếp xong xuôi quét dọn thị nữ, còn có sơn trang hộ vệ. Thị nữ thì là do La Vong nữ sát thủ đảm nhiệm, mà hộ vệ chính là La Vong nam sát thủ, bình thường đều canh giữ ở ngoài viện. Hộ vệ mở cửa, đem tất cả mọi người nên tiến vào trong sơn trang. Chúng nữ rất tự giác đi chỉnh lý phòng của mình, mà mấy cái kia sư đồ thì đến sơn trang chính đường ngồi xuống. Bách Lý Đông Quân vừa tọa hạ liền hỏi: "Sư phụ, ngươi còn chưa nói vị kia tương lai sư nương đâu?" "A, đối với ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi?" Nam Cung Xuân Thủy sờ lên cằm nghĩ, nói là đến Tuyết Nguyệt Thành lai lịch đúng không? Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong liên tục gật đầu. Nam Cung Xuân Thủy cười, đến nơi này tâm tình của hắn liền buông lỏng rất nhiều, hiện tại thừa dịp còn có thời gian, tranh thủ thời gian ngẫm lại đợi lát nữa làm sao gặp người. Nói đến bởi vì cái kia bốn cái tuyệt thế người, cho nên mới có phía sau Tuyết Nguyệt Thành. Nhưng là bọn hắn lại chưa có hậu đại lưu lại, chỉ có trong đó hai vị có huyết mạch tương truyền, trở thành Tuyết Nguyệt Thành thay thành chủ. Truyền đến thế hệ này là hai vị nữ tử, phân biệt trưởng quản lấy bên trên quan cùng hạ quan hai tòa thành. Một vị vui mặc đồ đỏ, mi tâm có một chút chu sa, dung nhan tuyệt thế, kiếm pháp thông thiên, nhưng là tính tình không tốt lắm. Mà đổi thành bên ngoài một vị vui mặc áo xanh, đồng dạng dáng dấp rất xinh đẹp, tính cách ôn nhu, trưởng pháp thông thần nói được nơi này, vị này đã từng không sợ trời không sợ đất Lý tiên sinh, vậy mà trở nên ngại ngùng, đó mới là ta thích nhất. Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong mới chợt hiểu ra. Nguyên lai sư phụ nói tương lai sư đường, chính là Tuyết Nguyệt Thành trong đó một vị thành chủ a. Ta bỗng nhiên minh bạch sư phụ vì cái gì khẩn trương như vậy. Từ Không Trường Phong túi đầu cười. Hắn cùng ngươi không giống với, ngươi hỏi một chút hắn năm đó đã làm cái gì, mới có thể khẩn trương như vậy. Tô Trường Ca cười lạnh nói. Bá một chút, Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong nhìn sang. Chẳng lẽ còn có cái gì điều bí ẩn? Nam Cung Xuân Thủy lúng túng gãi gãi cái chán. Hắn sống hơn 180 tuổi, cũng cưới qua ba cái thế tử, EQ cũng không thế nào thấp. Nhưng khi đó uống một chút rượu, đầu một hồ đồ, nói sai một chút nói, liền bị đuổi ra Tuyết Nguyệt Thành. Sư phụ, ngươi không phải là trắng trợn cướp đoạt dân nữ đi. Bách Ly Đông Quân kinh hãi nói. Nam Cung Xuân Thủy sững sờ, giơ lên nắm đấm cả giận nói mò gì đâu tiểu tử thúi. Ta thế nhưng là một cái quân tử, có thể làm đến đi ra chuyện như vậy sao? Vậy ngươi ngược lại là mau nói a sư phụ, có lẽ chúng ta còn có thể giúp ngươi chớ. Tư Không Trường Phong thúc giục. Ai? Kỳ thật nhắc tới cũng rất mất mặt. Nam Cung Xuân Thủy che mặt. Tô Trường Ca khinh bị lắc đầu, ngươi nếu là không như vậy quân tử, liền sẽ không dạng này. Giống ta dạng này, tiêu giao thoải mái, bớt đi bao nhiêu chuyện phiền phải a. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nam Cung Xuân Thủy thỉnh giáo. Làm sao bây giờ? Tính đến nồng lúc, đưa tay ôm lấy, sau đó hôn lên, lại đến một trận đêm động phòng hoa chúc, đầy đủ. Tô Trường Ca đắc ý nói. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nghe được hắn lời nói này đều ngây ngẩn cả người. Bách Lý Đông Quân khỏe miệng có chút co lại, đại sư minh, ngươi vậy cũng quá lưu manh đi. Hai người các ngươi tiểu thái đều biết cái gì, gặp được ôn nhu loại hình liền bắt đầu cường thế, gặp được cường thế ngươi nên cường thế hơn nàng, rất nhiều nữ nhân đều dính chiêu này. Tô Trường 4.3 ca ngạo nên nói. Nam Cung Xuân Thủy xoa cằm, khẽ gật đầu, có chút đạo lý a, nhưng làm sao cái cường thế pháp? Cái này còn cần giáo ta sao? Trước ngươi đều là làm sao cưới được nàng dâu? Tô Trường Ca liếc mắt. Thật đến như thế? Nam Cung Xuân Thủy có chút khó khăn. Đừng lau không ra mặt mũi, theo đuổi con gái thôi, ra mặt liền phải muốn dạy một chút. Tô Trường Ca kiên nhẫn nói ra. Tốt. Vậy liền dựa theo ngươi nói. Nam Cung Xuân Thủy vỗ đùi, cười đến rất giống hồ ly một dạng giảo hoạt. Bất qua thôi, vị Tia Lạc Thành chủ liền giao cho ngươi các. Lần trước qua đi nàng nhìn thấy ta liền muốn giết, ngươi giúp ta cản trở, sau đó ta đi gặp mặt, chúng ta cũng có thể ngăn đón. Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong lập tức tỏ thái độ. Nam Cung Xuân Thủy lại nghiêng qua bọn hắn một chút, vị Tia Lạc Thành chủ thế nhưng là đại tiêu giao, kiếm tiên trình độ, các ngươi xác định có thể ngăn được. Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong lập tức ủ rũ, đó còn là giao cho đại sư minh đi. Tô Trường Ca sợ lên cảm, lại cảm thấy không thích hợp. Hắn nói phải cho ta giới thiệu tuyệt thế giai nhân, sẽ không phải chính là vị kia vui mặc đồ đỏ thành chủ a. Một phen quyết định, Nam Cung Xuân Thủy liền dẫn ba vị đệ tử cùng nhau đi tới cái kia Tuyết Nguyệt Thành. Không, phải nói là Hạ Quan Thành. Cái gọi là bên trên con gió, Hạ Quan Hoa. Qua cái này Hạ Quan Thành, leo lên cái kia đăng thiên cát, phương gặp Tuyết Nguyệt. Không được a, ta vừa khẩn trương. Nam Cung Xuân Thủy nắm thật chặt Tư Không Trường Phong cổ tay, đem hắn tóm đến ngao ngao thét lên. Sư phụ, ngươi khẩn trương đừng bắt tay của ta a. Tư Không Trường Phong kêu dên nói. Thật có lỗi, nắm đau ngươi. Nam Cung Xuân Thủy xấu hổ cười một tiếng. Tô Trường Ca tức giận biết miệng, sau đó nâng lên một cước đá vào Nam Cung Xuân Thủy trên ông. Lan đi, gọi người. Sợ hàng. Nam Cung Xuân Thủy hướng phía trước lảo đảo hai bước, quay đầu nhìn hằm hằm Tô Trường Ca, ngươi cái khi sư diện tổ ra hỏa, muốn đem ta eo cho đạp gãy sao? Người đến. Tư Không Trường Phong ngẩng đầu, đống nhiên nắm chặt trường thương. Tới. Thật đến rồi. Nam Cung Xuân Thủy nhìn về phía tòa kia rộng lớn thành lâu. Cái kia trên cổng thành có một vệ hồng y liễu, dung nhan hoàn toàn chính xác tuyệt thế, không thua gì Dịch Văn Quân, cũng không lạc hậu tại Lý Tâm Nôn bọn người. Chỉ là thực sự quá lạnh, nữ tử kia ánh mắt như đao quét tới, mũi chân điểm nhẹ liền nhảy xuống. Nhưng là ở trong quá trình này, một màn kia hồng y lại trước rút kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ Nam Cung Xuân Thủy mặt mà đi. Trường Ca, tranh thủ thời gian hỗ trợ a. Nam Cung Xuân Thủy bắt đầu lùi lại. Trước mắt nữ tử này cùng người hắn thích là tốt nhất tỉ muội, hắn 18 không bỏ được động thủ a. Vạn nhất người ta tại tâm nghi nữ tử trước mặt cáo một trạng, hắn còn có sống hay không rồi? Tô Trường Ca than nhẹ một tiếng, hắn hay là hoài niệm cái kia giả mà không kính Lý tiên sinh, cái này Nam Cung Xuân Thủy quá sợ. Hắn bước ra một bước, liền ngăn tại Nam Cung Xuân Thủy phía trước, đưa tay vung lên. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, thanh âm thanh thúy vang lên. Một kiếm kia bị một đạo màu xanh sấm hộ thuẫn ngăn cản hạ. Nữ tử đại mi vẩy một cái, cổ tay xoay chuyển, kiếm tiêm mánh đâm ra một đạo kiếm khí đi ra. Có thể cái kiếm màu xanh sấm hộ thuẫn so với nàng trong tưởng tượng còn bền hơn không thể gãy, đem kiếm khí kia toàn bộ đều nuốt mất. Chúng ta chỉ là tìm đến cá nhân mà thôi, cô nương làm gì múa đao múa kiếm? Tô trưởng ca than nhẹ một tiếng, tay áo hất lên, quét ra một cỗ bàng bạc chân khí, đem cái kia hồng y nữ con bức lui ra ngoài. Nữ tử áo đỏ ngẩng đầu, thanh âm lạnh lẽo, Lý Trường Sinh, nhiều năm không thấy ngươi hay là như vậy vô lại, đánh không lại ta liền gọi giúp đỡ. Hành động bất đắc dĩ a, Lạc cô nương. Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu. Bị kêu là Lạc cô nương, nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ liền quát lên, cút nhanh lên, Tuyết Nguyệt Thành không chào đón ngươi. Vậy liền xin lỗi. Nam Cung Xuân Thủy hít sâu một hơi, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy nàng. Trường ca, nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong, hắn liền nhảy lên một cái, cấp tốc hướng trong thành lao đi. Dừng lại. Lạc cô nương cất bước liền muốn theo sau, lại bị một người ngăn cản đường đi. Người kia chỉ là thoáng chớp mắt, liền ngăn cản đường đi của nàng. Lạc cô nương hai mắt nhíu lại, trong mắt đều là hàn ý. Ngươi, danh tự. Tô Trường Ca. Tô Trường Ca có chút mỉm cười đáp lại. Một cái rất vang dội danh tự, vang dội đến cho dù là xuất thế Tuyết Nguyệt Thành đều biết cái tên này. Tuyết Nguyệt Thành mặc dù không tranh quyền thế, tất cả mọi người không nhập thế, nhưng là mỗi lần Bách Hiểu Đường đổi mới võ bảng thời điểm, đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở đây, tuyên bố trên bảng danh sách tên chữ. Tô Trường Ca, cái tên này năm nay mới xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện chính là đệ nhị giáp. Lạc cô nương đại mi nhíu chặt, ngươi là hắn người nào, vì cái gì giúp hắn? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn là sư phụ ta. Tô Trường Ca đáp lại. Tốt, sư đồ đến sông Tuyết Nguyệt Thành, Lý Trường Sinh quả nhiên thật bản lĩnh a. Lạc cô nương cười lạnh liên tục. Cái kia, chúng ta cũng là cùng nhau. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đồng thời nhấc tay, đã chứng minh một chút bọn hắn tồn tại. Tô Trường Ca cười nói, vị cô nương này, lão đầu tử kia chính là muốn gặp một lần người trong lòng mà thôi, chúng ta làm chúc phúc không tốt sao? Ta gọi là Thủy, không gọi cô nương. Lạc Thủy lần nữa rút kiếm, đã ngươi là thiên hạ ba vị trí đầu, vậy ngươi liền tiếp ta ba kiếm, ngươi nếu là có thể ngăn cản được, ta liền không ngăn. Sai. Tô Trường Ca lắc đầu. Lạc Thủy nghi ngờ nói chỗ nào sai rồi? Ta trước mấy ngày vừa thành thiên hạ thứ nhất. Tô Trường Ca chỉ cái kia đã lướt qua hạ quan thành thân ảnh, tên kia bị thua ta. Chương 97 hai người dắt tay thả người vọt lên, chương 97 hai người dắt tay thả người vọt lên đại sư minh, muốn hay không mượn kiếm a? Bách Lý Đông Quân hô một tiếng, đem bên hông Tài Vân rút kiếm ra vỏ. Không cần. Tô Trường Ca hai ngón rôi ra, kẹp lấy một mảnh lá rụng, khép cười một tiếng, có cái này như vậy đủ rồi. Cuồng vọng. Lạc Thủy nhấc lên trường kiếm, bước ra một bước liền đạp vỡ mặt đất, khí thế như hồng bọt tới Tô Trường Ca trước mặt, huy kiếm quét tới. Bá một chút, kiếm khí xẹt qua không khí, nhưng không có vẽ bên trong người, Lạc Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy cái kia Tô Trường Ca chính về sau trượt đi. Người này lui ra phía sau tốc độ làm sao nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn ở trước mắt, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi. Lạc Thủy cũng không có từ bỏ, toàn thân vận khởi bàng bạc chân khí, xách thế đi theo. Tô Trường Ca bước chân đứng vững, Lạc Thủy cũng theo tới phụ cận, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, đột nhiên đã đến Tô Trường Ca trước mặt quét tới. Lúc này, Tô Trường Ca lúc này mới vung ra trong tay nắm nuốt phiến lá cây kia, tinh chuẩn rơi vào Lạc Thủy trên mũi kiếm, trong nháy mắt đem trường kiếm ép xuống. Lạc Thủy bị đau một tiếng, cổ tay bị chấn động đến đau bứt nhức, trường kiếm cắm vào Tô Trường Ca trước mặt. Đủ có thể a. Tô Trường Ca đưa tay cầm trường kiếm lên, thanh kiếm này cũng không phải là phàm phẩm kiếm, tương đương với danh kiếm sơn trang trời cao phẩm cùng tiên cung phẩm ở giữa danh kiếm. Ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vừa gõ, đều có thể nghe được cái kia êm tai tiếng kim loại vang. Trả lại cho ta. Lạc Thủy buồn bực nói. Trả lại cho ngươi, mơ tưởng. Tô Trường Ca cười cười, sau đó thả người nhảy lên, cũng lướt vào trong thành. Lạc Thủy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vị này Lý Trường Sinh đệ tử, cùng Lý Trường Sinh một dạng đáng giận. Ngược lại Lạc bên, phía sau còn có hai cái, nàng có chút quay đầu đi chỗ khác, dùng ánh mắt còn lại nghiêng qua hai người kia một chút. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong không từ cái lạnh run, đại sư minh chuyện gì xảy ra à, cầm người ta kiếm liền chạy. Ấy, chúng ta không muốn chạy à. Bách Lý Đông Quân dùng sức cho Tư Không Trường Phong nháy mắt. Không chạy chờ lấy làm gì? Như vậy cao thủ, ngươi có thể đánh được. Tư Không Trường Phong nháy mắt ra hiệu, rất nhanh liền cùng Bách Lý Đông Quân đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng lại tại hai người bọn hắn thương lượng làm sao chạy đi thời điểm, vị kia Lạc Thủy thành chủ lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng theo vào trong thành. Đi rồi. Đi đi. Muốn hay không theo sau? Theo sau nhìn xem. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hai người đồng thời gật đầu, sau đó cũng 797 vận khởi khinh công đuổi vào trong thành. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Tô Trường Ca cùng Lạc Thủy cũng không có đi được quá xa, mà là rơi vào một tòa lầu cắt trên nóc nhà. Mà tại phía trước bọn họ là một tòa tầng 16 cao ngất kiến trúc. Tại kiến trúc kia trên nóc nhà, đứng đấy một vị áo trắng như tuyết nho nhã thiếu niên, tiếng như hồng trùng, đang kêu gọi lấy nữ tử nào đó danh tự. Rất nhanh, một vị nữ tử mặc áo xanh từ lầu cắt kia phía sau đồng bền mà tới, váy dài bay múa, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm. Tô Trường Ca đưa tay sờ lên cái cằm, cười nói, lão bất tử người yêu dài bộ dáng như vậy à, chật chật, thật sự là hâm mộ à. Nói cho hết lời, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Lạc Thủy, lại là cười một tiếng, đương nhiên, ngươi cũng rất xinh đẹp. Lạc Thủy quay đầu giận giận hắn một chút, ngươi bài hắn làm thầy, chỉ học được hắn nói năng ngọt sớt. Đây không phải là, ta là ăn ngay nói thật. Tô Trường Ca nhún vai. Lạc Thủy hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi đoạt kiếm của ta, ta hiện tại liền đi qua bắt hắn cho đánh chết. Cô phụ vị tỷ tỷ kia các loại nhiều năm như vậy, vậy mà một mặt đều không có đến nhìn nàng. Hắn nói, sợ ngươi ngăn đón hắn. Tô Trường Ca cười nói, cho nên, để cho ngươi đến ngăn đón ta. Lạc Thủy cười lạnh nói, Tô Trường Ca mở ra hai tay, cái kia không có cách nào, hắn nói muốn đem ngươi giới thiệu cho ta, ta mới cố mà làm, giúp hắn một lần. Quay một chút, Lạc Thủy trên trán tràn đầy gân xanh, nắm chặt nắm đấm, thanh kiếm cho ta ngươi còn muốn làm gì? Ta muốn giết các ngươi đôi này không biết xấu hổ sư đồ. Vậy ta càng không khả năng cho ngươi. Ngươi, tầng 16 trên lầu các, Nam Cung Xuân Thủy cùng nữ tử áo xanh kia thâm tình đối với trắng, kinh động đến toàn thành. Một bộ áo trắng, một bộ áo lục. Toàn thành trong tiếng hoan hô, hai người dắt tay thả người bật lên, hướng cái kia Tuyết Nguyệt thành phiêu nhiên mà đi. Sư phụ cuối cùng là thành công. Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong nhìn nhau cười một tiếng. Nhớ tới trước đó sư phụ như vậy toàn thân căng cứng bộ dáng, hiện tại liền muốn cười. Cũng không biết lúc nào có thể uống đến bọn hắn rượu mừng. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cũng thả người nhảy lên, rơi vào cái kia tầng 16 lầu các nóc nhà, lần nữa điểm đủ nhảy lên. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, cả tòa lầu các đều lắc lư một cái. Mà người kia sớm đã đi theo một bộ áo trắng kia tiến vào tòa kia Tuyết Nguyệt thành. Ta đây cũng là qua Đăng Thiên Các đi. Một bộ Hồng Ý Lạc Thủy cười khổ một tiếng. Đôi thầy trò này xông Đăng Thiên Các phương thức đơn giản không có sai biệt. Tòa kia Đăng Thiên Các bên trong, tòa trấn lấy Tuyết Nguyệt thành 16 vị cao thủ. Từ dưới lầu bắt đầu chỉ là kim cương phàm cảnh, càng lên cao võ công càng cao, cao nhất thì có thể đạt tới tiêu giao thiên cảnh bên trong phụ giao cảnh. Lạc Thủy nhìn một cái Đăng Thiên Các, xuyên thấu qua tầng thứ 36 lâu cửa sổ đi đến nhìn lướt qua. Tòa trấn tại thứ 16 trong lầu hai vị thiên cảnh cao thủ sắc mặt trắng bệch, phốc thông một tiếng ngồi trên mặt đất, hiển nhiên không có một chút sức hoàn thủ. Lại nhìn về phía cái kia một bộ áo xanh bóng lưng, Lạc Thủy cắn cắn môi rừng, sau đó cũng đi theo. Chỉ để lại Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hai người, tại nguyên châu ngây ra như phỗng. Đều đi rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi, lại là cái gặp sắt vong nghĩa. Ta hiện tại xem như minh bạch, đại sư minh điểm này hoàn toàn là sư phụ truyền. Đi nhanh lên đi, chấm nữa điểm liền theo không kịp bọn hắn. Tư Không Trường Phong đưa tay vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai, sau đó vận khởi khinh công, hướng cái kia Tuyết Nguyệt thành chạy vội mà đi. Bách Lý Đông Quân cũng đi theo tại sau lưng, thế nhưng là bọn hắn còn không có nhập cái kia Tuyết Nguyệt thành, liền bị người cho ngăn lại. Người kia là dùng một thanh to lớn trường đao, đem bọn hắn từ trên trời bổ xuống. Ôi! Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hai người kêu rên một tiếng, nặng nề mà đện vào mặt đất. Ai vậy ai vậy? Như vậy không có mắt. Bách Lý Đông Quân vuốt vuốt đau vuốt nhức bả vai, ngẩng đầu gầm thét. Là ta, hai người các ngươi có chuyện gì sao? Một tên nam tử trẻ tuổi khiêng to lớn trường đao, chậm rãi đi tới bọn hắn trước mặt. Chúng ta phải vào thành. Tư Không Trường Phong bỏ lên, chỉ vào tòa kia Tuyết Nguyệt thành. Nam tử trẻ tuổi ngoắc ngón tay, cái kia, có bái thiếp sao? Bái thiếp? Đó là đồ chơi gì? Hai người sững sờ. Không có bái thiếp, liền đi cái chỗ kia, xông qua tòa kia Đăng Thiên Các, lại đến nam tử trẻ tuổi chỉ vào tòa kia tầng 16 lầu các. Mà cùng lúc đó, Tuyết Nguyệt thành bên trong, rốt cục giải quyết một kiện nhân sinh đại sự, Nam Cung Xuân Thủy lúc này chính là Xuân Phong đắc ý, lông mày phi phượng múa thời điểm. Bên người nữ tử áo xanh ánh mắt như sóng, ẩn ý đưa tình nhìn xem hắn, nghe hắn nói phía ngoài những cố sự kia. Đúng lúc này, một trận luồng khí xoáy tràn vào. Nam Cung Xuân Thủy, ngươi ngược lại là tiêu giao tự tại, sợ không phải đem chúng ta những này làm đệ tử đem quên đi à? Tô Trường Ca phiêu nhiên mà vào, tay áo dài bay múa theo gió, hai chân chậm rãi rơi trên mặt đất. Ngươi làm sao cũng tiến vào rồi? Nam Cung Xuân Thủy cười nói, đây chính là ta nói người đệ tử kia, cũng là ta đời này đệ tử đắc ý nhất. Nữ tử áo xanh chậm rãi đứng dậy, khẽ bước cầm thăm hỏi. Sư nương tốt. Tô Trường Ca ôm quyền hành lễ. Đừng gọi ta sư nương, còn không có thành thân đâu. Nữ tử áo xanh gương mặt có chút đỏ bừng. Không có việc gì, để hắn theo, dù sao thành thân thời gian cũng định ra. Nam Cung Xuân Thủy cười nói. Tô Trường Ca nhíu mày, định tại ngày mấy? 3 tháng sau, ta muốn dẫn lấy sư nương của ngươi đến Ly Hải một tòa tiên đạo thượng, đáo thời hậu Đông Quân cùng ti không liền giao cho ngươi. Nam Cung Xuân Thủy nói ra. Tô Trường Ca tìm Trương Ý Tử tòa hạ, sau đó thở dài một tiếng, ta liền hối hận cùng ngươi đến Tuyết Nguyệt thành, có chút sự tình gì ngươi liền ném đến ta chỗ này. Nam Cung Xuân Thủy cười nói, không phải giới thiệu cho ngươi một vị giai nhân tuyệt sắc sao? Lạc Thủy người đâu? Ngươi đem Lạc Thủy giới thiệu cho đệ tử của ngươi rồi. Nữ tử áo xanh giật mình. Nam Cung Xuân Thủy đắc ý gật đầu một cái, đúng vậy à, ta đệ tử này cũng là tuyệt thế chi tài, cùng Lạc Thủy nhiều xứng a. Nữ tử áo xanh chậm rãi gật đầu, mặc dù không biết võ công thế nào, nhưng bộ dáng ngược lại là rất tuấn tiếu, hoàn toàn chính xác có thể xứng với Lạc Thủy. Nhưng lại tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài liền truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, xứng cái rắm. Sau đó, một bộ hồng ý xoắn tới một trận cuồng phong, rơi vào trước mặt mọi người. Lạc Thủy xấu hổ chừng Tô Trường Ca một chút, sau đó đi đến nữ tử áo xanh bên người, ngựa khi hú hoán nói ra, ngươi cứ như vậy đồng ý. Đã nói xong chờ hắn trở về, hai chúng ta cùng một chỗ đánh hắn đâu. Nữ tử áo xanh nhàn nhạt cười một tiếng, ta cũng muốn qua, nếu hắn đều đã trở về, vậy liền lại cho hắn một cơ hội đi. Ngược lại là ngươi ta. Ta thế nào? Lạc Thủy nghi ngờ đạo. Ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, cũng là thời điểm nên cân nhắc nhân sinh đại sự. Nữ tử áo xanh sâu kín nói ra. Ta cũng muốn a, đáng tiếc chính là không có gặp được thích hợp. Lạc Thủy bất đắc dĩ mở ra hai tay. Ai nói? Hiện tại chẳng phải có một cái sao? Nữ tử áo xanh ánh mắt chậm rãi rời đi qua. Lạc Thủy lập tức đại mi nhíu chặt, ta mới không cần tìm hắn đâu, ngươi cũng không biết hắn vừa rồi có bao nhiêu đáng giận. Nếu không phải là bởi vì hắn, ta có thể đem Lý Trường Sinh hỗn đản này cho ngăn lại đến. Gia hỏa này hiện tại cũng coi là sư phụ của ta, ngươi muốn đối với hắn động thủ, ta khẳng định đến ngăn đón a, cái này có vấn đề sao? Tô Trường Ca vô tội trừng mắt nhìn. Vậy ngươi còn đoạt kiếm của ta đâu? Lạc Thủy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nói thanh này a? Tô Trường Ca đưa tay hất lên, một thanh kiếm rơi vào trên mặt đất. Kiếm của ta. Lạc Thủy lập tức trong lòng vui mừng, đưa tay liền muốn đi lấy, liền bị một đạo chân khí bắn ra. Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn hằm hằm Tô Trường Ca, ngươi làm gì ngăn ta? Ai biết đem kiếm trả lại ngươi đằng sau, có thể hay không đem chúng ta sư đồ hai cái đều đánh chết ta? Tô Trường Ca nhếch miệng. Nam Cung Xuân Thủy khỏe miệng có chút dương lên, Trường Ca, trả lại cho nàng đi, hiện tại đã không sao. Vậy không được. Tô Trường Ca lắc đầu cự tuyệt, ở ngoài thành ngươi để cho ta tiếp ngươi ba kiếm, vậy dạng này tốt, muốn đoạt lại ngươi thanh kiếm này, ngươi chỉ cần thắng ta một lần liền đi. Thắng ngươi một lần. Lạc Thủy ngẩn người. Tô Trường Ca mỉm cười gật đầu, đối với, liền thắng ta một lần, thanh kiếm này liền trả lại cho ngươi. Chương 98 chậm rãi chuyển qua cái kia cứng ngắc cổ, chương 98 chậm rãi chuyển qua cái kia cứng ngắc cổ dựa vào cái gì? Thanh kiếm này vốn chính là ta. Chỉ bằng thanh kiếm này bây giờ tại trên tay của ta, ngươi không có lựa chọn khác. Ngươi Lạc Thủy tức giận đến trên trán gân xanh đều bạo xuất tới, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Đoạt đồ vật của mình, muốn bắt trở về còn muốn đánh thắng hắn. Ngươi liền nói có đánh hay không a? Không đánh, thanh kiếm này ta liền lấy đi. Tô Trường Ca nói đi, đưa tay vừa muốn rút kiếm. Tốt, ta đáp ứng. Lạc Thủy vội vàng đáp ứng. Thanh kiếm này là gia tộc lưu truyền xuống danh kiếm, đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể cho người khác. Tô Trường Ca thu tay lại cười nói, cái này đúng nha, kỳ thật ngẫm lại cũng không lỗ. Tại khiêu chiến ta trong quá trình ngươi còn có thể phát hiện thiếu sót của mình, đây là một cái tăng lên võ công cơ hội à? Lạc Thủy khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác nam nhân này trừ đáng giận bên ngoài, nhưng không thể không thừa nhận võ công là thật không có phải nói. Tại hạ quan thành bên ngoài, chỉ dựa vào một tấm lá dụng liền đem kiếm khí của mình hoàn toàn đánh tan, có tuyệt thế chi phong. Võ công của mình cũng hoàn toàn chính xác đến bình cảnh, muốn càng đi về phía trước một bước lời nói, có lẽ đạt được chỉ điểm của hắn cũng không tệ. Sao tốt, đương nhiên, cái này khiêu chiến cũng là muốn có lần đến được. Tô Trường càng nghĩ nghĩ, sau đó vươn ba ngón tay, ta cho ngươi ba lần cơ hội đi. Vì cái gì liền ba lần? Lạc Thủy đại mi nhíu chặt. Nói nhảm, ngươi nếu là tiên tiên tới tìm ta đánh nhau, ta phiền đều phiền chết. Tô Trường ca tức giận nói, liền cho ngươi ba lần cơ hội qua đi, thanh kiếm này có thể liền thuộc về ta. Tốt, liền ba lần. Ta nhất định có thể đánh thắng ngươi. Lạc Thủy gật đầu đáp ứng xuống. Nam Cung Xuân Thủy cùng nữ tử áo xanh bèn nhìn nhỏ cười, Nam Cung Xuân Thủy đối với vị đệ tử này càng là bội phục vươn ngón tay cái xin. Thật không hổ là hắn a, khó trách bên người hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy. Tô Trường ca cầm lên trên đất thanh trường kiếm kia sau đã thu đứng lên, sau đó phất phất tay, đi láo bất tử, ta liền không ở nơi này chậm trễ các ngươi anh em, nhớ kỹ sau khi kết hôn cho ta một chén rượu mừng. Nữ tử áo xanh gương mặt lần nữa đỏ bừng. Đi thôi. Nam Cung Xuân Thủy gật đầu, phất tay tiễn biệt Tô Trường ca. Ta cũng đi luyện kiếm. Lạc Thủy biết mình chỉ có 3 lần cơ hội, cái này 3 lần cơ hội nhất định phải hào hào nắm chắc, tranh thủ một lần liền có thể chiến thắng cái này đáng giận nam nhân, đoạt lại chính mình đeo kiếm. Đi ra Tuyết Nguyệt Thành, vừa tới tòa kia đăng tiến cát, lại nhìn thấy có 2 người từ cái kia tầng thứ 36 thẳng rất xuống đến, chính là cái kia Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong. Tô Trường ca sửng sốt một chút, đưa tay vung lên đem một tầng màu xanh sấm hộ thuẫn gắn vào trên người bọn họ, này mới khiến bọn hắn miễn ở quảng thành bánh thịt. A, 2 người đồng thời mặt chạm đất, nằm trên đất. Tô Trường ca đi vào trước mặt bọn hắn, ngồi xuống thân thể cười nói, hai vị, đây là làm sao vấn đề a? Làm sao nghĩ như vậy không thông, từ trên lầu nhảy xuống rồi. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong lại đồng thời bỏ lên, tình trạng kiệt sức dựa chung một chỗ. Bách Lý Đông Quân càng là hữu khí vô lực nói, đại sư minh ngươi đừng nói là ngồi trầm trọng. Ngươi đi theo sư phụ vào thành, đem chúng ta 2 cái ở lại bên ngoài. Đúng vậy à, sư phụ còn phái người đến truyền lời, nói chúng ta không leo lên tầng thứ 36 liền không cho phép vào thành. Tư Không Trường Phong đơn giản khóc không ra nước mắt. Cái này đăng thiên các trời mới biết khó như vậy đi lên. Phía trước tầng 10 ngược lại là còn tốt. Tầng 10 đi lên áp lực tăng gấp bội. Bất quá 2 người bọn hắn người liên thủ, ngược lại là cũng rất tốt đi lên. Thế nhưng là đến tầng thứ 36, trấn thủ tại tầng kia cao thủ thật rất lợi hại. Tư Không Trường Phong bị người kia nhấn một ngón tay, liền toàn thân không thể động đậy. Bách Lý Đông Quân thảm hại hơn, nhìn hắn trên mặt máu ứ động liền biết, không biết bị người đánh bao nhiêu quyền. Vất vả các ngươi. Tô Trường ca hiểu rất rõ cái kia giả 227 không chết tính khí, đối với đệ tử tới nói hắn là có thể hố nhiều hung ác liền hố nhiều hung ác. Cho nên hắn rất đồng tình 2 người. Đừng nói nữa sư minh. Bách Lý Đông Quân vô vô Tô Trường ca đuổi. Hắn vốn là muốn đập Tô Trường ca bả vai, nhưng là thật sự là một chút khí lực đều để lên không nổi, toàn thân xương cốt đều là mềm, ngay cả đưa tay đơn giản như vậy động tác đều không làm được. Lúc này, một tên khiêng thạc đại trường đao nam tử tuổi trẻ đi tới trước mặt bọn hắn, nhìn một chút 2 người thảm trạng, chậc chậc thẳng lắc đầu. Chậc chậc chậc, nhìn hình dạng của các ngươi quá thảm rồi, đây chính là Lý Trường Sinh đệ tử. Cái gì đây chính là Bách Lý Đông Quân lập tức tức giận không thôi, có bản lĩnh ngươi cùng hắn thử một chút, hắn là đại sư huynh của chúng ta, nhìn hắn một ngón tay đầu nghiền chết ngươi. Nghe hắn kiểu nói này, nam tử trẻ tuổi ánh mắt mới rơi xuống Tô Trường ca trên thân, đồng thời đem hắn toàn phương vị, từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Vừa rồi hoàn toàn chính xác gặp qua ngươi, ngươi ở phía trên đạp một cước, sau đó cả tòa đăng tiên các đều lung lay một chút. Tô Trường ca khẽ gật đầu, vậy cũng tính xông qua đăng tiên các đi. hoàn toàn chính xác cũng coi như nam tử trẻ tuổi đột nhiên đem thạc đại trưởng đao cắm vào bên chân, nhưng là ta vừa rồi nhìn ngươi vào thành thời điểm, cầm trong tay một thanh kiếm nhìn rất quen mắt. Là cái này a? Tô trưởng ca đem Lạc Thủy bội kiếm đem ra. Bạch bệ, thật là tỷ tỷ bội kiếm. Ngươi làm sao cầm tới? Nam tử trẻ tuổi giật mình, khó trách nhìn quen mắt, hắn một lần cho rằng là chính mình hoa mắt. Thế nhưng là tỷ tỷ bội kiếm, tại sao lại tại trong tay người này? Tô trưởng ca lắc lắc trường kiếm, đương nhiên là tỷ tỷ ngươi bại bởi của ta. Nam tử trẻ tuổi lại là giật mình, loại kia kinh ngạc vượt xa Tô trưởng ca đem thanh kiếm kia lấy ra trình độ. Nam tử trẻ tuổi trợn mắt hốt mồm, người trước mắt này niên kỷ nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ một chút, vậy mà có thể đánh bại tỷ tỷ. Tỷ phu, ngươi làm như thế nào? Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên ôm lấy Tô trưởng ca cánh tay. Tỷ phu, Tô trưởng ca lại ngây ngẩn cả người. Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong cũng ngây ngẩn cả người. Nam tử trẻ tuổi cười nói, nàng đã nói với ta, nếu có một ngày nàng tìm được lương phối, vậy cái này lương phối tất nhiên có một thân võ công tuyệt thế, có thể đoạt lấy trong tay nàng kiếm. Hiện tại thanh kiếm này trong tay ngươi, ngươi không phải tỷ phu của ta, còn có ai là tỷ phu của ta à? Tô trưởng ca cao mày nhìn xem trường kiếm trong tay, thanh kiếm này thì ra hay là Lạc Thủy tín vật đính ước. Nam tử trẻ tuổi cười cười, đột nhiên cảm giác như mang lưng gai, lập tức ý cười hoàn toàn không có, chậm rãi chuyển qua cái kia cứng ngắc cổ đi. Lắm miệng. Lạc Thủy đi tới, lạnh lùng chừng nam tử trẻ tuổi một chút. Nam tử trẻ tuổi toàn thân run lên, đỏ bừng cả khuôn mặt gục đầu xuống đến. A Tả Lạc Thủy hừ lạnh một tiếng, lại đi tới Tô trưởng ca trước mặt, cúi đầu nhìn một chút bội kiếm của mình, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Câu nói này nàng đích xác là nói qua, nhưng đó là lúc tuổi còn trẻ đã nói, vừa rồi nếu như không phải nam tử trẻ tuổi nhắc nhở, nàng đều không nhớ nổi. Tô trưởng ca tay sắn một chút kiếm hoa, đem kiếm tiếp tại sau lưng, ba lần cơ hội a, ta nhất định sẽ thắng. Nhưng là còn lại ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Thủy xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, hất lên tóc dài, sau đó nên ngang rời đi. Đợi Lạc Thủy rời đi đằng sau, nam tử trẻ tuổi vừa rồi như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm. Cái gì ba lần cơ hội a? Nam tử trẻ tuổi hiếu kỳ nói. Tô trưởng ca dương lên trường kiếm, hai ngón từ phía trên chậm rãi lướt qua. Ta cho ngươi A Tả ba lần cơ hội, chỉ cần nàng có thể thắng ta một lần, liền có thể cầm lại thanh kiếm này. Có phế lực, ta bội phục ngươi. Nam tử trẻ tuổi ôm quyền cười nói, còn không có thỉnh giáo danh tự. Tô trưởng ca. Tô trưởng ca đáp lại. Nam tử trẻ tuổi mới chợt hiểu ra, nguyên lai ngươi chính là cái kia thiên hạ ba vị trí đầu a. Ta nghe nói qua tên của ngươi, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, khó trách ngay cả ta A Tả đều không phải là đối với tay. Nói xong, hắn vô vỗ lồng ngực của mình, cười nói, tên ta là Lạc Hà. Lạc Thủy, Lạc Hà. Tỷ lệ tên của hai người ngược lại là thú vị, cũng không biết có hay không một cái Lạc Hải. Lạc Hà đem tuổi trò khoác lên Tô trưởng ca trên bờ vai, giơ ngón tay cái lên cười nói, tỷ phu, ta ủng hộ ngươi. Ba lần cơ hội, một lần đều không cần để A Tả thắng, như vậy A Tả liền có thể gả đi. Ngươi cứ như vậy muốn cho ngươi A Tả gả đi à? Tô trưởng ca cười hỏi. Lạc Hà thở dài một tiếng, đương nhiên, ta A Tả năm nay đều 29, lại không lấy chồng đều qua 30. Mà lại nàng lấy chồng đằng sau, cũng có thể bất can thiệp vào ta điểm. Tô trưởng ca cười cười, chỉ sợ một câu nói sau cùng này, mới là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật ta. Sư Minh, còn có vị huynh đệ kia, có thể hay không trước đường hàn huyên? Bách Lý Đông Quân hư nhược kêu lên, ta cùng Ti Không hai người hiện tại cũng nhanh mà chết. Sư Minh, tranh thủ thời gian đỡ chúng ta một thanh. Lạc Hà quay đầu nhìn hai người bọn họ một chút, đưa tay sờ lên cái cằm, nếu không đưa đến ta nơi đó đi thôi, ta nơi đó vừa vặn có chút dược liệu quý báu, có thể cho bọn hắn cua cua tắm thuốc, khôi phục một chút thân thể. Đi, ta đỡ một cái, ngươi đỡ một cái khác. Tô trưởng ca gật đầu, tiến lên đem Bách Lý Đông Quân cho đỡ lên. Bách Lý Đông Quân khổ hề hề nói, đại sư Minh cảm ơn, nếu là ngươi không tới nơi này, hai chúng ta cũng không biết nên đi chỗ nào. Bày ra như thế cái sư phụ, cũng coi như các ngươi số khổ. Tô trưởng ca bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta cũng số khổ. Cái này sư môn a, không có ta cũng sớm muộn phải giải tán. Đại sư Minh, còn có một việc giúp đỡ chút. Bách Lý Đông Quân khuôn mặt đống nhiên hung ác, giúp ta cho Nam Cung Xuân Thủy truyền một câu, liền nói Nam Cung Xuân Thủy, ta cưới đại gia ngươi. Cái kia, ta cảm giác hay là đừng hô a. Tư Không Trường Phong có chút lo lắng. Liền sư phụ cái kia lòng dạ hẹp hòi, nếu là bắt hắn cho đắc tội, nói không chừng để Tuyết Nguyệt thành càng nhiều cao thủ trấn thủ đăng thiên cát. Kể từ đó, bọn hắn lần sau muốn xông đăng thiên cát, có phải hay không muốn bị đánh chết ta? Không có việc gì, có ta che chở đâu. Lão bất tử kia không dám đối với các ngươi thế nào. Tô trưởng ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vận khởi toàn thân chân khí, tiếng như hồng trùng truyền đi qua. Nam Cung Xuân Thủy, đã nghe chưa? Ta đi ngươi đại gia. Toàn thân thoải mái. Bách Ly Đông Quân nở nụ cười. Quả nhiên, Nam Cung Xuân Thủy nghe được thanh âm này sau, sắc mặt lập tức đen như than cốc. Nữ tử áo xanh che miệng phốc một tiếng nở nụ cười. Mà nghe được nàng tiếng cười Nam Cung Xuân Thủy, gương mặt kia càng đen hơn. Đăng thiên các hay là quá dễ dàng, nếu không để toàn thành cao thủ đều đi vào thủ một thủ a. Đánh chết bọn hắn coi như ta.